Chương 337, 18 ngày chân ma đại trận. Chương 337, 18 ngày chân ma đại trận. Chương 337, 18 ngày chân ma đại trận. Không biết từ khi nào bắt đầu, mọi người phát hiện Đông Thắng Thần Châu bầu trời trở nên có chút dị thường. Đông phương thanh khí ngưng hà, che khuất bầu trời, che biển di không. Phương nam xích khí như lửa, như bừng bừng liệt diễm, phô thiên cái địa. Phương tây bạch quang triển vũ, giống như băng kim tuyết thép, lang liệt sắc bén. Phương bắc huyền khí như nước thủy triều, đen nghịt, âm u, dung chuyển trời đất. Đồng thời, tại Lỗ Hộc Sơn phương viên ngàn dặm bên trong 6 tòa phía trên dãy núi, đột nhiên bay lên 6 đạo trùng thiên của sáng. Đạo thứ nhất xông lên tận trời chính là một mảnh thanh quang, tiếp lấy chu thiên phía trên có 108 đạo tinh quang rơi xuống, trực tiếp cùng cái kia thanh quang đụng vào nhau, lập tức tạo thành một đạo sông thẳng tới chân trời tinh quang. Mà thứ hai đến đạo thứ 6 cổ sáng thì là từng đạo lôi quang điện điểm, từng đạo thiên lôi uy thế trong nháy mắt giáng lâm tại Đông Thắng Thần Châu phía trên. Nhưng là, còn có một đạo màu xanh tím quang mang trong nháy mắt không che giấu chút nào đằng tiêu mà lên, hiện lên một cái hình tròn đem toàn bộ Lỗ Hộc Sơn bảo hộ ở giữa. Đạo tia sáng này bên trên không tiếp trời, bên dưới không tiếp đất, trực tiếp chống giống mà sinh, đem Lỗ Hộc Sơn vờn quanh ở trong đó. Đại Ung Quốc, Vĩnh Niên Quận. Vĩnh Niên Quận thành hoàng nhìn trước mắt chân tiên thiên tướng, cùng phía sau hắn 500 tên thiên binh, lúc này chắp tay bái nói hạ quan Vĩnh Niên Quận thành hoàng, bái kiến thiên tướng, không biết thiên tướng giá Lâm Vĩnh Niên Quận có gì muốn làm. Vị này thiên tướng đưa tay cầm ra một đạo phù lệnh, nói ra, ta chính là Lôi Bộ Lôi tướng Tuân Hiêu, phụng đại chủ sứ chi mệnh, đến đây tiêu diệt Vĩnh Niên Quận chân dương cùng, đây là đại chủ sứ phù lệnh. Vĩnh Niên Quận thành hoàng đội vàng tiếp nhận phù lệnh nhìn thoáng qua, sau đó đưa còn phù lệnh bái nói mời tướng quân phân phó. Tuân Hiêu nói ra, ngươi nhanh hướng Phương Đông Quỷ Đế xin mời chỉ, mở ra quỷ môn quan, điều động âm binh đến đây thu hồn. Vĩnh Niên Quận thành hoàng nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh nói là, hạ quan lĩnh mệnh. Sau đó Tuân Hiêu tại Vĩnh Niên Quận thành hoàng miếu ở lại một đội 50 người dương thần cảnh lôi binh, sau đó ra lệnh cho thủ hạ Ngu Hầu xuất lĩnh 400 tên dương thần cảnh lôi binh đem Vĩnh Niên Quận chân dương cung bao bọc vây quanh. Giờ phút này một tên Ngu Hầu ám phục giữa không trung trên đám mây, hắn đang dùng một đạo bảo kính chiếu xuống phương chân dương cung. Sau một lát, tên này Ngu Hầu bay xuống đám mây, đi vào Tuân Hiêu trước mặt bái nói khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã điều tra rõ, Vĩnh Niên Quận chân dương cung bên trong bố trí có tam trọng phòng ngự đại trận, đều là cắm rễ địa khí xây lên, trong đó có lượng trọng gồm có toàn bộ Vĩnh Niên Quận phủ thành. Tuân Hiêu nghe vậy, lúc này dùng truyền âm hạ lệnh, các đội tiếp tục cám phục vây khốn, không ta mệnh lệnh không thể đánh cỏ động rắn. Là các phương ám phục Ngu Hầu nhao nhao truyền âm đáp lại. Sau đó Tuân Hiêu xuất lĩnh còn lại 50 tên lôi binh, quanh thân pháp lực tuân ra, đem mọi người ẩn thân giá vân mà lên, thẳng hướng Vĩnh Niên Quận phủ thành bên ngoài 600 dặm chỗ cổ duyên sơn mà đi. Cổ duyên sơn sơn thần ngay tại tinh xá bên trong ngồi xếp bằng, chợt nghe sơn thần miếu bên ngoài một tiếng sấm nổ vang vọng, lập tức đem cổ duyên sơn sơn thần cực kỳ sơn thần miếu tất cả quan viên đều cho chấn động. Chỉ gặp cổ duyên sơn sơn thần dẫn một đám thuộc hạ đi ra sơn thần miếu, cao giọng quát hỏi, ai tại sơn thần miếu trước tự ý hưng lôi pháp? Sau đó bọn hắn liền thấy một thân lôi bộ kim giáp Tuân Hiêu, chỉ gặp Tuân Hiêu cầm trong tay phủ lệnh đưa đến cổ duyên sơn sơn thần trước mặt, nói ta chính là lôi bộ lôi tượng Tuân Hiêu, phụ đại chủ sứ chi mệnh đến đây tiêu diệt Vĩnh Niên Quận chân dương cung, lệnh này cho đến các nơi tiên quan thần trước đều là muốn nghe đợi điều khiển, không được sai sót. Cổ duyên sơn sơn thần nghe vậy kinh hãi, vội vàng cẩn thận xem xét trong tay phủ lệnh, sau khi xem xong lúc này hoàn trả phủ lệnh, không người bái nói thần cổ duyên sơn sơn thần, cần tuân đại chủ sứ pháp chỉ. Sau đó hắn hỏi Tuân Hiêu nói, xin hỏi Tuân Hiêu tướng quân, hạ quan có chuyện gì có thể cống hiến sức lực? Tuân Hiêu nói, ngươi coi là tốt thời gian, từ giờ trở đi, 100 hơi đằng sau lập tức cắt đứt thông hướng Vĩnh Niên Quận phủ thành tất cả địa mạch. Lúc nào khôi phục bản tướng tự sẽ thông chi ngươi. Cổ duyên sơn sơn thần nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh nói là, hạ quan tuân mệnh. Sau đó Tuân Hiêu lại đang cổ duyên sơn trung lưu lại 50 tên dương thần cảnh lôi binh, liền chính mình một người giá vân mà lên, vận khởi đội quang cấp tốc bay trở về Vĩnh Niên Quận phủ thành. Tuân Hiêu trở về Vĩnh Niên Quận phủ thành, 100 hơi đằng sau, tất cả thông hướng phủ thành địa mạch trong nháy mắt bị chặt đứt. Toàn bộ trong phủ thành bên ngoài trong nháy mắt giống như là đã mất đi sinh cơ, cây cối hoa cỏ giờ khắc này toàn bộ cũng bắt đầu suy sụp. Nhưng trước tiên phát hiện địa mạch bị chặt đứt là Chân Dương Cung tu sĩ. Các nơi Chân Dương Cung trấn tiên, huyền tiên đều đã bị triệu hồi Lỗ Hộc Sơn, hiện tại các nơi Chân Dương Cung chủ trì tu sĩ chỉ có 10 tên dương thần cảnh tu sĩ, còn lại đều là nguyên anh, bao đang các loại tu sĩ cấp thấp. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ mệnh lệnh là, nhất định phải trước tiên hủy diệt các nơi Chân Dương Cung, không thể khiến một người đến thoát, càng không thể kéo dài thời gian. Cho nên Tuân Hiêu mới có thể cẩn thận như vậy, bởi vì coi như đối diện không có một cái nào chân tiên, nhưng chỉ cần là phòng ngự trận pháp, liền có khả năng mang đến phiền toái không cần thiết. Khi Chân Dương Cung 10 tên dương thần cảnh tu sĩ phát hiện địa mạch bị cắt đứt sau, lập tức bay ra riêng phần mình tinh xá xem xét tình huống, mà vừa lúc này, Tuân Hiêu ra lệnh một tiếng, 400 tên dương thần cảnh lôi binh lập tức phát khởi tiến công. Mà Tuân Hiêu bọn người ở tại Vĩnh Niên Quận phát sinh một màn này, ngay tại Đông Thắng Thần Châu các quốc gia, các quận trong phủ lần lượt trình diễn. Đông Thiên phủ, chính điện. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trước mắt một đám nguyên soái, thiên tướng bọn họ nói ra, Lỗ Hộc Sơn Chân Dương đạo cùng chỗ bố trí thiết chi phòng ngự đại trận, tên là 18 ngày chân ma đại trận, trận này chính là do ngoại đạo chân ma 18 ma tiên chi khái niệm mà sinh, tức là Ám Ma Tiên, Tử Ma Tiên, Xích Ma Tiên, Vân Ma Tiên, Hắc Ma Tiên, Dục Ma Tiên, Âm Ma Trời, Lam Ma Tiên, Nộ Ma Tiên, Buồn Ma Tiên, Khổ Ma Tiên, Kim Ma Tiên, Thủy Ma Tiên, Mộc Ma Tiên, Hỏa Ma Tiên, Thổ Ma Tiên, Ghét Ma Tiên, Ma La Tiên. Cửu Tiên Huyền Nữ giới thiệu xong sau, nói muốn tiến đánh Lỗ Hộc Sơn tổng đàn, cần trước công phá 18 ngày chân ma đại trận, 36 ngày đem ở đâu? 36 ngày tướng quân lập tức ứng thanh đi ra, cùng nhau ôm quyền ẩm vang đáp, tại. Cửu Tiên Huyền Nữ ngón tay một chút, 18 đạo phù chiếu lập tức xuất hiện tại Cửu Thiên Huyền Nữ trước mắt. Mệnh ta nhĩ đẳng tiến về tiến đánh 18 ngày chân ma đại trận, nhanh chóng tiến lên tiếp lệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. 36 ngày tướng quân nghe vậy, lập tức cất bước tiến lên, đồng nói, xin mời đại chủ sứ ban làm cho. Cửu Thiên Huyền Nữ ban thượng phù chiếu, nói tường quang, Trung Anh, tiến đánh ám ma thiên trận nhãn. Kim Du, Ân Giao tiến đánh tử ma thiên trận nhãn. Bàn Dục, Lưu Cắt tiến đánh xích ma thiên trận nhãn. Mã Thắng, Vương Thiện tiến đánh vân ma thiên trận nhãn. Kha Hứng, Chu Ngạn tiến đánh hắc ma thiên trận nhãn. Chu Bộ Nương, Vi Tiên Quân tiến đánh dục ma thiên trận nhãn. Chu Bộ Nương, Mục Khôi tiến đánh âm ma thiên trận mắt. Phương Giác, Cảnh Thông tiến đánh lam ma thiên trận nhãn. Đặng Úc Quang, Tân Hán Thần tiến đánh nộ ma thiên trận nhãn. Trương Nguyên Bá, Đào Nguyên Tín tiến đánh khổ ma thiên trận nhãn. Kính Lôi Khiết, Thất Tông Viễn tiến đánh kim ma thiên trận nhãn. Ngô Minh Viễn, Lý Thanh Thiên tiến đánh thủy ma thiên trận nhãn. Mai Thiên Thuận, Hùng Quang Hiển tiến đánh một ma thiên trận nhãn. Thạch Viễn Tín, Khổng Lôi Kiết tiến đánh hỏa ma thiên trận nhãn. Trần Nguyên Viễn, Lâm Đại Hoa tiến đánh thổ ma thiên trận nhãn. Chu Thanh Viễn, Kỷ Lôi vừa tiến đánh ghét ma thiên trận nhãn. Thôi Chí Húc, Giang Phi Tiệp tiến đánh buồn ma thiên trận nhãn. Giá Thiên Tường, Cao Khắc tiến đánh ma la thiên trận nhãn. Pháp lệnh quá gấp, Thiên Uy xuất hiện, nhĩ đẳng lập tức tiến đánh, không được sai sót. Tuân mệnh. 36 ngày tướng quân nhận phụ chiếu, tê tê trấn thanh tuân lệnh mà đi. Đấu chương xong, chương 338, giao đấu chương 338, giao đấu chương 338, giao đấu Lô Hộc Sơn Dương Nham Quan Duẫn Dương, Dậu Dương, Thẩm Dương ba người đã bị ngoại đạo chân ma đoạt xá, nó đồ ăn người muốn, mê hoặc nhân gian. Truyền Tam Dương tà pháp, nhiều được không đủ, tài giao không rõ, bất kính thiên địa, nhật nguyệt tam quang, a gió mắng mưa, lớn thần diện giống, dấu diếm trời dấu, khinh nhẫn thánh hiển, bất kính phụ mẫu, bá thúc lục thân, gian trộm tà dâm, bất trung bất hiếu, phi lệ không phải nghĩa, đoạn tuyệt vãng lai ân đường. Bất kính ngũ gốc, huế ô cỏ dâm đạp, không được chính đạo, minh dấu diếm tối lửa gạt, hoành nói khúc ngữ, lề sách chú chớ, oán trời trách đất, bất chấp bản thân, không tu phiến tốt. Trời không dung, không trở, dồn sinh ác độc, nhiều lên ôn kinh. Tội nghiệp rõ ràng, lúc có chín ách khó khăn, ba đổ nỗi khổ. Thái Huyền Đô tỉnh phụng Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn pháp lệnh, nổ tội ác, đoạn tuyệt ma căn, càn quét điều, làm sáng tỏ hoàn vũ. Thái Huyền Đô tỉnh đô thống đại chủ sứ, Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Nữ Thánh Mẹ Đại Đế lập tức tuân lệnh. Khi 4 ngày cửa đãng ma giáo úy hướng 18 ngày chân ma trong đại trận chân dương đạo cùng đám người tuyên đọc Cửu Thiên Huyền Nữ chiếu lệnh đằng sau, liền cầm trong tay lệnh kỳ vung lên nói đại chủ sứ sắc lệnh, tiến công. Ra lệnh một tiếng, tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen nặng nề, tinh kỳ phần phật rung trời mà đến. 18 ngày chân ma đại trận, từ ma thiên trận nhãn, trấn thủ nơi đây chính là bảng đuổi cùng ngọc tố, còn có 10 tên thái ớt huyền tiên, 50 tên huyền tiên, 100 tên chân tiên. Phụ trách tiến đánh tử ma thiên trận nhãn chính là trời đem Kim Du cùng Ngân Dao. Khi hai người xuất lĩnh tiên binh trùng trùng điệp điệp đi vào tử ma thiên trận nhãn bên ngoài lúc, bàng đùi cùng ngọc tố đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu ma, nhĩ đẳng nhược còn có một tia lương tri, cũng nhanh mau mở ra đại trận, thúc thủ chịu trói. Bản tướng có thể tấu xin mời đại chủ sứ cho phép ngươi hồn phách nhập nhân đạo luân hồi. Ân Dao cầm trong tay thần bình phương thiên hỏa kích, hướng tử ma thiên trong trận nhãn bàng đùi cùng ngọc tố hô. Bàng đùi nghe vậy, lúc này chắp tay nói, vị đạo hữu này, cớ gì nói ra lời ấy? Ân Dao thần mục chừng một cái, quắc, im ngay. Ở tại chúng ta chinh phạt thiên tướng trong mắt, chỉ có yêu ma quỷ quái, không có đạo hữu. Bàng đùi trì trệ, ngọc tố ở một bên nói thiên đỉnh thân là tam giới chúa tể, vậy mà cũng được này hèn hạ sự tình, ta chân dương đạo cùng truyền pháp nhân gian, phổ độ bề sinh, vì sao lại oan uổng chúng ta là ngoại đạo chân ma? Chớ có nói bậy. Kim Du phẫn nộ quát, đại chủ sứ phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc mệnh, đại thiên cầm quyền, há có thể không biết các ngươi cách làm? Ân Dao quát, lại không khai trận đầu hàng, sẽ làm cho các ngươi phấn thân vãi cốt, thần hồn câu diện. Vậy thì tới đi, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, bàng đùi gặp những ngày này đem căn bản cũng không muốn cùng hắn giảng bất kỳ đạo lý gì, cũng liền không muốn nói thêm gì nữa. Mà Ân Dao cùng Kim Du cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn đi cùng những người này giảng đạo lý. Thứ nhất, thiên binh thiên tướng đi ra không phải luận đạo dạo chơi ngoại thành, chính là đi ra chinh phạt giết chóc. Thứ hai, bọn hắn nếu là ở chỗ này giảng đạo lý, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sẽ không để Thiên Pháp Viện tới giám quân tư pháp thiên thần cho bọn hắn giảng đạo lý. Giờ phút này trong đại trận bàng đùi hướng Ngọc Tố nói, Ngọc Tố đạo hữu, ngươi ta ai đến chủ công? Ngọc Tố nói, đạo hữu chủ trận phòng ngự, ta đến chủ công. Bàng đùi gật đầu nói, tốt. Sau đó chỉ gặp bàng đùi lấy ra Duẫn Dương thượng nhân phụ chiếu, hướng trong đó rót vào pháp lực, chỉ gặp phù chiếu phía trên tử quang lóe lên, lập tức liền phi thân tiến vào tử ma thiên trận nhãn bên trong ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy bàng đùi tại trong trận nhãn hạ đạt sắc lệnh, sau đó cái kia 10 tên thái ớt huyền tiên, 50 tên huyền tiên, 100 tên chân tiên toàn bộ bay vào trận nhãn bên trong, tại bàng đùi sau lưng những trận nhãn kia linh mục lên mà ngồi xuống. Cùng bàng đùi khác biệt, khi những này thái ớt huyền tiên, chân tiên ngồi xếp bằng đến trận nhãn linh mục bên trên một khắc này, một đạo mênh mang cổ lão, huyết tinh khí thế khủng bố trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao lại. Tại bị đạo này khí cơ bao lại đằng sau, những này thái ớt huyền tiên, chân tỷ hệ sắc lập khắc vào lục thể đều là diệt trạng thái, tức miệng không thể nói, tai không thể nghe, mũi không có khả năng nghe, tâm không có khả năng muốn, niệm không có khả năng sinh, thân không có khả năng động. Nhưng điểm này nhưng không có bị bàng đùi cùng ngọc tố phát hiện, hai người chỉ là nhìn thấy những người này quanh thân dâng lên một đạo tử khí, sau đó liền toàn bộ tiến nhập định trạng thái. Ngọc tố hướng bàng đùi nhẹ gật đầu, sau đó bàng đùi liền cầm trong tay phù chiếu, chấp trưởng trận nhãn nhập định ngồi xuống. Bàng đùi nhập định sau, ngọc tố tố thủ một chiêu, chỉ gặp tiên quang hiện lên, một thanh lưu dần tam kiếp vòng liền xuất hiện ở ngọc tố trong tay. Hai vị thiên tướng, mời đi. Ngọc tố tay cầm lưu dần tam kiếp vòng, mở miệng hướng Ân Dao cùng Kim Du nói ra. Ân Giao nhìn lướt qua ngọc tố trong tay Lưu Dần Tam kiếp vòng, sau đó giơ tay lên nói, "Bảy trận." Cách 10. Không 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 thiên binh trong nháy mắt bố thành một tòa tam tài đại trận, chỉ gặp ba đạo chính ánh sáng trong nháy mắt diệu lên, đem toàn bộ Tử Ma Thiên trận nhãn chỗ sơn lĩnh chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Tam quan người, Nhật Nguyệt Tinh. Tam tài người, Thiên Điệu Nhân. Ân Giao phương thiên hỏa kích hướng phía trước một chỉ, tam tài đại trận lập tức bảy trận vận chuyển hướng về phía trước, sau đó chỉ gặp to lớn tam tài đại trận màn sáng cùng cái kia 18 ngày chân ma đại trận màn ánh sáng ầm vang đụng vào nhau. Giờ khắc này thiên diêu địa động, sơn băng địa liệt, trừ chân dương đạo cùng tổng đàn lỗ hộp sơn bên ngoài, phương viên trong 5000 dặm sông núi tận thành một vùng phế tích. Giang hà ngăn nước, đại địa vết nước, dãy núi đổ nát, ngay sau đó chính là đám mây dày đặc cuộn cuộn, di cái thiên địa, tại đầy trời lôi quang điện tiệm trung tướng lỗ hộp sơn phương viên 3000 dặm địa vực toàn bộ bao phủ đi vào. Khi tam tài đại trận cùng 18 ngày chân ma đại trận đụng vào nhau, chỉ đem hai cỗ khí cơ trong nháy mắt bắt đầu va chạm giao hội, xé rách không nứt. 10000 tên thiên binh xếp bằng ngồi dưới đất, tay trái bóp lấy pháp quyết, tay phải không ngừng từ giới tử trong túi thu lấy khôi phục pháp lực đan dược đưa vào trong miệng, lấy duy trì tam tài đại trận vận chuyển. Theo hai trận chạm vào nhau, chỗ hai cỗ lực lượng khí cơ không ngừng va chạm lôi kéo, Ân Giao hướng Kim Du nói ta đi phá trận, xin mời đạo huynh vì ta áp trận. Kim Du gật gật đầu, nói tốt. Chợt Ân Giao thân hóa kim quang, phi thân rơi vào tam tài trong đại trận, tiếp lấy liền hướng tam tài đại trận cùng 18 ngày chân ma đại trận chạm vào nhau chỗ bay đi. Mà đối diện Ngọc Tố cũng hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía đụng nhau chỗ bay tới. Lập xuống phòng ngự đại trận, cũng không phải là nói ngươi không ra cùng người đánh, người ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, nhất là đối với Thiên Đình tới nói, muốn phá trận biện pháp còn nhiều. Thí dụ như thời khắc này tam tài đại trận, chính là lấy trận phá trận, đại trận trực tiếp cùng ngươi chạm vào nhau, sau đó bằng vào ta phương đại trận lực lượng cùng ngươi vừa đại trận tiến hành xé rách va chạm, lúc này nếu như lại có tu sĩ đi vào phá trận, đem làm ít công to. Cho nên phòng thủ phương cũng không thể liền trốn ở trong đại trận, tự nhiên là muốn xuống dưới ngăn cản địch nhân phá trận. Giữa thiên địa vững như thành đồng đại trận rất nhiều, không có khả năng lấy trận phá trận trận pháp cũng có rất nhiều, nhưng cũng không phải là trước mắt cái này 18 ngày chân ma đại trận. Bang hai trận chạm vào nhau chỗ, bị hai tòa đại trận lực lượng trực tiếp xé mở một phiến trận môn, cái này phiến trận môn hướng vào phía trong nối thẳng 18 ngày chân ma đại trận, hướng ra phía ngoài nối thẳng tam tài đại trận. Cho nên khi Ngọc Tố xuất hiện tại trận môn bên trong lúc, Ân Giao lập tức tế ra phương thiên hỏa kích giết tới. Ngọc Tố biết rõ những này thiên đỉnh thiên tương không có chỗ nào mà không phải là nhục thân cường hành, đấu chiến chi lực cường đại hạng người, cho nên chỉ gặp nàng trước đem Lưu Dần Tam tiếp vòng hướng Ân Giao đập tới. Chỉ gặp cái kia Lưu Dần Tam tiếp vòng phát ra vàng, lục, tím ba đạo quang mang, hưu một tiếng liền bay đến Ân Giao đỉnh đầu. Ân Giao lúc này dùng phương thiên hỏa kích hướng lên trên đâm một cái, cờ giác một tiếng liền đem không gian xé rách, nhưng khi phương thiên hỏa kích đánh vào Lưu Dần Tam tiếp trên vòng một khắc này, đã thấy Lưu Dần Tam tiếp vòng vàng, lục, tím ba đạo quang mang lóe lên, trong nháy mắt liền tật tốc xoay tròn ra. Khoác lắc một tiếng, phương thiên hỏa kích trực tiếp bị cao tốc xoay tròn Lưu Dần Tam tiếp vòng đánh bay, tiếp lấy cái kia Lưu Dần Tam tiếp vòng tam sắc quang mang nhất chuyển, đang đánh phi phương thiên hỏa kích sau đông một chút liền đánh vào Ân Giao trên trán. Ân Giao nhục thân anh một chút liền bị đánh xuất trận cửa mấy trăm trượng, ầm vang đập vào tam tài đại trận trên màn sáng, khiến cho tam tài đại trận cùng cái kia 10. Không 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 thiên binh đều kịch liệt run lên. Tấu chương xong, chương 339, nhiệt huyết lăn tăn phá trận gấp chương 339, nhiệt huyết lăn tăn phá trận gấp chương 339, nhiệt huyết lăn tăn phá trận gấp tam tài đại trận tại Ân Giao va chạm đằng sau, lúc này dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn phản chấn trở về, khiến cho hắn có thể lập tức ổn định thân hình. Lúc này cái kia Ngọc Tố đã ngự sử Lưu Dần Tam tiếp vòng giết tiến vào tam tài đại trận, cũng thôi động Lưu Dần Tam kiếp vòng hướng trong đại trận chủ trận thiên binh đập tới. Khi cái kia Lưu Dần Tam kiếp vòng rơi xuống thiên binh trên đỉnh đầu lúc, toàn bộ tam tài trong đại trận đột nhiên nổi lên một trận cương phong, trong nháy mắt liền đem Lưu Dần Tam kiếp vòng cho thổi trở về. Đùng Ngọc Tố đưa tay tiếp được Lưu Dần Tam kiếp vòng, sau đó đưa tay mi tâm hiện lên một vệt kim quang, thoáng chốc chỉ gặp 100 tòa cự đại ngọn núi đột ngột từ tam tài trong đại trận đè ép xuống, từng tòa núi lớn mang theo mấy triệu đồng đều nặng lực lượng ầm vang rơi xuống, thế muốn đem cái này 10. Không 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 chủ trận thiên binh toàn bộ đè chết. Theo trăm tòa núi lớn đè xuống, cương phong kia không còn chút nào nữa tác dụng, lập tức liền bị đè ép không còn. Nhưng rất nhanh tam tài đại trận trận thế nhất chuyển, từng đạo vàng bạc địa khí bỗng nhiên chạy xiết đi lên, càng đem cái kia 100 tòa núi lớn toàn bộ nâng. Nhìn đến đây, Ngọc Tố đôi mi thanh tú nhăn lại, lúc này há mồm phun một cái, chỉ gặp một cỗ chân hỏa đột nhiên phun ra, trong khoảnh khắc liền trải tản ra ngoài. Chân hỏa này chính là Ngọc Tố thần thông một trong, màu trắng thạch trung hỏa. Chân hỏa kia phun ra đằng sau, trong nháy mắt liền đốt lên cái kia 100 tòa núi lớn. Chỉ ở trong nháy mắt, cái kia 100 tòa núi lớn trong nháy mắt liền biến thành 100 ngọn núi lửa. Oanh oanh liệt liệt đốt rơi xuống, trực tiếp đốt xuyên địa khí sắp tới thiếu hơn 8000 tên tiên binh toàn bộ bao phủ. Những này màu trắng thạch trung hỏa chăm chú bám vào tại hơn 8000 tên tiên binh trên thân, nước sôi bất diệt, pháp thuật cũng vô pháp khu trừ, như là bám vào tại cốt đục phía trên, xì 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 thiêu đốt lên. Ân Giao cũng bị màu trắng thạch trung hỏa dính vào người, hắn trực tiếp tay kết pháp quyết, lột xuống bộ nhục thân này, nguyên thần hồn phách trực tiếp chuyển đến hóa thân phía trên. Nhưng những cái kia tiên binh lại không thể như vậy, bởi vì bọn hắn chỉ là dương thần cảnh tu vi, huống hồ còn muốn chủ vận đại trận. Ân Giao thấy thế thi triển pháp lực ngưng tụ thần lộ chân thủy, chỉ gặp một mảnh thủy quang tại tam tài trong đại trận hiện lên, sau đó một mảnh thần lộ chân thủy chút xuống tới, rơi xuống cái kia hơn 8000 tên tiên binh trên thân. Vì thế Ân Giao thậm chí lại bị đánh một cái Lưu Dần Tam kiếp vòng, lần nữa bị nện lật tại trong đại trận. Ngoài trận Kim Du thấy thế, lập tức huy động cờ lệnh trong tay, chỉ lên trời bên trên đánh một lá cờ làm cho. Sau một khắc, chỉ thấy trên trời vân quang cuộn cuộn, một mảnh trọng vân chậm rãi bay xuống tới, rơi xuống Kim Du bên người. Cái này trọng vân phía trên, đúng là 10.000 tên gối giáo chờ sáng thiên binh. Tại cái này 10.000 tên thiên binh phía trước, một cái ngu hầu bước nhanh về phía trước, hướng Kim Du nói Tử Ma Thiên trận nhãn chủ trận thiên binh doanh thứ hai, bái kiến thiên tướng. Kim Du không có quá nhiều nói nhảm, hướng phía dưới Tam Tài đại trận một chỉ, nói chuẩn bị, tùy thời bổ trận. Tuân lệnh. Ngu hầu hét lớn một tiếng, lĩnh mệnh lui ra. Sau đó, cái này doanh thứ hai chủ trận thiên binh đứng ở đám mây, nhìn phía dưới Tam Tài trong đại trận. Ấn giao thần lộ chân thủy vô hiệu, cái kia màu trắng thạch trung hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực, hơn 8000 tên thiên binh mặc dù trên thân lửa cháy hừng hực, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Màu trắng thạch trung hỏa cháy rủi huyết đục, thân thể càng co càng nhỏ lại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, không nói tiếng nào ngồi tại trong đại trận dùng còn sót lại ý chí cùng pháp lực vận chuyển đại trận. Ấn giao giờ phút này cũng không còn đi quản những cái kia lửa cháy thiên binh, mà là lần nữa tê ra một thanh bảo kiếm, cùng phương thiên hỏa kích cùng một chỗ thôi động hướng Ngọc Tố giết tới. Chỉ gặp Ngọc Tố trưởng bận lưu dần tam kiếp vòng, lại không có áp lực chút nào đem phương thiên hỏa kích cùng bảo kiếm kia cản lại. Ấn giao cho mày, lúc này tay kết pháp quyết hướng xuống một chút, chỉ nghe sang sảng một tiếng, thanh bảo kiếm kia trong nháy mắt một phân thành hai, lại là một đôi thư hùng bảo kiếm. Sau đó tại phương thiên hỏa kích, thư hùng bảo kiếm ngay cả lật công kích phía dưới, Ngọc Tố lưu dần tam kiếp vòng bắt đầu dần dần có chút miễn cưỡng. Lúc này, Ấn giao đột nhiên lần nữa tế ra một kiện pháp bảo, đó là một tòa phong cách cực kỳ cổ xưa trung đồng. Chỉ gặp Ấn giao đem trung đồng tế ra, bay đến Ngọc Tố đỉnh đầu đột nhiên gõ vang, Ngọc Tố lúc này ý thức được không ổn, lập tức muốn dùng lưu dần tam kiếp vòng đi đánh trung đồng kia. Có thể nàng vừa mới động ý nghĩ này, lưu dần tam kiếp vòng khí thế liền đột nhiên một yếu, tiếp lấy phương thiên hỏa kích bắt lấy sơ hở, phốc thử một tiếng đâm vào Ngọc Tố ngực phải. Ngọc Tố kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải đông nhiên bắt lấy phương thiên hỏa kích lưỡi dao bừng, sau đó quát chói hai một tiếng liền đem nó từ ngực phải bên trong rút ra, lại nghe đến phốc thử một tiếng, một cỗ ân hồng máu tươi thuận cái kia phương thiên hỏa kích bao tố đi ra. Mà lúc này trung đồng kia đã gõ vang, chỉ nghe đông một tiếng trung minh, một đạo trung âm lập tức quần quần xuống, Ngọc Tố chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sau đó nàng tam hồn thất phách trực tiếp bị tiếng trung này cho rung ra nhục thân bên ngoài. Ấn giao hai mắt run lên, lúc này thôi động tư hùng bảo kiếm liền hướng Ngọc Tố tam hồn thất phách chém tới. Ngọc Tố nguyên thần hoảng hốt, lập tức hướng về hậu phương bàng ngùi nói bàng đạo hữu, giúp ta. Hậu phương bàng ngùi nghe vậy, lập tức vận chuyển 18 ngày chân ma đại trận, chỉ gặp một đạo màu tím đen ma quang trong nháy mắt phát ra, thoáng chốc rơi xuống Ngọc Tố tam hồn thất phách cùng nàng trên nhục thân, sau đó ma quang lóe lên liền đem Ngọc Tố tam hồn thất phách đưa vào nhục thể của nàng, đồng thời đưa nàng bảo vệ cũng tiếp trở về 18 ngày chân ma trong đại trận. Ấn giao trơ mắt nhìn xem Ngọc Tố đào tẩu, nội tâm cực kỳ khó chịu, mà trốn về 18 ngày chân ma trong đại trận Ngọc Tố giờ phút này cũng là chưa tỉnh hồn. Khi nàng xoay người sang chỗ khác đang muốn hướng Bàng Bùi nói lời cảm tạ lúc, đã thấy Bàng Bùi một mặt ngốc trệ, trong đôi mắt lộ ra vô cùng chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Ngọc Tố nao nao, trận lập tức nghĩ đến, vừa rồi cứu nàng trận pháp kia chi lực là ma quang. Giờ khắc này, Ngọc Tố ngây dại. Ngay tại Ngọc Tố ngây người thời khắc, tam tài trong đại trận hơn 8000 tên thiên binh đã toàn bộ bị tiêu thành cho tàn, tam tài đại trận tùy thời đều có sập bàn nguy hiểm. Theo Kim Du ra lệnh một tiếng, doanh thứ hai hơn 8000 tên thiên binh lập tức tiến vào tam tài đại trận, bổ vào phía trước những cái kia vẫn lạc thiên binh trong trận nhãn. Các phương phá trận đại chiến đang tiến hành, chớp mắt nhân gian đã tiến vào đêm khuya. Đông Thiên phủ, chính điện. Giờ phút này một tên trước điện ngu hầu ngay tại trong đại điện bẩm tấu nói khởi bẩm đại chủ sứ, tiến đánh Lô Hộc Sơn bên ngoài 18 ngày chân ma đại trận đã có tiến triển. Báo đến. Cửu Thiên Huyền Nữ đạo. Chỉ nghe trước điện ngu hầu nói, Tưởng Quang, Trung Anh đã công phá Ám Ma Thiên trận mắt, chém giết Chân Dương đạo cùng Kim Tiên Dương cận, ngũ quyền các loại bằng dụ. Lưu Cắt đã công phá Xích Ma Thiên trận nhãn, chém giết Chân Dương đạo cùng Kim Tiên Phương Mãnh, lưu chết các loại ma thắng. Vương Thiện đã công phá Vân Ma Thiên trận nhãn, chém giết Chân Dương đạo cùng Lục Thành, Nhạc Chiêu các loại kháng ứng. Chu Ngạn đã công phá Hắc Ma Thiên trận nhãn, chém giết Chân Dương đạo cùng Phong Giã, Nguyên Hướng các loại Chu Bộ Đường. Vi Tiên Quân đã công phá Dục Ma Thiên trận mắt, chém giết Chân Dương đạo cùng Chân Thuyền, Lâm Tiên Linh các loại. Chu Bộ Đường, Mục Khôi đã công phá Âm Ma Thiên trận mắt, chém giết Chân Dương đạo cùng Lan Niên, Hàn Thử các loại Phương Giác, Cảnh Thông đã công phá Lam Ma Thiên trận nhãn Đặng Úc Quang, Tân Hán Thần đã công phá Giận Ma Thiên trận nhãn Trương Nguyên Bá. Đào Nguyên Tín đã công phá Khổ Ma Thiên trận nhãn Kính Lôi Thiết, Tất Tông Viễn đã công phá Kim Ma Thiên trận nhãn Ngô Minh Viễn, Lý Thanh Thiên đã công phá Nước Ma Thiên trận nhãn Mai Thiên Thuận, Hùng Quang Hiển đã công phá Một Ma Thiên trận nhãn Thạch Viên Tín, Khổng Lôi Kết đã công phá Hỏa Ma Thiên trận nhãn Trần Nguyên Viễn, Lâm Đại Hoa đã công phá Thổ Ma Thiên trận nhãn. Nhưng là bởi vì còn có mấy chỗ trận nhãn không có công phá, toàn bộ 18 ngày chân ma đại trận vòng vòng đan sen đều không lệ thuộc nhưng lại khí cơ tương liên, cho nên ta thiên binh là ổn thỏa lý do, tạm chưa đánh vào trong đó. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe đến đó, trực tiếp hỏi, còn có cái nào mấy chỗ trận nhãn không có công phá? Trước điện ngu hầu lập tức bẩm nói, còn có Kim Du, Ân Giao tiến đánh Tử Ma Thiên trận nhãn, Chu Thanh Viễn, Kỷ Lôi vừa tiến đánh Ghét Ma Thiên trận nhãn, Thôi Chí Húc, Giang Phi Tiệp tiến đánh Buồn Ma Thiên trận nhãn cùng Giá Thiên Tưởng, Cao Khắc tiến đánh Ma La Thiên trận nhãn, còn có cái này bốn chỗ trận nhãn, đều có chiến lực cường hành người trấn thủ, tạm chưa công phá. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, nói Mã Thiên Quân, Triệu Công Minh, Ôn Bình, Quan Vũ, tiến lên nghe lệnh. Ngựa, Triệu, Ấm, Quan Tứ Đại Nguyên Soái lập tức tiến lên bài nói tại. Cửu Thiên Huyền Nữ ban thượng phụ chiếu, nói Mã Thiên Quân tiến về trợ công Ghét Ma Thiên trận nhãn. Triệu Công Minh tiến về trợ công Ma La Thiên trận nhãn, Ôn Quỳnh tiến về trợ công Buồn Ma Thiên trận nhãn, Quan Vũ tiến về trợ công Tử Ma Thiên trận nhãn. Trước hừng đông sáng, nhất định phải phá trận. Tứ đại nguyên soái lúc này tiếp nhận phụ chiếu, lĩnh mệnh tuân lệnh mà đi. Đấu chương xong, chương 340, huyết khí ngập trời ma trận phục chương 340, huyết khí ngập trời ma trận phục chương 340, huyết khí ngập trời ma trận phục theo Cửu Thiên Huyền Nữ chiếu lệnh hạ đạt, ngựa, Triệu, Ấm, Quan Tứ đại nguyên soái lập tức hạ giới tiến về Lỗ Hộc Sơn bên ngoài đại trận mà đi. Khi Quan Vũ đi vào Tử Ma Thiên trận nhãn lúc, Kim Du đã bị Ngọc Tố đánh lui, mượn tam tài đại trận lực lượng mới khó khăn lắm ổn định. Mà Ngọc Tố lúc này đã không có trước đây một màn kia tiên linh khí, trong đôi mắt ẩn ẩn có ma quang nổi lên, ở phía sau chủ trận bàng đùi cũng là như vậy. Tại bàng đùi cùng Ngọc Tố phát hiện cái này 18 ngày chân ma đại trận chân tướng lúc, Thẩm Dương thượng nhân thất tình ma pháp đã thay đổi Ngọc Tố tâm thần. Ngọc Tố đạo tâm bị thất tình ma pháp cưỡng ép áp chế, hiện tại chủ đạo Ngọc Tố tâm thần chính là một viên ma tâm. Ngực phải của nàng một cái đấm máu cửa hàng, đó là bị phương thiên hỏa kích đâm ra tới, lại toàn thân đạo bảo đã bị máu tươi nhuộm đẫm, chỉ có một đôi lóe ma quang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên đình bên này. Bái kiến phục ma nguyên soái. Ân Dao sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua cũng bị thương không nhẹ. Quan Vũ khẽ gật đầu, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Ân Dao lời nói, người này pháp bảo lợi hại, có thể đem chúng ta pháp bảo tất cả đều ngăn trở, lại nàng có ma trận vĩ lực gia trì, ta hai người thay nhau xuất chiến cũng chiến nàng bất quá. Phục ma nguyên soái, ngài sao lại tới đây? Quan Vũ đuốt cằm nói, gọi Kim Du đi ra. Ân Dao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hướng trong trận nói Kim Du đạo huynh, tam giới phục ma nguyên soái tới, ngươi lại xuất trận đến. Vừa mới ổn định thân hình Kim Du sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, quả nhiên thấy được Ân Dao bên cạnh Quan Vũ. Thế là Kim Du lập tức bay ra tam tài đại trận, rơi xuống Quan Vũ trước mặt, ôn quyền nói, bái kiến phục ma nguyên soái, mặt tướng hai người chậm chạp không thể phá trận, thật sự là hổ thẹn. Quan Vũ đưa tay để ép, nói không cần như vậy, đại chủ sứ được nghe Tử Ma Thiên trận nhãn còn chưa bài trừ, đặc phái ta đến đây phá trận. Ân Dao cùng Kim Du nghe vậy, nội tâm càng cảm giác hổ thẹn nói, ta hai người thẹn với đại chủ sứ, thẹn với phục ma nguyên soái. Quan Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó chân kim quang dâng lên, cả người lập tức bay vào tam tài trong đại trận. Nhìn thấy Quan Vũ vào trận, Ngọc Tố lập tức há mồm phun một cái, chỉ gặp một mảnh màu trắng thạch trung hỏa lần nữa quần quần dâng lên mà đến. Lửa này lợi hại, Quan Nguyên soái coi chừng. Ân Dao cùng Kim Du vội vàng kêu lên. Quan Vũ không đội không chậm, vững như bàn thạch, chỉ gặp hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh minh một màu cờ, sau đó đem cái kia thanh minh một màu cờ chậm rãi huy động. Trong chốc lát chỉ nghe từng đợt tiếng nước quần quần bành trướng, tiếp lấy một mảnh thần thủy từ tứ phía trong không gian mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia màu trắng thạch trung hỏa thôn vệ dập tắt. Dập tắt màu trắng thạch trung hỏa sau, Quan Vũ tay phải duỗi ra, chỉ gặp một đạo tiếng long ngâm vừa loáng vang lên. Tiếp lấy một đầu thanh long nương theo lấy mãn thiên thanh quang chậm rãi bay xuống tại Quan Vũ trong tay, hóa thành một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Quan Vũ tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, bước chân như bản trèo lên mây mà lên, trực chiều trận cửa châu Ngọc Tố đánh tới. Ngọc Tố nhìn thấy đánh tới Quan Vũ, chỉ đem trong mắt ma quang lóe lên, sau đó lập tức thôi động lưu dần tam kiếp vòng hướng Quan Vũ đánh tới. Trong chốc nhóm này, đã thấy Quan Vũ hai đạo nồng đậm ngọa tầm lông mày đột nhiên run lên, tiếp lấy một đôi mắt vượng đống nhiên vừa mở, mang theo hai đạo kiếp người thần mang. Tiếp lấy chỉ gặp thanh long hiển nguyệt đao một tiếng long ngầm, chợt một đạo rõ ràng tuyệt lãnh nghiêm khắc ánh đao lướt qua. Đầu tiên là khoác lắc một tiếng cái kia lưu dần tam kiếp vòng bị thanh long hiển nguyệt đao trực tiếp chém bay, sau đó phốc thử một tiếng. Ngọc Tố đầu lâu ứng thanh bay lên, mang theo trùng tiên huyết quang, Ngọc Tố đầu lâu bay lên cao hơn một trượng, trong mắt ma quang lập tức biến mất, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Ngọc Tố cái kia khôi phục thanh minh trong ánh mắt, giờ phút này mang theo một tia giải thoát cùng bình thản. Ngọc Tố chính là kim tiên đạo hạnh, tự có gây chi tái sinh chi thuật, Quan Vũ đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Chỉ nghe một tiếng long ngâm lần nữa vang vọng trong đại trận bên ngoài, Quan Vũ trực tiếp một đao nữa đem Ngọc Tố nhục thân, nguyên thần, hồn phách tất cả đều chém chết. Kim Tiên cấp lôi môn đại đức, Ngọc Tố tiên tử, đến tận đây vẫn lạc, thần hồn câu diện. Ngọc Tố bị chém, Quan Vũ tay trái một vuốt râu dài, sau đó hạ lệnh, phá trận. Ân Dao cùng Kim Du lập tức bay vào tam tài đại trận, đi vào trận môn chỗ cùng Quan Vũ cùng nhau phá trận. Mà cái kia 10.000 thiên binh cũng lập tức vận chuyển tam tài đại trận, lấy đại trận chi lực phụ trợ phá trận. Giờ này khắc này, chỉ gặp cái kia Tử Ma Thiên trong trận nhãn, một đạo màu tím đen ma quang đống nhiên sáng lên, cái kia 10 tên thái ớt huyền tiên, 50 tên huyền tiên, 100 tên chân tiên trực tiếp bị ma quang xoắn nát. Hóa thành không gì sánh được tinh thuần huyết nhục chi lực cùng linh lực tụ hợp vào trong đại trận. Thời gian chừng uống một chung trà, đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời vang vọng toàn bộ Tử Ma Thiên trong trận nhãn bên ngoài, sau đó chỉ gặp Tử Ma Thiên trận nhãn trong nháy mắt sụp đổ. Quan Vũ dẫn đầu đột nhập trong đại trận, tại bàng bùi đứng dậy muốn làm liều chết một trận chiến lúc, lách mình tiến lên một đao chém chết bàng bùi. Giết bàng bùi sau, Quan Vũ đối với phía sau Ân Dao nói ra, bẩm báo đại chủ sứ, Tử Ma Thiên trận nhãn đã công phá. Nhưng ngay lúc hắn sau khi nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì bọn hắn mặc dù công phá Tử Ma Thiên trận nhãn, nhưng toàn bộ 18 ngày chân ma đại trận trận hình tựa hồ còn ẩn ẩn tồn tại. Thế là Quan Vũ lập tức thối lui ra khỏi lúc trước Tử Ma Thiên trận nhãn phạm vi ba phủ, về tới tam tài trong đại trận. Tại Quan Vũ chém giết Ngọc Tố đồng thời, Mã Thiên Quân, Triệu Công Minh, Ôn Quỳnh ba bên cũng công phá ghét Ma Thiên trận nhãn, Ma La Thiên trận nhãn cùng buồn Ma Thiên trận nhãn, toàn bộ 18 ngày chân ma đại trận trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Nhưng Triệu Công Minh cùng Quan Vũ một dạng, trong lòng đều có chút bất thường, luôn cảm thấy cái này 18 ngày chân ma đại trận trận hình tựa hồ còn ẩn ẩn tồn tại, thế là liền thối lui ra khỏi lúc đầu 18 ngày chân ma đại trận phạm vi ba phủ. Giờ phút này Quan Vũ nhận được đến từ bên ngoài mấy trăm dặm Triệu Công Minh truyền âm, xin mời Quan Vũ, Mã Thiên Quân, Ôn Quỳnh tiến về Lôi Vân phía trên thương nghị tiến công sự tình. Không lâu sau đó, bốn vị nguyên soái lập tức bay lên Lôi Vân, cũng ngồi xuống thương nghị tổng tiến công tiến binh sự tình. Chỉ nghe Ôn Quỳnh nói ra, hiện tại 18 ngày chân ma đại trận toàn tuyến đã công phá, phải chăng khởi xướng tổng tiến công. Triệu Công Minh nói trận nhãn mặc dù đã bài trừ, nhưng ta ẩn ẩn cảm thấy đại trận tựa hồ còn có còn sót lại, có phải hay không có chỗ nào bỏ sót. Mã Thiên Quân hơi nhướng mày, nói ta cũng có cảm giác này. Quan Vũ nói ta cùng ba vị nguyên soái giống nhau, cũng cảm thấy có chút không đúng. lúc này Ôn Bình nói, đã như vậy, vậy thì mời bày ra đại chủ sứ mới quyết định như thế nào. Mã Thiên Quân nghe vậy có chút chần chờ, nói đại chủ sứ phái chúng ta đến đây phá trận cũng chỉ huy phá trận tiên minh, như việc nhỏ như này còn muốn xin chỉ thị, có phải hay không? Mã Thiên Quân lời này vừa ra, Triệu Công Minh, Ôn Bình cũng lộ vẻ do dự, chỉ có Quan Vũ nói ra, hay là hướng đại chủ sứ xin mời chỉ đi. Thế nhưng là Quan Vũ vừa dứt lời, đột nhiên phía dưới địa giới sáng lên một mảnh huyết quang, trực tiếp chiếu đỏ lên toàn bộ bầu trời. Bốn người thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, đã thấy lúc đầu đã biến mất 18 ngày chân ma đại trận xuất hiện lần nữa, mà lần này không giống như trên lần 18 cái trận nhãn cùng màu tím trận quang, lần này chỉ có hai cái trận nhãn, lại là màu đỏ như máu trận quang. Chỉ gặp lần nữa khôi phục 18 ngày chân ma đại trận huyết quang trùng thiên, lại ở giữa chỉ có hai cái trận nhãn cùng người chủ trận, một cái là Dậu Dương thượng nhân, một cái là Thấm Dương thượng nhân. Ta vốn cho rằng nghỉ về nhà sẽ có rất nhiều thời gian, nhưng không nghĩ tới trở lấy ta vâng. Ăn không hết rượu, ngồi không hết ghế. Tấu chương xong, chương 341, huyết hà đại trận ngăn tiên binh chương 341, huyết hà đại trận ngăn tiên binh chương 341, huyết hà đại trận ngăn tiên binh đây không phải 18 ngày chân ma đại trận. Triệu Công Minh nhìn phía dưới huyết quang trùng tiên ma trận nói ra. Quan Vũ lấy lại tinh thần, lúc này quay người hướng một tên ngu hầu nói, nhanh đi bẩm báo đại chủ sứ. Ngu hầu lĩnh mệnh, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất hướng trọng thiên phía trên Đông Thiên phủ bay đi. Ngay tại ngu hầu sau khi rời đi, chỉ gặp ma trận kia bên trong đột nhiên bay ra bốn bóng người, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Thấm Dương thượng nhân. Ôn Bình cả kinh nói, chờ chút, là bốn cái Thấm Dương thượng nhân. Quan Vũ thấy thế lập tức khẳng định nói, là thất tình ma thần, thử lão nhất định chính là cái kia thất tình ma. Đang khi nói chuyện, đã thấy cái kia Thấm Dương thượng nhân bốn tôn ma thần đã hướng tứ phía vây khốn thiên binh trận pháp độc thủ. Chỉ gặp cái kia bốn tôn ma thần nhấc trường gỗ, trong nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang rơi xuống, hơn 8 vạn thiên binh trực tiếp bị đánh nát nhục thân. 36 ngày tướng quân tiến lên muốn ngăn cản cái kia bốn tôn ma thần, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ gặp Thấm Dương thượng nhân bốn tôn ma thân vận chuyển pháp lực cầm vàng chấn động, 36 ngày tướng quân trực tiếp bị đánh thành trọng thương từ đám mây ngã xuống đi. Giờ phút này Triệu Công Minh nói ra, ba vị đạo hữu, không thể chần chờ, chúng ta nhanh chóng tiến về nên địch. Quan Vũ, Ôn Quỳnh, Mã Thiên Quân ba người nhao nhao gật đầu, sau đó riêng phần mình tế ra pháp bảo binh khí liền tiên triệu phía đông Thấm Dương thượng nhân ma thân đánh tới. Thấm Dương thượng nhân nhìn xem hướng chính mình đánh tới bốn người mặc dù khí cơ hùng hồn, nhưng chỉ có kim tiên đạo hạnh, hiện ra ma quang trong đôi mắt cực kỳ khinh thường. Chỉ gặp nàng đưa tay một trường đánh ra, kinh khủng ma huy mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh vào bốn người trên thân. Quan Vũ, Ôn Quỳnh, Mã Thiên Quân ba người trực tiếp miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, chỉ có Triệu Công Minh một người gánh vác một trường này. Triệu Công Minh tại chống đỡ một trường này sau, đưa tay vô ống tay áo, chỉ gặp một đạo thanh quang từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến Thấm Dương thượng nhân ma thân đánh tới. Thấm Dương thượng nhân trong đôi mắt bắn ra một đạo ma quang, trực tiếp đánh vào thanh quang kia phía trên. Nhưng làm nàng giật mình là, đạo kim quang kia cũng không như nàng trong dự tưởng như thế bị trực tiếp đánh nát, ngược lại là trực tiếp đưa nàng ma quang chấn vỡ, tiếp lấy thanh quang tản đi. Một thanh thanh hồng minh hạo cây thước đột nhiên xuất hiện. Thấm Dương thượng nhân ma thân hơi kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực phòng ngự, nhưng nàng ý nghĩ này vừa mới khẽ động, thanh kia cây thước trực tiếp đo trời trượng mà đến, phanh một tiếng đánh vào trên người nàng. Trôi này cây thước chính là Triệu Công Minh pháp bảo một trong, đo trời thước. Cái kia đo trời thước đánh vào Thấm Dương thượng nhân một tôn này trên ma thân, chỉ nghe quanh một tiếng vang, một tôn này ma thân trực tiếp bị đo trời thước đả diệt, Thấm Dương thượng nhân hết thảy 7 tôn ma thân, bị Na Cha đả diệt 2 tôn, hiện tại lại bị Triệu Công Minh đả diệt một tôn, chỉ còn lại có 4 tôn ma thân. Mà trong đại trận Dậu Dương thượng nhân cũng hết sức kinh ngạc, phải biết thất tình ma thân cùng bản tôn thực lực là giống nhau như lúc, đều là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh. Nhưng Triệu Công Minh đạo hạnh chỉ là kim tiên, có thể đánh diệt Thái Ức Kim Tiên ma thân, đủ thấy đo trời thước món pháp bảo này chỗ lợi hại. Lại bị đả diệt một tôn ma thân Thấm Dương thượng nhân 10 phần phẫn nộ, chỉ gặp nàng lập tức đem ngoài trận mặt khác tam tôn ma thân thu hồi, sau đó tế ra thất tình bảo kiếm, thân hình lóe lên liền biến mất ở trong đại trận. Triệu Công Minh bản năng sinh ra một cỗ kinh dị chi ý, đồng thời đạo tâm của hắn bắt đầu tận tốc cảnh báo. Nhìn xem biến mất Thấm Dương thượng nhân, Triệu Công Minh lập tức tế ra một kiện khác pháp bảo, Linh Hoa Gương Sáng. Chỉ gặp Linh Hoa Gương Sáng vừa xuất hiện, lúc này liền soi sáng ra một mảnh thanh thanh lập loè minh quang, đem bốn phía hư không chiếu một mảnh trong suốt. Cũng liền tại lúc này, trong hư không đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang, sau đó một đạo kiếm quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp rơi xuống Triệu Công Minh trên thân. Phốc thử kiếm quang thấu thể mà bảo, trực tiếp từ Triệu Công Minh mi tâm xuyên bảo, một màn này trực tiếp dọa đến Mã Thiên Quân, Ôn Bình, Quan Vũ cùng Lôi Vân bên trên tiên tướng bọn họ kinh hô, Triệu Nguyên Soái. Nhưng ngay lúc này, chỉ gặp Triệu Công Minh chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói kim quang kia cực kỳ chói lóa mắt, cùng hoàng kim quang mang không gì sánh được tương tự. Khi một tiếng vang nhỏ qua đi, đạo kiếm quang kia lại bị bắn ra Triệu Công Minh mi tâm, chỉ ở hắn chỗ mi tâm lưu lại một đạo đấm máu vết kiếm. Triệu Công Minh dưới chân độn quang lóe lên, bay thẳng trở về Lôi Vân phía trên, mà cái kia Thấm Dương thượng nhân bản tôn cũng không đuổi theo, chỉ là cầm kiếm nhìn xem ngay tại lui bước thiên minh. Triệu Nguyên Soái, ngươi thế nào? Quan Vũ đội vàng tiến lên tới hỏi. Triệu Công Minh nuốt một cái mồ hôi lạnh nói nếu không có tụ bảo buồn ngăn lại một kiếm kia, ta liền bị thử lão mổ sọ. Phải biết cái này mổ sọ cũng không phải đơn giản mổ sọ, linh đài Nê Hoàn Cung liền tại bên trong, một khi linh đài cùng Nê Hoàn Cung bị phá hủy, cũng chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Thấm Dương thượng nhân bay trở về trong đại trận, hướng Dậu Dương thượng nhân nói có ta hai người chấp trưởng huyết hà đại trận, lường trước ngăn trở thiên đình 10 ngày cũng không khó. Dậu Dương thượng nhân khẽ gật đầu, nói chỉ là thiên đình những cái kia Thái Ức Kim Tiên vì sao còn không có hiện thân. Thấm Dương thượng nhân nghĩ nghĩ, nói thiên đình Thái Ức Kim Tiên cũng không phải tùy ý có thể điều động. Rất nhiều Thái Ức Kim Tiên đều chấn thủ khẩn yếu chi địa, không có khả năng tùy ý điều động. Nói đến đây, Thẩm Dương thượng nhân lại nói Thiên Đình duy nhất khả năng điều động Thái Ức Kim Tiên là Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha cùng Ngũ Phương Lôi Đế, còn có Tứ Phương Thần Quân. Những người này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là nếu chúng ta dựa vào huyết hà đại trận, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Dậu Dương thượng nhân nâng lên ánh mắt hướng tứ phương nhìn lướt qua, cười nói, có thể xác định chính là Tứ Phương Thần Quân cũng không ở chỗ này, mà là tại Đông Thắng Thần Châu biên vực địa khu phong tỏa. Ở nơi đó phong tỏa có làm được cái gì? Chúng ta lại không ra Đông Thắng Thần Châu. Thẩm Dương thượng nhân cười lạnh nói. Dậu Dương thượng nhân khẽ bước cằm, lại nói tiếp, như vậy ngoại vi sáu đạo trận quang, hẳn là Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần cùng Ngũ Phương Lôi Đế ở ngoại vi vòng đây. Thẩm Dương thượng nhân thản nhiên nói, cử chỉ vô dụng. Nhìn xem Thẩm Dương thượng nhân không có đuổi theo, mà là trực tiếp quay trở về trong đại trận, Triệu Công Minh nhướng mày nói, phiền toái, hai cái Thái Ức Kim Tiên, nếu như tăng thêm những cái kia thất tình mà thân, ít nhất cũng có 5-6 cái Thái Ức Kim Tiên, dựa vào chúng ta lực lượng căn bản không đánh tan được trận pháp này. Mã Thiên Quân giờ phút này ngay tại kiểm điểm rút lui trở về Thiên Minh, nghe vậy nói ra, Thiên Minh thương vong rất lớn, tăng thêm lúc trước phá trận lúc hao tổn, đã chết trận 135,000 người, chỉ là cái kia thất tình ma liền giết chết hơn 8 vạn người. 36 ngày đem thế nào? Quan Vũ hỏi. Mã Thiên Quân lắc đầu nói, toàn bộ bản thân bị trọng thương, không chỉ là nhục thân, còn có thần hồn bị hao tổn, đã phái người đưa về Thiên Đình, không có một năm tĩnh dưỡng rất khó khỏi hẳn. Đông 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 đột nhiên, trọng thiên phía trên truyền đến từng đợt tù ủ tiếng trống, tiếp lấy một tiếng tuyên hát truyền xuống trọng thiên, đại chủ sứ sắc lệnh, ngựa, triệu, ấm, quan tứ đại nguyên soái tất cả hướng Lô Hộc Sơn một phương, xuất lĩnh thiên binh bố trí xuống Kim Ô đại trận. Kim Ô đại trận, bốn người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sắc mặt chấn động, lúc này hiểu rõ ra. Chúng thần tuân chỉ, bốn người lập tức lĩnh mệnh, sau đó lần nữa điểm đủ cần thiết thiên binh, lập tức trùng trùng điệp điệp hướng phía Lô Hộc Sơn bốn phương tám hướng bay đi. Mà Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân đương nhiên sẽ không nhìn xem Thiên Đình tại Lỗ Hộc Sơn bốn phía bình yên bày trận, chỉ gặp Thẩm Dương thượng nhân tay kết pháp quyết, lần nữa đưa nàng sau cùng bốn tôn ma thân toàn bộ phái đi ra. Bốn tôn Thái Ức Kim Tiên ma thân ma uy lẫm liệt, trong khoảnh khắc hướng bốn phương tám hướng phá hư xuyên vân mà đi. Tấu chương xong, chương 342, Thái Dương chân hỏa nhiếp ma hình chương 342, Thái Dương chân hỏa nhiếp ma hình chương 342, Thái Dương chân hỏa nhiếp ma hình khi Thẩm Dương thượng nhân bốn tôn ma thân hướng ngựa, Triệu, Thẩm, Quan Tứ Nguyên Soái đánh tới thời điểm, Chu Thiên Chi thượng bỗng nhiên rơi xuống một đạo hừng hực thần quang. Nương theo lấy cái kia đạo hừng hực thần quang mà đến, thì là bốn đạo không gì sánh được mãnh liệt ngọn lửa nóng bỏng. Bốn đạo hỏa diễm đột nhiên bay ra, trong chốc lát đốt thủng vạn vật hư không, trực tiếp rơi xuống cái kia bốn tôn trên ma thân. Chỉ nghe rỗ dành một tiếng, hỏa diễm rơi xuống trên ma thân một khắc này trong nháy mắt, Thẩm Dương thượng nhân thất tỉnh ma thân trực tiếp ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị thiêu thành cho tàn. Trong đại trận, Thẩm Dương thượng nhân phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong nháy mắt kinh hô một tiếng nói Thái Dương chân hỏa. Ngay tại trong kinh ngạc Dậu Dương thượng nhân nghe được cái tên này, đột nhiên toàn thân run lên, cũng sợ hãi nói, Thái Dương tinh quân, hắn vậy mà tới. Tại Dậu Dương thượng nhân lên tiếng kinh hô một khắc này, chỉ gặp Chu Thiên Chi thượng một đạo tinh quang rơi xuống, tại cái kia tinh quang bên trong, một đạo đỏ cháy cháy thần quang bay ra. Đợi thần quang tán đi sau, một cái đầu mang đỏ linh quan, người mặc tử diễm lửa linh đạo bào, nam sinh nữ tướng, diện mục rõ ràng từ đạo nhân xuất hiện tại mọi người trong mắt. Hắn chính là Thái Dương tinh quân, cùng tất cả mọi người trong ấn tượng Thái Dương tinh quân khác biệt, vị này Thái Dương tinh quân dáng người vĩ ngạn cao gầy, tiên tư nghiêm nghị, trong ánh mắt thương xót từ hòa, nhất là tướng mạo của hắn, là điển hình nam sinh nữ tướng. Tuy là nam sinh nữ tướng, nhưng Thái Dương Tinh Quân lại cũng không âm nhu, ngược lại mười phần kiên cường kiên định, khí chất hừng hực như lửa. Mã Triệu Ôn Quan Tứ Đại Nguyên Soái giờ phút này đã xuất linh tiên binh tại tứ phương bày ra Kim Ô đại trận, chỉ gặp đại trận cùng một chỗ, bốn cái Kim Ô hư ảnh một tiếng hú gọi, chợt sôi trào hỏa diễm lập tức hướng phía huyết hà đại trận dũng mãnh lao tới. Mà huyết hà trong đại trận, kịp phản ứng Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân lập tức vận chuyển đại trận phản kích, chỉ gặp một trận hải triều tiếng vang lên, tiếp lấy chỉ thấy bầu trời phía trên từng mảnh huyết hải cuồn cuộn mà đến. Trong khoảnh khắc liền đem những hỏa diễm kia dập tắt, thậm chí đem cái kia Kim Ô trên đại trận bốn cái Kim Ô cũng đè ép trở về. Ngay tại lúc giờ phút này, chỉ nghe Thái Dương Tinh Quân cong ngón đúng ra, trong miệng ngâm khẽ nói Thái Dương chân hỏa, Chu Tà Diệt Ma, địch tàn trừ hế. Thái Dương Tinh Quân thoại âm rơi xuống, bốn đạo ánh lửa lập tức rơi vào cái kia tứ phương Kim Ô trong đại trận, trong chốc lát Kim Ô đại trận một trận hỗn đãng, tiếp lấy cái kia bốn cái Kim Ô hư ảnh vậy mà dần dần ngưng thực, sau đó chỉ gặp cái kia bốn cái Kim Ô hư ảnh từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng hướng phía huyết hà đại trận phun ra một cỗ hỏa diễm. Lúc này Kim Ô hư ảnh phun ra hỏa diễm, đã không phải lúc trước loại hỏa diễm kia, mà là tím mặt trời màu đỏ chân hỏa. Theo Thái Dương chân hỏa của tới, Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân trực tiếp đem huyết hà đại trận vận chuyển tới cực hạn. Nhưng cuối cùng như vậy, tại bốn phương tám hướng phô thiên cái địa Thái Dương chân hỏa bị bỏng phía dưới, toàn bộ huyết hà đại trận cấp tốc sụp đổ, tại một trận kịch liệt bạo hưởng cùng trùng thiên huyết khí phía dưới ầm vang vỡ vụn tiêu tán. Mà lần này, do 18 ngày chân ma đại trận chuyển hóa mà đến huyết hà đại trận trực tiếp băng tán, không còn có khôi phục khả năng. Tam Dương thượng nhân muốn bên ngoài đại trận tại Tiên đỉnh tiến công bên dưới kiên trì 10 ngày, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ kiên trì một ngày liền sụp đổ. Huyết Hà đại trận băng tán đằng sau, Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân lập tức dâng lên hai đạo ma quang hướng trọng thiên bên trên bay đi. Nhưng Thái Dương tinh quân ánh mắt quét qua, Thái Dương tinh quang mang liền đem trọng thiên phong tỏa, Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân thấy thế, đành phải vội vàng trở về, hướng Lỗ Hộc Sơn tổng đàn bay đi. Giờ phút này Lỗ Hộc Sơn tổng đàn, Hộ Sơn đại trận đã mở ra, khi Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân bay đến ngoài trận lúc, nhìn thấy chính là đã bị ma niệm ăn mòn Kim Tiên đệ tử Nguyên Không Ta 6 người, còn có mấy trăm tên xếp bằng ở đại trận trong trận nhãn Thái Ức Huyền Tiên, huyền tiên, chân tiên các loại tu sĩ. Thấy cảnh này, nhìn xem gần trong gang tấc Lỗ Hộc Sơn tổng đàn, Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân do dự. Giờ phút này Duẫn Dương thượng nhân hướng hai người truyền âm nói, hai vị đạo hữu nếu là không kiên trì nổi, ta có thể mở một đạo trận môn, xin mời hai vị đạo hữu tiến trận chính là.
Không thể.
Duẫn Dương thượng nhân vừa dứt lời, Thấm Dương thượng nhân nhân tiện nói, mở ra trận môn sợ sinh biến số. Dậu Dương thượng nhân hướng sau lưng nhìn thoáng qua, mặc dù khoảng cách chừng ngàn dặm xa, nhưng này bao phủ tại sáng chói hừng hực thái dương quang mang bên trong vĩ nạn thân hình lại có thể thấy rõ ràng. Duẫn Dương đạo hữu, không thể làm ta hai người hỏng đại kế, lúc này mở ra trận môn thiên đình sợ sẽ thừa lúc vắng mà vào. Dậu Dương thượng nhân nói ra. Thấm Dương thượng nhân cắn răng nói, ta hai người hôm nay chết thì chết vậy, có thể vì ta ma đạo tại hiện thế bên trong lưu lại một mạch đạo truyền là đủ. Nói đi, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức rời đi Lỗ Hộc Sơn tổng đàn, riêng phần mình hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bay trốn đi. Nhìn xem Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân hướng hai cái phương hướng rời đi, Thái Dương Tinh Quân cũng không để ý tới, mà là tại nguyên địa chờ đợi Cửu Thiên Huyền Nữ chiếu lệnh. Thái Dương Tinh lực lượng phong tỏa trọng thiên, ý vị này Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân không cách nào độn không thoát đi. Nếu không cách nào độn không thoát đi, như vậy bọn hắn muốn thoát khỏi vòng đây, cũng chỉ có thể trực diện Na Cha cùng Ngũ Vương Lôi Đế. Cho nên cái này cũng không cần Thái Dương Tinh Quân đi quan tâm. Ngay lúc này, trọng thiên phía trên một đạo tiên quang bay xuống xuống tới, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ bên người đồng tử Thanh Ngạn. Chỉ gặp Thanh Ngạn đi vào Thái Dương Tinh Quân trước mặt, đưa lên một đạo phù chiếu nói ra, "Tinh Quân, đại chủ sứ phù chiếu." Thái Dương Tinh Quân tiếp nhận phù chiếu, dùng thần niệm quét qua đằng sau, liền gật đầu nói, "Mời về bẩm đại chủ sứ, thần Thái Dương Tinh Quân lĩnh mệnh." Thanh Ngạn cúi người hành lễ, sau đó quay người bay trở về trọng thiên phía trên. Thái Dương Tinh Quân tiếp phù chiếu sau, chỉ gặp một mảnh kim vân bay xuống xuống tới, tiếp lấy bốn ngày cửa đãng ma giáo úy cầm trong tay lệnh kỳ xuất hiện ở Thái Dương Tinh Quân sau lưng cũng bái nói, "Chúng ta phụng đại chủ sứ sắc mệnh, đến đây chờ đợi Thái Dương Tinh Quân điều khiển." Thái Dương Tinh Quân khẽ bước cằm, sau đó đối với tứ đại giáo úy nói ra, "Truyền lệnh, ngựa, triệu, ấm, quan tứ đại nguyên soái rời trận Lỗ Hộc Sơn tổng đàn." Tuân mệnh, tứ đại giáo úy không người lĩnh mệnh, sau đó lắp tay bên trong lệnh kỳ. Sau một khắc, chỉ gặp bốn tòa kim ô đại trận bắt đầu chậm rãi di động, sau hai canh giờ, bốn tòa kim ô đại trận liền chuyển qua Lỗ Hộc Sơn tổng đàn bên ngoài, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đụng vào nhau, đem Lỗ Hộc Sơn tổng đàn bao bọc vây quanh. Tiếp lấy Thái Dương Tinh Quân lần nữa hạ lệnh, mệnh thiên binh thi lực sĩ chi thuật, đi rời núi chi pháp, đem Lỗ Hộc Sơn phương viên trong 3000 dặm, hết thảy sơn nhạc khe rãnh, giang hà hồ nước toàn bộ san bằng. Tuân lệnh, tứ đại giáo úy lập tức lĩnh mệnh, sau đó lần nữa huy động lệnh kỳ. Không bao lâu, chỉ gặp trọng thiên phía trên bay xuống mấy vạn thiên binh bay xuống xuống tới, tiếp lấy thi triển trượng ngàn pháp tướng chi thuật, sau đó bắt đầu từ nam đến bắc, từ tây đến đông đem Lỗ Hộc Sơn phương viên trong 3000 dặm hết thảy sơn nhạc khe rãnh, giang hà hồ nước toàn bộ san bằng, nguyên bản sông núi tung hành, giang hà bố lượng, thanh thúy tươi tốt cẩm tú 3000 dặm tiên gia phúc địa, giờ phút này trực tiếp biến thành một mảnh rộng lớn, trùi lùi đại bình nguyên. Khi thiên binh đem Lỗ Hộc Sơn phương viên trong 3000 dặm sơn nhạc khe rãnh, giang hà hồ nước toàn bộ san bằng đằng sau, chỉ gặp Lỗ Hộc Sơn bên trong khí tượng trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, phong thủy, khí vận càng là trực tiếp từ thịnh chuyển suy. Lỗ Hộc Sơn bên trong hết thảy đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại, tàn lụi. Tấu chương xong, chương 343, muốn chu tâm ma cần đối xử mọi người chương 343, muốn chu tâm ma cần đối xử mọi người chương 343, muốn chu tâm ma cần đối xử mọi người Thái Dương Tinh Quân nhìn trước mắt Lỗ Hộc Sơn đại trận, mặc dù Lỗ Hộc Sơn khí vận ngay tại cấp tốc suy bại, nhưng này đại trận tựa hồ có một cỗ khác lực lượng tại đối với nó tiến hành chèo chống. Khi Kim Ô đại trận bốn cái kim ô hướng Lỗ Hộc Sơn phun ra Thái Dương chân hỏa lúc, cũng mẹn mẹn chỉ là đốt rủi Lỗ Hộc Sơn đại trận hộ sơn ma khí, còn có một đạo màu vàng đất khí tức tại vững vàng chống đỡ lấy toàn bộ Lỗ Hộc Sơn đại trận hộ sơn. Chỉ gặp Thái Dương Tinh Quân nâng tay phải lên, kiếm chỉ dẫn một cái, chu thiên phía trên Thái Dương Tinh đống nhiên sáng lên, sau đó một đạo Thái Dương kim quang hướng thẳng đến Lỗ Hộc Sơn bắn xuống tới. Ông khi Thái Dương kim quang chiếu vào cái kia Lỗ Hộc Sơn trên đại trận hộ sơn trong nháy mắt, toàn bộ Lỗ Hộc Sơn tổng đàn bên trong hết thảy bị ma khí xâm nhiễm sự vật trong nháy mắt tan thành mây khói. Bị ma niệm khống chế nguyên không ta 6 người cũng tại mặt trời này kim quang phía dưới thần hình câu diệt, đồng thời, Lỗ Hộc Sơn tổng đàn bên trong hết thảy ngọn núi, dòng nước, cung điện, phòng ốc cũng đều bị Thái Dương kim quang trực tiếp bốc hơi thành từng mảnh đằng không mà lên sương mù. Khi Thái Dương kim quang tán đi một khắc này, Lỗ Hộc Sơn cũng đã bị san thành bình địa. Nhưng này tại trên đất bằng vẫn tồn tại 3 loại sự vật. Một cái là đại trận hộ sơn, vẫn như cũ nguyên mông nguyên dạng đứng lặng ở nơi đó, không có chút nào bị suy yếu dáng vẻ. Sau đó liền một pho tượng thần, không, đạo tượng, tức Thái Thượng Lao Quân chi tượng. Mà tại Thái Thượng lão quân đạo tượng phía trước, ngồi xếp bằng một cái thân hình như hạt, tóc trắng đồng nhan lão đạo nhân, hắn thân mang đạo bào màu tím đen, hai tay bóp lấy chính ma quyết, đang lặng lặng mà nhìn xem đại trận hộ sơn bên ngoài Thái Dương Tinh Quân. Người này chính là Duẫn Dương thượng nhân, ngoại đạo chân ma bên trong tâm ma. Thái Dương đạo hữu. Duẫn Dương thượng nhân cười nhạt một tiếng, hướng Thái Dương Tinh Quân mở miệng kêu lên. Thái Dương Tinh Quân ánh mắt thoáng nhìn, nói ngươi là ngoại đạo chân ma, ta là Thiên Đình Tinh Quân, ngươi ta là địch nhân, cũng không phải là đạo hữu. Duẫn Dương thượng nhân cười cười, nói Phật là đạo, đạo là đạo, yêu là đạo, ma cũng là đạo. Thiên địa vạn vật, đông đảo chúng sinh đều là đạo. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vì sao không phải đạo hữu? Thái Dương Tinh Quân nghe thấy lời ấy, lập tức thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, mà là quay người hóa thành một vệt thần quang bay trở về trọng thiên phía trên Đông Tiên phủ. Thái Dương Tinh Quân đi vào Đông Tiên phủ sau, trực tiếp đi tới chính điện bái kiến Cửu Thiên Huyền Nữ. Khởi bẩm đại chủ sứ, Lỗ Hộc Sơn bên ngoài trận pháp đã phá, Lỗ Hộc Sơn tổng đàn chỉ còn lại đại trận hộ sơn chưa từng phá vỡ. Tâm ma kia đã hiện thân, chỉ là coi đạo hạnh, thần đã không phải đối thủ của nó. Thái Dương Tinh Quân bẩm đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ gật đầu, hướng Thái Dương Tinh Quân nói ta đã biết, ngươi lại về Thái Dương Tinh đi thôi. Thần tuân chỉ. Thái Dương Tinh Quân không người lĩnh mệnh, sau đó thối lui ra khỏi Đông Thiên Phủ chính điện, hóa thành một đạo xích quang phi trở về Chu Thiên Tinh Vực, về tới Thái Dương Tinh bên trên. Thái Dương Tinh Quân sau khi rời đi, Đông Thiên Phủ Cửu Chân Thiên Quân hơi kinh ngạc địa nói, Thái Dương Tinh Quân còn chưa cùng tâm ma kia giao thủ, vì sao liền nói không phải là đối thủ đâu? Đài Hoa Thượng Nhân cũng nói, cái kia thất tình ma cùng lục dục ma tại Thái Dương Tinh Quân trong tay một hiệp đều nhịn không được, tâm ma kia cũng là Thái Ất Kim Tiên, làm sao Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, tâm ma lấy tâm là pháp, thiên địa chúng sinh vạn vật đều có tâm, chỉ cần là người hữu tâm, vô luận thủ đoạn mạnh cỡ nào, gặp được tâm ma đều sẽ bị kỳ nhiễu loạn tâm thần. Cửu Chân Thiên Quân nghe vậy, lúc này nói ra, cái kia đại chủ sứ vì sao không điều quán giang khẩu Nhị Lang Chân Quân đến đây diệt ma? Nhị Lang Thần là tam giới chiến thần, nó chứng đạo Thái Ất Kim Tiên tu vi, càng là đại La Kim Tiên phía dưới người thứ nhất, là thiên đỉnh sức chiến đấu bề ngoài. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ lại lắc đầu nói, nếu để Nhị Lang Thần đi đối phó thất tình ma, lục dục ma, huyết ma các loại ngoại đạo chân ma, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Nhưng đây là tâm ma, mặc dù Nhị Lang Thần thần thông pháp lực tại phía xa nó phía trên, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến đây liền không hề tiếp tục nói, bởi vì Cửu Chân Thiên Quân cùng Đại Hoa Thượng Nhân đã hiểu. Đó chính là, Nhị Lang Thần mưu trí quá phức tạp đi, cùng Nhị Lang Thần giống nhau còn có Tôn Ngộ Không, Na Cha chờ chút, những người này không có chỗ nào mà không phải là thần thông pháp lực cao cường hạng người, nhưng tâm ma vì cái gì gọi tâm ma? Bởi vì là từ tâm mà lên, cho nên gọi tâm ma. Cũng không phải là nói ngươi tính cách kiên nghị không sợ liền có thể ngăn cản, tâm ma là trực tiếp dẫn ra ngươi sâu trong đáy lòng tâm niệm. Cho nên Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không, Na Cha kinh nghiệm của bọn hắn quá minh tâm khắc cốt, rất dễ dàng bị câu lên ma niệm, tự nhiên cũng liền không thể nào đối phó tâm ma. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, tâm ma chính là Nhị Lang Thần bọn hắn những người này khắc tinh. Cái kia muốn cái gì người như vậy mới có thể đối phó tâm ma đâu? Cửu Chân Tiên Quân hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói hơi thở tâm diệt tình người, lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cười nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cửu Chân Tiên Quân cùng Đài Hoa Thượng Nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ gọi tới truyền điệp làm, ban thưởng một đạo phù chiếu nói ra, truyền lệnh, mệnh thác Tháp Thiên Vương tiến về Lỗ Hộc Sơn thống lĩnh thiên binh, tiếp tục lấy Kim Ô đại trận vây khốn Lỗ Hộc Sơn chân dương đạo cùng tổng đàn. Tuân chỉ. Truyền điệp làm thiên tướng không người lĩnh mệnh, sau đó nắm lấy phù chiếu đi tìm thác Tháp Thiên Vương. Giờ phút này Cửu Chân Thiên Quân lại nói cái kia Lỗ Hộc Sơn đại trận hộ sơn không biết ra sao ma trận. Vậy mà có thể tại Thái Dương Kim Quang phía dưới may mắn còn sống sót. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói, đó cũng không phải ma trận, mà là Chân Dương Đạo Cung mượn nhờ nhân hoàng khí vận tại duy trì trận pháp, cho nên có thể tại Thái Dương Kim Quang uy lực phía dưới không nhúc nhích tí nào. Cửu Chân Thiên Quân lập khắc hỏi, khởi bẩm đại chủ sứ, có thể mệnh diên tổ viện gọt đi Đông Thắng Thần Châu nhân hoàng khí vận? Không thể. Cửu Thiên Huyền Nữ nói vạn sự đều có chuẩn mực, nhân hoàng khí vận mặc dù về ta Thiên Đình trưởng quản, nhưng nó có thiên định số lượng, chỉ có thể nhân gian chi pháp tuyệt nó khí vận, Thiên Đình tuyệt đối không thể tùy ý sửa đổi. Là. Cửu Chân Thiên Quân nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh. Đúng lúc này, Đông Thiên Phủ Chóc Sát tướng quân bước nhanh đi vào đại điện, bẩm nói, khởi bẩm đại chủ sứ, khởi bẩm thiên quân, nhân gian các nơi sơn thần, thổ địa, ông táo, thủy thần các loại tấu Đông Thiên Phủ, nói có ma tu tại Đông Thắng Thần Châu làm ác, tùy ý hủy miếu, đổ sát các nơi tiên quan thần trước. Cửu Thiên Chân Quân nghe vậy giật mình, nói ma tu đều bị vây khốn ở Lỗ Hộc Sơn nơi này, nơi nào còn có ma tu? Chóc Sát tướng quân nói các nơi tiên quan tấu như vậy, ta đã ở Thiên Nhãn Bảo Kính bên trên kiểm tra đối chiếu sự thật, hoàn toàn chính xác có một đạo ma khí tại Đông Thắng Thần Châu chi địa lưu thoán. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay để ép, thản nhiên nói, cá lọt lưới thôi, Thanh Ngạn. Thanh Ngạn đồng tử lập tức tiến lên bái nói nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ nói truyền chỉ, mệnh Hồng Thanh Chân Nhân Phương dám toàn quyền tiêu diệt Đông Thắng Thần Châu Chân Dương Đạo Cung còn sót lại ma tu, không được sai sót. Là. Thanh Ngạn đồng tử lập tức lĩnh mệnh, sau đó hạ giới đi. Bệ hạ, cô sơn tặc thế to lớn, còn có người tu đạo tương trợ, đã liên tiếp công chiếm ta Hoa Thành, Ngọc Nham, Lâu Phàm ba quận, thiên hạ người đi theo mấy chục vạn. Tây trưởng quân đội bí dâng thư binh lực không đủ, xin mời bệ hạ tăng số người binh mã. Chuyên cần chính sự trong điện, Đại Chu Quốc Tể tướng chính hướng Đại Chu Quốc Hoàng đế bẩm báo. Đại Chu Quốc Hoàng đế Trần Diễn nghe vậy phiền phức vô cùng, cả giận nói, các nơi thái thú đều đang làm gì? Ngay cả một đám mâu tặc cũng đỡ không nổi, lại để nó liên tiếp công chiếm ta Đại Chu Quốc phủ quận. Tể tướng triều đình ý nhìn thoáng qua, sau đó nói, vậy hạ, cũng không phải là các nơi thái thú phòng giữ bất lực, mà là cái gì? Trần Diễn lạnh lùng hỏi. Tể tướng quỳ sát tại đất, nói ra, thần không dám nói. Trần Diễn nói, ngươi cứ nói đừng ngại, chấm tuyệt không trách tội. Tể tướng nghe vậy, một chút do dự, lập tức bẩm tấu nói khởi bẩm bệ hạ, từ lần trước ban bố chiếu thư, tuyên bố lưu dân không tịch, tùy ý các nơi hảo cường đuổi bắt đằng sau. Trong lúc nhất thời mặc dù ngăn chặn lại lưu dân bọn loạn tình thế có thể cái kia cô sơn tặc hô ra phế nô tổng, phân ruộng đất khẩu hiệu, khiến cho các quận lưu dân nhao nhao hưởng ứng, nhất là những cái kia bị hào cường trộm tới làm nô lưu dân, càng là cùng cô sơn tặc nội ứng ngoại hợp lớn mật. Đây là tạo phản. Là tạo phản. Trần Diễn nghe vậy, lập tức nổi giận mà quát. Tể tướng lập tức nằm trên mặt đất, không dám nói nữa, trong toàn bộ đại điện lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người tới. Trần Diễn nổi giận qua đi, ngữ khí lạnh như băng kêu lên. Tể tướng toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy ròng ròng chảy xuống. Bốn cái thân hình cao lớn trước điện tướng quân thân mang khôi giáp đi đến, không người bái nói bệ hạ. Đem đình ý kéo xuống, chém đầu gian chúng, chém đầu cả nhà. Trần Diễn một chỉ thần trong ban đình ý nói ra. Đình ý nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy địa nói, bệ hạ, bệ hạ tha mạng a. bệ hạ tha mạng. Nhưng này bốn tên trước điện tướng quân lập tức tiến lên, đem Đình Úy trực tiếp kéo đi ra, sau đó kéo ra khỏi truyền cần chính sự điện, sau đó không lâu chỉ nghe một tiếng cắt thịt tiếng vang, Đình Úy tiếng kêu thảm thiết cũng trong nháy mắt ngừng. Giờ phút này truyền cần chính sự trong điện, văn võ bá quan lập tức như trầm mặc như gà. Trần Diễn nhìn xem trên mặt đất không ngừng xoa mồ hôi lạnh tể tướng nói tể tướng xin đứng lên, xin mời ái khanh lập tức chuyển chiếu Tây trưởng quân đội úy, mệnh nó thủ vững Lô Thành, triều đình sẽ lập tức phái binh tiếp viện. Tể tướng lúc này bái nói thần tuân chỉ. Sau đó Trần Diễn lại nói Lưu Dân một chuyện, đã thành hoa, triều đình làm như thế nào ứng đối, xin mời chúng ái khanh ngày mai xuất ra một cái điều lệ đến, bái triều. Cung tiễn bệ hạ và năm. Văn võ bá quan vội vàng quỳ lệ cung tiễn, đồng thời trong lòng ưu tư, gần nhất hoàng đế cảm xúc càng ngày càng nóng nảy, động một chút lại giết người, tam công cửu khanh đã giết bốn vị, hắn trong hậu cung phi tử tại thị tẩm qua đi cũng là động một chút lại bị thân thể trần trụi kéo ra ngoài chém. Nhất là ba ngày trước, nghe nói Trần Diễn hạ chiếu để thái tử phi tiến cung thị tẩm, chỉ là tại thị tẩm trong quá trình chẳng biết tại sao Trần Diễn cảm xúc đột nhiên mất khống chế, trực tiếp rút kiếm đem dưới thân thái tử phi đầu chặt xuống tới. Đại Chu quốc đây là thế nào? Văn võ bá quan bọn họ thầm nghĩ nói. Bây giờ toàn bộ Đại Chu quốc đều là luân lý cương thường sụp đổ cục diện, các loại loạn tượng tầng tầng lớp lớp, các loại vượt qua tiến hành khắp nơi có thể thấy được. Dù là chính là những đại thần này trong nhà, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cực kỳ khó chịu sự tình. Tình hình này phát sinh ở tất cả tín ngưỡng chân dương đạo nhân gian quốc gia, nhất là ở các nơi chân dương cung bị thiên đình tiêu diệt sau, chân dương đạo tín đồ cảm xúc cũng bắt đầu trở nên mất khống chế, dễ giận, táo bạo. Bây giờ Đông Thắng Thần Châu có thể nói loạn đến cực hạn, loạn tới cực điểm, là các loại trên ý nghĩa loạn. Tấu chương xong, chương 344, thế cục phức tạp chương 344, thế cục phức tạp chương 344, thế cục phức tạp hiện tại cô sơn nghĩa từ đã chiếm linh ba cái phủ quận, đại thành tam tọa, thành nhỏ hơn 20 tọa. Phương Giám đứng tại Hoa Thành quận lão quân cắt trong thiên điện, hướng Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Tiến Hải Bình ba vị quan chủ nói ra. Tòa này lão quân cắt là do Nguyên Chân Dương cung xây dựng lại mà đến, chủ thể đều là Chân Dương cung bộ dáng. Cho nên các ngươi tam quan đệ tử hiện tại liền muốn phân phái đến tam quận bên trong đi, trong thành lớn nhất định phải lão quân cung, Ngọc Hoàng cung, Nữ Hoa cung tất cả một tòa, thành nhỏ có thể chọn thứ nhất tòa chủ xây, đồng thời, Thiếu Dương Sơn, Ngọc Hoa quan, Huyền Đồ quan đệ tử muốn ở các nơi truyền đạo. Phương Giám nói truyền đạo có ba thiên lão quân cung truyền đạo Đức Kinh, Ngọc Hoàng cung truyền Cao Thượng, Ngọc Hoàng Kinh, Hoa Hoàng cung truyền Nữ Hoa Kinh, sáng tóm lại muốn làm Đông Thắng Thần Châu lòng người về nhà thăm bố mẹ, sửa đổi tận gốc, đây là một đầu rất dài đường. Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Tiến Hải Bình ba người cũng là khẽ bước cầm biểu thị đồng ý, từ khi đánh hạ Hoa Thành quận đến nay, bọn hắn khắc sâu hiểu được bây giờ nhân gian là như thế nào hỗn loạn. Đơn giản chính là lễ băng nhạc phôi, cương thường vô tự, làm sao ngắn ngủi hơn 10 năm Đông Thắng Thần Châu nhân gian giới liền biến thành cái dạng này đâu. Nhưng khi Thiên Đình tuyên bố đối với Chân Dương Đạo cung tiến hành thảo phạt lúc, biết được chiếu thư nội dung bọn hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai Chân Dương Đạo cung càng đã bị ngoại đạo chân ma ăn mòn. Ma đạo làm thiên hạ loạn lạc, khiến người tâm di loạn, vứt bỏ chính về tà, thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ Nữ Hoa nương nương đoàn đất tạo ra con người, hóa sinh vật vật, lại chế lễ gả cưới, sinh sôi nhân loại, lại sáng tạo sinh lò xo, giải trí chúng sinh, đây là mấy trăm năm hơn ngàn năm giáo hóa, mới có thượng cổ nhân loại. Tiếp lấy Tam Hoàng trị thế, Vũ Đế định luân, lại trải qua hơn nghìn năm mới có lễ nhạc chế độ. Sau đó lại trải qua vô số đời thánh hiền truyền đạo, giáo hóa, trải qua mấy trăm vạn năm, mới có bây giờ lực gáp hết thể sinh linh nhân loại văn minh. Nhưng ngoại đạo chân ma vẹn vẹn chỉ dùng hơn 10 năm, liền để cái này mấy trăm vạn năm cố gắng toàn bộ hưởng phí, Đông Thắng Thần Châu bảy thành nhân loại lại về tới man hoang thời kỳ loại trạng thái kia. Gánh nặng đường xa. Tiến Hải Bình có chút ít cảm khái đạo. Triệu Dương Thanh gật đầu nói, ma niệm mê hoặc lòng người trí, vô ảnh vô hình, chỉ cần nghe hắn ngôn ngữ, chịu hắn cảm niệm, ngay lập tức sẽ bị nó ma niệm ảnh hưởng, bây giờ muốn chuyển trừ lòng người ma niệm, hoàn toàn chính xác không dễ. Lý Huyền Nhất thẳng nhiên nói, nhưng đây cũng chính là khảo nghiệm chúng ta tu hành thời điểm. Triệu Dương Thanh cùng Yến Hải Bình lập tức gật đầu nói, là cực, nếu là chúng ta có thể bình định lập lại trật tự, sửa đổi tận gốc, không chỉ có thể khảo nghiệm chúng ta tu hành, càng có thể thu được vô lượng công đức. Phương Giám nghe ba người lời nói mỉm cười, thầm nghĩ còn tốt không cần chính mình đi làm loại sự tình này, ai có kiên nhẫn đi cùng những cái kia cử chỉ điên rồ người truyền đạo. Đúng vào lúc này, đông nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, Hồng Thành chân nhân, đại chủ sứ chiếu lệnh, là Thanh Ngạn đồng tử. Phương Giám trong lòng khẽ động, sau đó đối với Lý Huyền Nhất ba người nói, ba vị đạo hữu đợi chút, ta đi một chút liền đến. Ba người gật đầu nói tốt, sau đó Phương Giám liền rời đi. Phương Giám sau khi rời đi, Lý Huyền Nhất ba người lướt nhau, chậm chỉ nghe Triệu Dương Thanh nói Thiên Đình lại hạ chiếu lệnh đi. Hẳn là. Lý Huyền Nhất gật đầu nói, không biết Chân Dương Đạo cung bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Tiến Hải Bình đỗng nhiên nói ra. Lý Huyền Nhất nói Thiên Đình nếu tuyên chiếu chính phạt, liền tất nhiên vạn vô nhất thất, nếu muốn nói có thay đổi gì, vậy cũng chỉ có thể nhìn đại chủ sứ là tính toán gì. Tiến Hải Bình cùng Triệu Dương Thanh nghe vậy, trong đầu hiện ra cái kia tay phải cầm kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, người mặc hồng đỏ tiên váy, kéo rủ xuống hoàn phân tiêu phát kế, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bộc phát nữ tiên, đó là Cửu Thiên Huyền Nữ ngàn vạn năm trước lưu tại nhân gian chân dung. Khi đó trên bức họa Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn qua giống như một cái vừa nhập thế tục thiếu nữ, có một viên hiệp nghĩa tiên tâm, càng là ghét ác như cửu, thường xuyên ở nhân gian dương thiện trừ ác, bên bực kẻ yếu. Từ nàng bốn chỗ truyền binh pháp liền có thể nhìn ra, đây là một trong đó tâm cực kỳ lửa nóng, phản phất vĩnh viễn trừ ác dương thiện cũng sẽ không mệt mỏi nữ tiên, chỉ cần có bất bình địa phương, liền sẽ có thân ảnh của nàng. Nhưng là vào hôm nay, Lý Huyền Nhất ba người nhưng thủy chung không cách nào đem bức chân dung kia phía trên ánh tư hào hào thiếu nữ, cùng cái kia chúa tể thiên đình quyền hành vị kia đô thống đại chủ sứ liên hệ tới. Bây giờ chỉ cần vừa nhắc tới Cửu Thiên Huyền Nữ, mọi người trong đầu xuất hiện cũng không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ bốn chữ này, mà là đại chủ sứ cái này ba cái uy nghiêm, Sâm La chữ. Đại chủ sứ ba chữ nặng như ngàn tấn, đối với tất cả người tu hành như vậy, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ bản nhân càng là như vậy. Đó là chí cao vô thượng quyền hành, cũng là to lớn đến trầm trách nhiệm. Phương Giám rất nhanh liền quay trở về đại điện, ba người hướng Phương Giám sắc mặt nhìn lại, đã thấy hắn sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi trong lòng hơi ngạc nhiên. Đại Phương chân nhân, chuyện gì xảy ra? Triệu Dương Thanh hỏi. Phương Giám trở lại trên bồ đoàn ngồi xuống, sau đó nói, Thiên Đình trinh phạt Chân Dương đạo cung tiến triển thuận lợi, bên ngoài đại trận đã phá, Thất Tình Ma biến hóa Thấm Dương thượng nhân, Lục Dục Ma biến hóa Dậu Dương thượng nhân đã bị đánh bại, ngay tại trận vật chạy trốn. Thiên binh đã công đến Lỗ Hộc Sơn tổng đàn, chỉ là Lỗ Hộc Sơn đại trận hộ sơn có nhân hoàng khí vận trèo trống, tạm thời không cách nào phá trừ. Nhân hoàng khí vận, ba người nghe vậy nao nao, lập tức Lý Huyền Nhất nói nếu như thế, khi mau chóng công diệt Đại Chu quốc. Phương Giám nói ra, chúng ta đã thành tiên, liền không cách nào lại xuất thủ can thiệp thế gian sự tình, chỉ có thể giao cho ba vị đạo hữu những cái kia chưa thành tiên đệ tử đi trợ cô sơn đại quân một chút sức lực. Ba người chậm rãi gật đầu, lúc này Phương Giám lại nói còn có một tin tức, Chân Dương đạo cùng có lọt lưới còn sót lại ma tu, ngay tại Đông Thắng Thần Châu các nơi tàn phá bừa bãi, tập sát ta Thiên Đỉnh tiên quan, ta muốn đích thân đi một chuyến, đem kẻ này tiêu diệt. Lý Huyền Nhất nghe vậy, lúc này nói ra, là Lan Kiếm Linh, nhất định là hắn. A. Phương Giám hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền Nhất nói đạo hữu vì sao chắc chắn như thế? Lý Huyền Nhất nói ra, hôm đó Lộc Lăng chi chiến, chỉ có Lan Kiếm Linh đào thoát, còn lại mọi người đều bị đạo hữu chém giết, cho nên bây giờ còn tại Đông Thắng Thần Châu bốn chỗ làm loạn, cũng chỉ có người này. Phương Giám nghe vậy, lại hỏi, không biết đạo hữu đối với người này có thể có hiểu rõ? Lý Huyền Nhất nói có một ít hiểu rõ, lần trước hắn ở dưới tay ta đào thoát, nó kiếm đạo chi pháp cực kỳ lợi hại, lại nhục thân cũng cực mạnh, từng lấy Huyền Tiên đạo hạnh chém giết một vị Thái Ức Huyền Tiên, thực lực không thể khinh thường. Phương Giám nghe vậy một quái lạ, chợt lắc đầu nói, như vậy nhân kiệt, lại đầu nhập tại Chân Dương đạo cung, thật là khiến người tiếc hận. Lý Huyền Nhất lúc này nói Đại Phương chân nhân, nếu muốn tiêu diệt người này, làm ơn tất tính bần đạo một cái. Phương Giám cười nói, làm sao, đạo hữu muốn cùng người này đến một trận số mệnh quyết đấu sao? Lý Huyền Nhất nghe vậy lại không nghe ra Phương Giám đây là câu nói đùa, ngược lại cực kỳ chính thức đáp, số mệnh quyết đấu. Không đến mức, trên kinh lần một trận chiến, lần này như đối đầu, ta sẽ không lại để hắn trốn. Tốt. Phương Giám gật đầu nói, cái kia Lý quán chủ liền cùng ta cùng đi, Triệu quán chủ cùng Yến quán chủ liền lưu tại nơi này tọa trấn. Triệu Dương Thanh cùng Yến Hải Bình nhao nhao gật đầu nói, Đại Phương chân nhân yên tâm. Nhưng Phương Giám cũng không yên tâm, hắn suy nghĩ một chút nói, liền sợ cái kia Lan Kiếm Linh giết cái hồi mã thương, thừa dịp ta cùng Lý quán chủ đi tìm hắn lúc giết tới Hoa Thành của đến. Triệu Dương Thanh cười nói, hắn sẽ không nghĩ tới những ngày đi. Huống hồ hắn thì như thế nào biết được Đại Phương chân nhân ngươi cùng Lý quán chủ sẽ đi đuổi giết hắn đâu. Phương Giám nói mặc kệ hắn có muốn hay không đến, ta đều phải nghĩ đến. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám đưa tay vẫy một cái, Định Nguyên Châu lập tức từ mi tâm bay ra, sau đó Phương Giám đem Định Nguyên Châu đưa đến Triệu Dương Thanh trước mặt nói xin mời Triệu quán chủ cầm cẩn thận vật này, như kẻ này quả thật chui vào Hoa Thành, Ngọc Nham, Lâu Phàm Tam Quận, xin mời Triệu quán chủ tiến về nên địch. Triệu Dương Thanh nhìn trước mắt viên này lóe kim quang hạt châu, kinh ngạc nói, vật này chẳng lẽ là Định Nguyên Châu? Phương Giám gật đầu nói, chính là. Lý Huyền Nhất giờ phút này mở miệng nói, chân nhân đem Định Nguyên Châu lưu tại nơi này, nếu là gặp được Lan Kiếm Linh, lại nên như thế nào ngăn địch? Phương Giám cười nói, thủ đoạn của ta rất nhiều, Định Nguyên Châu bất quá là một trong số đó. Nói đến đây, Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh lập tức nhớ tới, hôm đó Lộc Lăng Phương Giám một người truy sát hai vị Thái Ức Huyền Tiên, 10 cái Huyền Tiên cùng chân tiên, cuối cùng lại lấy toàn thắng trở về. Đúng rồi, hắn là Hồng Thanh chân nhân Phương Giám mỗi ngày nhìn xem tấm này hòa ái hiền hòa mặt mò, mỗi ngày Đại Phương chân nhân đều, chính mình cũng mau đưa chính mình lừa gạt. Đấu chương xong, chương 345, Chu Lệ Cường Hạng là cái gì chương 345, Chu Lệ Cường Hạng là cái gì chương 345, Chu Lệ Cường Hạng là cái gì Hoa Thành quận, phủ thái thú. Chu Nguyên Chương đem Chu Do Kiệm gọi vào trước mặt, nói ra, cái này Hoa Thành quận thái thú trước, liền cho ngươi. A. Chu Do Kiệm giật nảy cả mình, vội vàng lui ra phía sau khoát tay nói, cái này ta không được, thái tổ ra ta. Ngươi làm sao không được? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Do Kiệm lấy tay che mặt, nói ta là vong quốc chi quân, là cái người vô dụng. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, một thế này ngươi còn muốn làm quân? Chu Do Kiệm giật nảy mình, liền đội vàng lắc đầu nói không quá tổ ra, ý của ta là. Chu Nguyên Chương đưa tay ngăn lại giải thích của hắn, nói ra, ngươi muốn nói cái gì ta rất rõ ràng, không cần giải thích, cái này thái thú ngươi nhất định phải làm, lại nhất định phải làm tốt, ngươi nếu là làm không tốt, cũng đừng họ Chu. Chu Do Kiệm sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cực độ không tự tin nói, thái tổ ra, ta có thể chứ? Chu Nguyên Chương sắc mặt lạnh nhạt nói, không biết, nhưng cũng nên đi làm, ngươi nếu là ngay cả làm cũng không dám làm, còn dám nói là ta Chu Nguyên Chương tử tôn sao? Lại nói, ta để cho ngươi làm một quận thái thú, cũng không phải quân chủ một nước, đã xảy ra chuyện gì không quyết định chắc chắn được, còn có ngươi thái tổ ra ta tại, ngươi sợ cái gì? Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn thẳng Chu Do Kiểm nói ra. Chu Do Kiểm nghe đến đó, hoảng loạn trong lòng mới rốt cục định xuống tới, hắn nhìn Chu Nguyên Chương một chút, lại quay đầu hướng chung quanh những cái kia các tổ tông nhìn thoáng qua, phát hiện trừ Chu Doãn Văn bên ngoài, đều đối với hắn đáp lại cổ vũ ánh mắt, nhất là Chu Lệ. Hắn đương nhiên lý giải Chu Nguyên Chương tâm tư, đây là muốn cho Chu Do Kiểm lần nữa khôi phục lòng tự tin a, giả dạng này chán trường cũng nói không đi qua. Có bọn hắn những này tổ tông chiếu khán, Chu Do Kiểm không có lý do ngay cả một cái thái thú cũng làm không được, nếu là hắn có thể làm tốt cái này thái thú, cái kia làm bóng quốc chi quân xấu hổ cùng mất đi lòng tự tin cũng có thể tìm trở về một chút. Cho nên chỉ nghe Chu Lệ hướng Chu Do Kiểm nói ra, tiểu tử, cho ngươi cái đề nghị, làm thái thú thêm gia thành nhìn xem dân tình, làm nhiều hiện thực, không cần luôn luôn một đầu cuốn tới đảng tranh quan đấu bên trong đi. Chu Do Kiểm nghe Chu Lệ thiện ý nhắc nhở, lại nhìn thấy chung quanh các tổ tông cổ vũ ánh mắt, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, đối với đảm nhiệm thái thú chuyện này cũng không phải sợ như vậy. Dù sao, có thái tổ gia gia cùng các vị tổ tông các gia gia ở phía sau ông lấy, chính mình chỉ cần thật tâm làm việc là được rồi. Là, Chu Do Kiểm ổn thỏa cần tâm làm việc, không để cho thái tổ gia gia cùng các vị tiên tổ thất vọng. Chu Do Kiểm lúc này không người lĩnh mệnh. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, sau đó để ỷ la đem mới khắc dấu hoa thành quận thái thú đại ấn giao cho Chu Do Kiểm. Chu Do Kiểm tiếp nhận đại ấn sau, lần nữa hướng Chu Nguyên Chương không người cúi đầu, sau đó liền lui xuống. Lúc này Chu Nguyên Chương kêu lên, "Chu Lệ, Chu Chiêm Cơ." Chu Lệ cùng Chu Chiêm Cơ lập tức đi lên phía trước, hướng Chu Nguyên Chương chắp tay bái nói tại. Chu Nguyên Chương trước đối với Chu Lệ hỏi, "Tiên Phong Doanh có thể dùng chi binh hiện tại có bao nhiêu?" Chu Lệ nói đã qua huấn luyện, lâm trận có thể dùng có 5 vạn người. Chu Nguyên Chương gật gật đầu, sau đó lại hỏi, "Quân giới áo giáp đâu?" Chu Lệ nói quân giới sung túc, áo giáp không nhiều, chỉ có 5000 bộ khâu giáp. Lúc này Chu Nguyên Chương lại hướng Chu Chiêm Cơ hỏi, "Mệnh ngươi biên luyện tân quân, bây giờ người có thể dùng được có bao nhiêu?" Chu Chiêm Cơ nói về thái tổ gia gia, tân quân có thể dùng chi binh có 3 vạn người, đao thương kiếm kích tâm chắn các loại quân giới sung túc, áo giáp không có. Chu Nguyên Chương nghe vậy, nói đó chính là tổng cộng có 8 vạn người có thể dùng, lập tức từ cái này 8 vạn người bên trong lấy ra 5000 tinh nhuệ, toàn bộ phối hợp chiến mã, áo giáp. Chu Lệ nghe vậy giật nảy mình, cứ như vậy nhưng chính là 5000 mặc giáp kỵ binh, đối với bộ binh tới nói chính là một cố gần như lực lượng vô địch. Thế là Chu Lệ liền vội vàng hỏi, "Phu hoàng, phải chăng lại có đại chiến?" Chu Nguyên Chương nói đại chiến là có, nhưng không tại chúng ta nơi này. "A?" Chu Lệ hơi kinh ngạc, Chu Nguyên Chương hướng Chu Lệ ngắt nói, "Ngươi tiến lên đây." Chu Lệ vô ý thức giật mình trong lòng, nhưng xem xét Chu Nguyên Chương không giống như là muốn đánh bộ dáng của hắn, thế là liền cất bước tiến lên, đi tới Chu Nguyên Chương trước hắn. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương đưa tay đẩy ra trên bàn dư đồ, sau đó chỉ vào dư đồ từ Hoa Thành quận đến Đại Chu Quốc Kinh Sư vẽ một đường thẳng, nói ra, "Ta muốn ngươi dẫn theo cái này 5000 đại quân, một đường bay thẳng Đại Chu Quốc Kinh Sư, Thiên Diên Thành." "A, cái này?" Chu Lệ đột nhiên giật mình, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Ngược lại là một bên Chu Doãn Văn thấy cảnh này sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó khó quên hồi ức. Chu Nguyên Chương cũng nói, "Thế nào, năm đó từ Yến Kinh đến Nam Kinh đã là như thế, đây chính là ngươi cường hạng." Chu Lệ nghe vậy đột nhiên kịp phản ứng, lập tức vội vàng xin lỗi nói phụ hoàng thứ tội. Chu Nguyên Chương không có trả lời hắn, mà là đưa tay tại dư đồ bên trên gõ gõ, hỏi, "Ngươi có dám đi hay không?" Chu Lệ ngẩng đầu lên, lập tức chắp tay nói, "Phụ hoàng, nhi thần dám đi." Chu Nguyên Chương gật đầu nói, "Tốt, vậy liền mệnh ngươi trong vòng 5 ngày điểm đủ nhân mã, mang lên lương khô, sau đó xuất phát." "Nhi thần tuân mệnh." Chu Lệ chắp tay đáp. Sau đó Chu Nguyên Chương lại đối Chu Chiêm Cơ nói xem cơ, đem tân quân cùng Tiền Phong Doanh sát nhập, người dẫn theo 3 vạn người tiến về Ngọc Nham quận, từ Ngọc Nham quận tiến công Lô Thành quận. "Là." Chu Chiêm Cơ lúc này tiến lên lĩnh mệnh. Cuối cùng Chu Nguyên Chương kêu lên, "Chu Hậu Chiếu." Chu Hậu Chiếu lập tức đội vàng nhảy ra ngoài, hướng Chu Nguyên Chương nói thái tổ gia gia xin phân phó. Chu Nguyên Chương nói ra, "Mệnh ngươi cũng xuất 3 vạn người, đi lâu phản quận chống cự Đại Chu Quốc xâm chiếm." Chu Hậu Chiếu một mặt hưng phấn nói, "Tuân mệnh." Chu Nguyên Chương nói còn lại 15,000 người đóng giữ Hoa Thành quận, Chu Cao Sĩ, Chu Kỳ Trấn, Chu Kỳ Ngọc, Chu Thái Hậu, Chu Dự Quân, Chu Thường Lạc, các ngươi cần phải làm tốt thuế ruộng đồ quân nhu trung thu, thừa vận cung ứng sự tình, không được sai sót. Chu Cao Sĩ bọn người nghe vậy, lập tức cũng tới trước không người bái nói tuân mệnh. Từ Chính Quốc, Dương Hạ huyện, Lăng Hà Sơn, mấy cái nhỏ miêu yêu chính sở lấy phồng lên cái bụng nằm tại trên sườn núi buồn bực ngán ngẩm phơi nắng, mèo chui gió trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, hai tay gối lên trên nó, đùi phải đặt ở trên chân trái bệnh lên nói ra, gần nhất đều không có người mua tiên dược, những cái kia thần tiên đều không luyện đan sao? Làm hại chúng ta một ngày không có chuyện làm ăn ngủ ngủ rồi ăn, ta đều mập mấy cân. Nghe nói cái kia Chân Dương Đạo Cung tại cùng Thiên Đình đánh nhau đâu, những cái kia thần tiên đều bị Chân Dương Đạo Cung mời chào đi qua, tự nhiên là không người đến mua tiên dược. Miêu Cẩu Nhi nói ra. Mèo Diệu mà nghe vậy kinh ngạc nói, cùng Thiên Đình đánh nhau, như thế dung a? Miêu Hoa Nhi lúc này đánh một ợ non nê, nói ra, quản bọn họ cùng ai đánh đâu, Linh Nhi tỷ tỷ làm đồ ăn ăn ngon thật, nhất là măng xào thịt, ta thích cảm nhất. Ta cảm thấy không ai mua tiên dược rất tốt, nhiều nhàn nhã nha. Đúng nha, Linh Nhi tỷ tỷ làm đồ ăn món ngon nhất, Thanh Tiên Tử tỷ tỷ làm căn bản không có cách nào ăn. Mèo Linh Nhi nói ra. Ăn ăn ăn, những này mèo lười, chỉ có biết ăn thôi. Bỗng nhiên, một thanh âm chuyển tới, để cái này một sườn núi nhỏ miêu yêu đều ngẩng đầu lên. Chỉ gặp một người mặc đạo bào màu xanh nhạt, thân hình trực tiếp cao gầy luyện hư cảnh đạo sĩ tuổi trẻ chính rơi xuống Lăng Hà Sơn chủ phong trên sườn cỏ, nhìn xem nằm một quặng cỏ sườn núi miêu yêu bọn họ nói ra. Nhỏ miêu yêu bọn họ trong nháy mắt liền sù lông, nhất là mèo chui gió, trực tiếp chỉ vào đạo sĩ tuổi trẻ nói ra, "Chu Kinh Hàm, ngươi có ý tứ gì?" Miêu Cẩu Nhi nói, "Ngươi sư môn đều dọn đi rồi, ngươi vẫn còn vu vạ Dương Hạ huyện không đi, ngươi tốt ý tứ nói chúng ta." Miêu Hoa Nhi trực tiếp từ trong túi chữa vật lấy ra một cái lưu tinh truy, nắm xích sắt trong tay xoay tròn hướng Chu Kinh Hàm nói, "Ăn chưa?" "Không, ha ha, ta một truy." Hồ đang khi nói chuyện lưu tinh truy đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh hướng Chu Kinh Hàm đầu đập tới. Chu Kinh Hàm cười nhạt một tiếng, đưa tay một trường nhẹ nhàng vô một cái liền bắt lấy lưu tinh truy, nhưng đột nhiên sau đầu một trận gió tiếng vang lên, sau đó phanh một tiếng, lại một cái lưu tinh truy trực tiếp hung hăng đập vào Chu Kinh Hàm trên nó, đập Chu Kinh Hàm nhẹ răng trợn mắt. Chu Kinh Hàm quay đầu nhìn lại, đã thấy Miêu Cẩu Nhi chẳng biết lúc nào đã chạy đến phía sau hắn, lưu tinh kia truy chính là nàng ném ra tới. Chỉ gặp Miêu Cẩu Nhi phủi tay, đắc ý hướng Chu Kinh Hàm nói về sau nói chuyện cẩn thận một chút, ta Miêu Cẩu Nhi cũng không phải người lương thiện. Tấu chương xong, chương 346, mây đen trùng điệp rơi lôi binh chương 346, mây đen trùng điệp rơi lôi binh chương 346, mây đen trùng điệp rơi lôi binh Chu Kinh Hàm sờ lấy đầu, hướng Miêu Cẩu Nhi bọn hắn chắp tay nói xin lỗi nói tốt tốt tốt, là lỗi của ta, chư vị Miêu tiên tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta một hồi này đi. Mèo chui do rét hừ một tiếng nói ngươi không tại Đào Hoa Sơn bên trong cùng hoa yêu kia chơi, tìm chúng ta nơi này làm gì? Chu Kinh Hàm nghe vậy, vội vàng nói, ta muốn bái kiến Thanh Thượng Tiên, làm phiền chư vị Miêu tiên tử vì ta thông bẩm một tiếng. Mèo chui do a một tiếng, sau đó nói, chúng ta cũng không phải thủ vệ Tuần Sơn yêu quái, thông bẩm cái gì, ngươi hay là chính mình đi cầu kiến Thanh tỷ tỷ đi. Chu Kinh Hàm nói cái kia Thanh Thượng Tiên nhưng tại Lăng Hà Sơn chủ phong. Không tại Lăng Hà Sơn chủ phong, nàng còn có thể đi nơi nào nha? Miêu Linh Nhi khinh bỉ nhìn Chu Kinh Hàm một chút, nói ngươi thật không biết nói chuyện. Chu Kinh Hàm có chút im lặng, lập tức hướng nhỏ Miêu yêu bọn họ chắp tay nói, tốt à, chư vị tiên tử từ từ phơi nắng, vậy ta đi trước bái kiến Thanh Thượng Tiên. Chu Kinh Hàm nói liền lên Lăng Hà Sơn chủ phòng, sau đó một đường đi vào lầu chính bên ngoài đại điện, đã thấy một đầu mập phì tiểu hắc cầu nằm sấp bốn tại đại điện trước cửa đi ngủ. Chu Kinh Hàm cũng không để ý, cất bước lách qua tiểu hắc cầu liền hướng đại điện trên bậc thang đi đến. Nhưng hắn hai chân vừa mới đạp vào bậc thang, chỉ thấy cái kia tiểu hắc cầu đột nhiên một cái giật mình bò lên, hướng Chu Kinh Hàm kêu lên, "Gâu gâu ngươi làm gì?" Chu Kinh Hàm giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem tiểu hắc cầu nói ngươi biết nói chuyện. Tiểu hắc cầu nói ngươi cứ nói đi. Chu Kinh Hàm gãi gãi cái óc, đột nhiên kịp phản ứng, nói ngươi là hắc đản, Thanh Thượng Tiên đồ đệ. Biết liền tốt, ta nhìn ngươi lén lút muốn đi vào, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn trộm đồ vật? Hắc đản nói đến đây, lập tức nghe răng trợn mắt mà nhìn xem Chu Kinh Hàm. Chu Kinh Hàm khẽ giật mình, lập tức nói ra, ta lén lút, ta không có a. Hừ hừ, mơ tưởng giả biện, nói ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắc đản nói ra. Chu Kinh Hàm nói ta muốn bái kiến Thanh Thượng Tiên. Ngươi muốn gặp sư phụ ta? Hắc đản một đôi lỗ tai có chút lắc một cái, nói ngươi là đến mua tiền rồi sao? Ách, Chu Kinh Hàm lời nói đình trệ, không có trả lời ngay. Nhưng hắc đản lại cho là hắn là đến mua tiên dược, thế là lập tức quay đầu chạy vào trong đại điện, trên đường đi lâu kêu lên, sư phụ, có người đến mua tiên dược. Chu Kinh Hàm muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể lúng túng đứng ở đó. Không bao lâu, một đạo mang theo hạm đạm làn gió thơm tiên quang từ trên lầu bay xuống tới, rơi xuống cửa đại điện. Sâm Bích Thanh một bộ áo xanh, đầu đội chu sắc quan, ánh mắt mát lạnh như nước, khí chất thanh tịnh như suối. Chu Kinh Hàm gặp Sâm Bích Thanh xuất hiện, lập tức tiến lên hai bước bái nói vãn bối Ngọc Hoa Quan Chu Kinh Hàm, bái kiến Thanh Thượng Tiên. Sâm Bích Thanh nhìn xem Chu Kinh Hàm, gặp hắn bất quá luyện hư cảnh tu vi, liền hỏi, ngươi là Ngọc Hoa Quan đệ tử? Chu Kinh Hàm gật đầu nói, xanh trở lại Thượng Tiên, đúng vậy. Sâm Bích Thanh nói Ngọc Hoa Quan không phải dọn đi rồi sao? Ngươi làm sao? Chu Kinh Hàm nói sư môn dọn đi trước đó, sư phụ chuyển thư tại ta, để cho ta an tâm tại Dương Hạ tu hành, đợi sư môn có mới lập núi chi địa, lại gọi ta trở về. Cái này đích xác là Tiết Thanh Hà ý tứ, Chu Kinh Hàm lưu tại Dương Hạ huyện, liên tiếp Lăng Hà Sơn đến cùng là muốn so đi theo Ngọc Hoa Quan đi an toàn một chút. Chí ít không ai dám tại có Hồng Thanh Chân Nhân Phương dám che chở địa phương làm ẩu, cho nên Tiết Thanh Hà liền để Chu Kinh Hàm lưu tại Dương Hạ huyện. Sâm Bích Thanh khẽ gật đầu, sau đó xoay người nói, tiến điện tới nói đi. Chu Kinh Hàm lúc này bái nói là. Khi Sâm Bích Thanh cùng Chu Kinh Hàm sau khi ngồi xuống, chỉ gặp Sâm Bích Thanh hỏi, ngươi là đến mua tiên dược? Chu Kinh Hàm sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, đứng ngồi không yên nói cái này đây thật ra là cái hiểu lầm, ta cũng không phải tới mua tiên dược. A. Hắc Đản kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi không phải đến mua tiên dược? Vậy ngươi vì cái gì nói ngươi là đến mua tiên dược? Chu Kinh Hàm sắc mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng điệu nói, ta chưa nói qua a. Sâm Bích Thanh nhìn Hắc Đản một chút, nói lần sau để người ta lời nói nghe rõ ràng lại nói. Hắc Đản đủ rũ, đầu kéo tại cẩm thạch trên sàn nhà miễn cưỡng nói là sư phụ. Nhìn xem Hắc Đản rời đi, Sâm Bích Thanh hướng Chu Kinh Hàm hỏi, ngươi là tới gặp ta? Chu Kinh Hàm lập tức đứng dậy nói là, vạn bối bái kiến Thanh Thượng Tiên, là có một chuyện muốn xin mời Thanh Thượng Tiên hỗ trợ. Sâm Bích Thanh hỏi, chuyện gì? Chu Kinh Hàm nói là như vậy, ta có một người bạn nàng tại mười mấy năm trước bởi vì mạo phạm ngay lúc đó Dương Hạ huyện thổ địa thần, mà bị lôi công trấn áp tại Đào Hoa Sơn bên dưới, lúc đó nói chính là trấn áp 10 năm, nhưng hôm nay đã nhanh 11 năm, cái kia trấn áp phủ chiếu không có chút nào giải phong dấu hiệu, cho nên ta muốn xin mời Thanh Thượng Tiên giúp một chút. Sâm Bích Thanh nghe vậy nói lôi bộ phong ấn, không nói đến có phải hay không ta có thể động, coi như ta muốn động, cũng không động được. Không không không. Chu Kinh Hàm lắc đầu nói, vạn bối cũng không phải là muốn cho Thanh Tiên tử đi lấy phủ chiếu phong ấn, mà là muốn cho Thanh Tiên tử hỗ trợ hỏi một chút, phủ kia chiếu phong ấn khi nào có thể giải. Sâm Bích Thanh kinh ngạc nói, việc này ngươi hẳn là tìm Dương Hạ huyện thổ địa thần, tại sao muốn tìm ta đâu? Chu Kinh Hàm đội bằng nói, ta tìm, nhưng là Dương Hạ huyện thổ địa thần nói, chuyện này hắn có thể lên báo Đông Thiên phủ, nhưng các loại lôi bộ hỏi đến không biết muốn chờ bao lâu, cho nên hắn nói để cho ta trực tiếp tìm Thanh Thượng Tiên, hỏi một chút Hồng Thanh chân nhân. Sâm Bích Thanh lần này ngược lại là minh bạch, thế là nói ra, chuyện này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Hồng Thanh chân nhân, nhưng cũng chỉ là hỏi một chút, khác ta không giúp được ngươi. Chu Kinh Hàm nghe vậy lại hỉ, đội vàng cung bái nói như vậy là đủ, vãn bối bái tạ Thanh Thượng Tiên. Sâm Bích Thanh khẽ bước cằm, sau đó đưa tay hư đỡ nói ngươi về trước đi, đợi có tin tức ta tự sẽ chuyển thư đưa cho ngươi, động phủ của ngươi tại Đào Hoa Sơn. Chu Kinh Hàm nói ra. Tốt. Sâm Bích Thanh gật đầu nói. Chu Kinh Hàm lúc này lần nữa bái tạ Sâm Bích Thành, sau đó lại bái biệt cũng thối lui ra khỏi đại điện, rời đi Lăng Hà Sơn. Ngay tại Chu Kinh Hàm rời đi Lăng Hà Sơn không lâu sau, Dương Hạ huyện bầu trời bỗng nhiên nổi lên một mảnh mây đen. Đột nhiên, trên bầu trời một tiếng vang vọng, sau đó từng đạo như kinh lôi nổ vang tại trong mây đen vang lên, đồng thời giữa thiên địa nhấc lên một cơn gió lớn, cùng phong kia thổi vào người như là đao phá bình thường, Dương Thần phía dưới tu sĩ đều cảm thấy hết sức thống khổ. Nhỏ Miêu Yêu cùng toàn bộ Lăng Hà Sơn trong dược viên bận rộn đám tiểu yêu bị gió này thổi đến ngã trái ngã phải, trên mặt bị gió bẻ phá, quần áo trên người cũng bị cơn cuồng phong này cắt đứt. Sâm Bích Thanh cùng Thải Tinh Chân nhờ sắc lập khắc hóa thành hai đạo tiên quang bay lên giữa không trung, sau đó hai người đưa tay vận chuyển pháp lực kích hoạt lên Lăng Hà Sơn đại trận hộ sơn. Chỉ gặp đại trận hộ sơn trận quang cùng một chỗ, cuồng phong kia lập tức liền bị ngăn tại bên ngoài, mà đám tiểu yêu giờ phút này cũng rốt cục có thể ổn định thân hình, thét chói tai vang lên vận chuyển pháp lực phi nước đại chạy trở về trong đập phủ. Ngay tại đại trận hộ sơn đứng lên một khắc này, trong mây đen bỗng nhiên có hai bóng người bỗng nhiên rơi xuống, lấy cực nhanh tốc độ đâm vào trên đại trận hộ sơn, tiếp lấy phun ra hai ngụm tinh huyết liền hướng phía dưới rơi xuống. Sâm Bích Thanh cùng Thải Tinh Chân Nhân thấy thế, lúc đầu tưởng rằng tu sĩ đấu pháp, không muốn quản những nhàn sự này, nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy cái kia hai cái rơi xuống trên thân người mặc lôi bộ pháp bảo khôi giáp, chân tiên cảnh, còn có thiên lôi kim giáp, là lôi bộ thiên tướng. Thải Tinh Chân Nhân kinh hô một tiếng, Sâm Bích Thanh nghe vậy cũng lập tức nói ra, cứu người. Nhưng còn không đợi hai người hành động, chỉ gặp trong mây đen đột nhiên bắn xuống hai đạo kiếm khí kia khí thế huy hoàng, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía cái kia hai cái lôi tướng đánh tới. Thấu chương xong, chương 347, ai so với ai khát mãng. Chương 347, ai so với ai khát mãng. Chương 347, ai so với ai khát mãng. Sâm Bích Thanh gặp cái kia hai đạo kiếm khí thẳng hướng hai tên lôi tướng, lập tức đưa tay vận chuyển đại trận hộ sơn, chỉ gặp đại trận hộ sơn trận quang nhất chuyển liền đem lôi tướng thu vào. Ngơ cái kia hai đạo kiếm khí thuận thế nhất chuyển, vang một tiếng đánh vào trên đại trận hộ sơn, trận toàn bộ Lăng Hà Sơn đại trận hộ sơn xoạt một tiếng phá toái ra, trận bản trực tiếp nổ thành một đống phái mạt. Thải Tinh Chân Nhân sắc mặt trắng bệch, hướng Sâm Bích Thanh nói thật mạnh kiếm khí, tu vi của người này tuyệt đối tại chân tiên phía trên. Sâm Bích Thanh hướng Thải Tinh Chân Nhân nói ra, đạo hữu, ngươi nhanh đem hai vị kia lôi tướng đưa đến Hồng Thanh Chân Nhân miếu, sau đó đốt tính thần hương. Thải Tinh Chân nhờ xác lập khắc minh bạch Sâm Bích Thanh ý tứ, người này dám tập sát Thiên Đình lôi tướng, vậy dĩ nhiên là cùng Thiên Đình đối nghịch, bẩm báo Hồng Thanh Chân Nhân không có gì thích hợp bằng. Thế là Thải Tinh Chân Nhân lúc này bay người lên trước, dùng pháp lực tiếp nhận hai vị lôi tướng, sau đó chân tiên quang lóe lên, liền bay đến Hồng Thanh Chân Nhân trong miếu. Thải Tinh Chân Nhân buông xuống hai vị lôi tướng, sau đó đứng dậy lấy ra kính thần hương nhóm lửa, tiếp lấy cắm đến trong lư hương. Mà trên bầu trời, chỉ gặp đầy trời mây đen bị một đạo kiếm quang xé rách, tiếp lấy Lan Kiếm Linh cầm trong tay Thái Canh kiếm, mang theo một thân sát y đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Sâm Bích Thanh. Nhỏ tiểu thanh rắn, dám ở trước mặt ta khoe mài, nhìn ta lột ngươi ra rắn, đào ngươi mật rắn. Lan Kiếm Linh thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay chấn động, sang sảng lang liền bổ ra một đạo kiếm khí hướng Sâm Bích Thanh chém tới. Sâm Bích Thanh nhìn xem Lan Kiếm Linh, thấy đối phương đạo hạnh thâm hậu, chí ít cũng là huyền tiên. Nhưng nghe nó ngôn ngữ, lại làm cho Sâm Bích Thanh sắc mặt lạnh lẽo, quắc, phi, từ đâu tới lô mũi châu lão tầm bao, cũng dám đối với cô nãi nãi nói năng lô mãng. Nói đi, Lan Kiếm Linh kiếm khí cũng đã chém đến Sâm Bích Thanh đỉnh đầu, đã thấy Sâm Bích Thanh không chút hoang mang, đưa tay tế ra một đạo phủ chú đánh ra. Chỉ gặp phù kia chú bị đánh ra một cái chớp mắt, trong chốc lát hóa thành một đạo bạch sâm sâm kiếm quang vọt lên tận trời, chỉ gặp kiếm quang run lên, tiếp lấy bang một tiếng liền đem Lan Kiếm Linh kiếm khí đánh nát, tiếp lấy thẳng đến Lan Kiếm Linh đánh tới. Lan Kiếm Linh hơi nhướng mày, kinh ngạc nói, hùng hoàng kiếm khí, Ly Sơn Tiên Cung Bạch Tố Trinh đạo hữu là gì của ngươi? Sâm Bích Thanh cũng không đáp lại, chỉ là tay bấm chỉ quyết khống chế lấy cái kia đạo hùng hoàng kiếm khí thẳng đến Lan Kiếm Linh mi tâm đánh tới. Lan Kiếm Linh cũng không chậm trễ, lúc này đem Thái Canh kiếm vẩy lên, chợt hung hăng hướng phía hùng hoàng kiếm khí chém xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đầy trời kiếm quang bắn ra bốn phía, hai cỗ huyền tiên pháp lực va chạm trong nháy mắt chập trùng mà ra, Sâm Bích Thanh quanh thân hiện lên một đạo hộ thể tiên quang, nhưng vẫn như cũng bị pháp lực này dư ba đẩy ra mấy trăm trượng. Ngâm hùng hoàng kiếm khí bị phá, liền ngay cả Sâm Bích Thanh kiếm trong tay phủ cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh tiêu đốt hầu như không còn. Lan Kiếm Linh cầm trong tay Thái Canh kiếm hất lên, sau đó nhìn xem Sâm Bích Thanh nói, nếu là Bạch Tố Trinh đạo hữu bản nhân ở đây, ta sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng ngươi chỉ có một đạo kiếm phủ, ta lại há có thể sợ ngươi. Nói đi, chỉ gặp Lan Kiếm Linh thân hóa đột quang, mang theo một đạo lạnh tấu xương kiếm thế lấy để cho người ta tránh cũng không thể tránh tốc độ hướng Sâm Bích Thanh đánh tới. Sâm Bích Thanh giờ khắc này liền như là gặp thiên địch bình thường, toàn thân trên dưới đều bị kiếm thế khóa chặt, chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Nhưng vào lúc này, Lăng Hà Sơn bên trên đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, tiếp lấy chỉ nghe trong không khí lưu một tiếng nhẹ vang lên, tiếp lấy lại nghe phốc thử một tiếng, một cỗ máu tươi trực tiếp từ Sâm Bích Thanh phía trước 10 trượng chỗ nổi lên. Thẳng hướng Sâm Bích Thanh kiếm thế cũng trực tiếp bị phá hủy, Lan Kiếm Linh thân hình đột nhiên ngừng, cũng không chỗ ở hướng về hậu phương lui nhanh. Khi Lan Kiếm Linh sau khi dừng lại, hắn lúc này mới hướng sườn trái phía dưới vớt một cái, đẩy tay máu tươi. Lan Kiếm Linh hãi nhiên biến sắc, vội vàng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một đạo vàng nóng ánh kiếm quang vòng quanh Sâm Bích Thanh bay một vòng, sau đó chậm rãi đứng tại Sâm Bích Thanh trước mắt. Lúc này Sâm Bích Thanh trong đầu xuất hiện phương dám hiển linh chi thân chuyên âm, "Thanh tiên tử, ta hiển linh chi thân khó cùng kẻ này đấu pháp, hiện đưa Thái Ức Kim Quang kiếm tới giúp ngươi, ngươi cầm kiếm này tận lực ngăn chặn người này. Người này là Chân Dương Đạo cung nhập ma tu sĩ, ta ngay tại đuổi giết hắn, ngươi ngăn chặn hắn nửa canh giờ, ta lập tức liền đến." Sâm Bích Thanh nghe vậy, lúc này khẽ gật đầu, cũng không trả lời, một phát bắt được Thái Ức Kim Quang kiếm liền hướng Lan Kiếm Linh đánh giết đi lên. Lan Kiếm Linh kinh hãi qua đi, chỉ thấy Sầm Bích Thanh đã nắm lấy chuôi kia bị thương chính mình tuyên lực võ thần đục thân bảo kiếm chủ động giết tới đây. Ở trong lòng kinh nghi đồng thời, Lan Kiếm Linh đối với Sầm Bích Thanh lại có chút kính nể, khá lắm, một cái chân tiên dám trực tiếp đối với một cái huyền tiên chém giết tới, cái này so tu luyện hỗn hoành mãng thế kiếm kinh chính mình còn mãng á, nhưng Lan Kiếm Linh lần này cũng bị khơi dậy đấu tính, hắn lấy kiếm đạo danh dương đông thắng thần châu, còn không có sợ qua ai. Gặp Sầm Bích Thanh chủ động đánh tới, Lan Kiếm Linh cũng lập tức nhấc lên thái canh kiếm giết đi lên. Trong chốc lát hai người liền cầm kiếm giao chiến cùng một chỗ, chỉ thấy bầu trời phía trên trong lúc nhất thời kiếm quang lấp lóe, kiếm mang giết lạnh, cái kia đẩy trời kiếm khí thẳng làm cho người hoa mắt, tâm thần kinh quyết. Nhưng Sầm Bích Thanh đến cùng hay là tại pháp lực cùng trên nhục thân kém xa Lan Kiếm Linh, mỗi một lần Sầm Bích Thanh tiến công đều sẽ bị Lan Kiếm Linh nhẹ nhõm ngăn lại. Mà Lan Kiếm Linh mỗi một lần ngoan thủ thế công cũng đều sẽ bị Thái Ức Kim Quang kiếm ngăn lại, cái này khiến Lan Kiếm Linh mười phần phiền muộn. Đương nhiên, Lan Kiếm Linh kiếm thế nhất chuyển, thái canh kiếm đột nhiên hóa phân ra 10 đạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng vây quanh Sầm Bích Thanh, chỉ gặp Lan Kiếm Linh kiếm chỉ một chút, cái kia 10 đạo kiếm khí trong khoảnh khắc hướng phía Sầm Bích Thanh chém tới. Sầm Bích Thanh thấy thế không chút hoang mang, dùng cái kia xanh thẳm tay ngọc tại Thái Ức Kim Quang kiếm vỗ một cái, chỉ nghe ngâm một tiếng, Thái Ức Kim Quang kiếm trong nháy mắt hóa phân ra 100 đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền hướng phía cái kia 10 đạo kiếm khí giết tới. Kiếm khí tương giao, kim thiết thanh minh, kiếm quang lạnh chiếu phía dưới, cái kia 10 đạo thái canh kiếm kiếm khí không chút huyền niệm liền bị Thái Ức Kim Quang kiếm kiếm khí đánh nát. Lúc này Sầm Bích Thanh lợi dụng đúng cơ hội, đem Thái Ức Kim Quang kiếm hướng phía trước đâm một cái, chỉ nghe cờ rắc một tiếng liền đâm rách Lan Kiếm Linh trên người đả bảo, trực tiếp đâm vào ngực trong giá thịt. Nhưng Lan Kiếm Linh phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt dùng thái canh kiếm đẩy ra Thái Ức Kim Quang kiếm, sau đó cả người bay thẳng đến hậu phương lui nhanh mấy trăm trượng. Hào kiếm, hào kiếm. Lan Kiếm Linh lại bị đánh một kiếm, trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng cũng không thể không thừa nhận Thái Ức Kim Quang kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại. Sầm Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, tại Lan Kiếm Linh nói chuyện khe hở kiếm, vậy mà lại cầm kiếm giết đi lên. Lan Kiếm Linh thấy thế, lập tức ngưng tụ kiếm thế, huyền tiên pháp lực vận chuyển tới cực hạn, sau đó kiếm thế như thái nhạc bình thường hướng Sầm Bích Thanh chấn sát xuống tới. Thái Ức Kim Quang kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân, Sầm Bích Thanh cũng đem pháp lực của mình liên tục không ngừng rót vào Thái Ức Kim Quang kiếm bên trong. Chỉ gặp Thái Ức Kim Quang kiếm một tiếng triệt vũ kiếm minh, sau đó kiếm quang tăng gọn, ở bang hướng phía Lan Kiếm Linh chém tới. Nhưng vào đúng lúc này, Sầm Bích Thanh lại phát hiện, trước mắt chỉ có thái canh kiếm, Lan Kiếm Linh không thấy. Ngay khi Thái Ức Kim Quang kiếm cùng thái canh kiếm chạm vào nhau lúc, bạo phát đi ra kiếm quang cực kỳ lóa mắt, trực tiếp đem toàn bộ Dương Hạ huyện bầu trời chiếu một mảnh màu trắng bạc. Sau đó nhưng vào lúc này, Sầm Bích Thanh nghe được phía sau một đạo âm thanh xé gió, tiếp lấy phía sau lưng đột nhiên một trận nói nói, sau đó một đạo huyết quang tại ánh kiếm màu trắng bạc bên trong tóe lên, lộ ra đặc biệt tiên diễm. Một đạo kiếm quang từ Sầm Bích Thanh phía sau lưng đánh vào, từ phía trước bên phải ngược xuyên ra, lúc này đánh bay thái canh kiếm Thái Ức Kim Quang kiếm vội vàng quay lại, nhưng Lan Kiếm Linh một chiêu đắc thủ, đã xa xa tối lui. Lan Kiếm Linh đem bay ra ngoài thái canh kiếm triệu hồi, đồng thời tiếc nuối nhìn xem Sầm Bích Thanh, vừa mới cái kia một cái đánh lén cũng không chí mạng, chủ yếu là Thái Ức Kim Quang kiếm cùng thái canh kiếm chạm vào nhau lúc, bạo phát đi ra kiếm mang ảnh hưởng tới con mắt của hắn biết, cho nên phát ra kiếm khí có chênh lệch chút ít rồi. Nhưng cuối cùng như vậy, hay là để Sầm Bích Thanh khí cơ trong nháy mắt ngã tam tứ trọng, sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Tấu chương xong, chương 348, ba chu kiếm thức chương 348, ba chu kiếm thức chương 348, ba chu kiếm thức Sầm Bích Thanh bị Lan Kiếm Linh đả thương, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng lại vẫn như cũ để Lan Kiếm Linh thấy được cơ hội. Lan Kiếm Linh ánh mắt khẽ động, rơi xuống Sầm Bích Thanh trong tay Thái Ức Kim Quang kiếm bên trên, nếu là có thể đem kiếm này đoạt đến không được, Lan Kiếm Linh cảm thấy mình chịu không được sự dụ hoặc này, như vậy chống cự dụ hoặc biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đem cái kia dụ hoặc đồ vật của ngươi chiếm làm của riêng. Cho nên Lan Kiếm Linh quyết định, hôm nay nhất định phải đem thanh kiếm này đoạt đến, nếu như mình có thể được đến đây kiếm, Thái Ức Huyền Tiên. Đây còn không phải là tùy tiện giết. Nghĩ tới đây, Lan Kiếm Linh lúc này toàn lực vận chuyển pháp lực, lập tức tay kết pháp quyết, đang muốn thi triển hắn mạnh nhất thần thông ba chu kiếm thức. Cái gọi là ba chu tức chu thần chu hồn chu thân là Lan Kiếm Linh lĩnh ngộ một môn cực kỳ cường đại thần thông, chu thần có thể diệt nguyên thần, chu hồn có thể diệt hồn phách, chu thân có thể diệt nhục thân. Ông chỉ thấy không vũ một trận rung mạnh, sau đó thái canh kiếm đột nhiên hóa thành ba đạo màu sắc khác nhau kiếm ý, chu thần là màu đỏ, chu hồn là màu xanh, chu thân là màu trắng. Khi cái này ba đạo kiếm ý xuất hiện một khắc này, toàn bộ Dương Hạ huyện linh khí trong nháy mắt bốc hơi không còn, Dương Hạ huyện người, thú, phi cầm giờ khắc này đều rung động kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Tại ba chu kiếm thức triệt để thành hình thời điểm, Dương Hạ huyện đại địa đều đang run rẩy. Bầu trời trực tiếp biến thành đỏ, xanh, trắng ba loại nhan sắc. Sầm Bích Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đỉnh đầu lơ lửng ba đạo kiếm ý, trong con mắt trực tiếp nổi lên hai đạo lạnh thấu xương thanh lũ quang mang. Lăng Hà Sơn bên trong, Thải Tinh chân nhân đột nhiên phát hiện trong không khí lại không một tia linh khí, đồng thời cảm thấy mặt đất tại kịch liệt mà run run lấy, bên ngoài trên đất từng viên hòn đá nhỏ theo mặt đất run run mà không ngừng bị tuôn rơi trở lên. Nàng lập tức đi ra Hồng Thanh chân nhân miếu, ngẩng đầu hướng bầu trời phía trên nhìn lại, khi nàng nhìn thấy cái kia ba đạo kiếm ý lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt gấp ở cùng nhau. Không tốt, Sầm đạo hữu. Thải Tinh chân nhân kêu lên, mau lui lại. Nhưng Sầm Bích Thanh quay đầu hướng Lăng Hà Sơn nhìn thoáng qua, lập tức kết luận, không có cách nào lui, cái kia ba đạo kiếm ý uy thế căn bản không phải nàng một cái chân tiên có thể tránh thoát, coi như nàng có thể may mắn tránh đi, Lăng Hà Sơn đâu? Toàn bộ Dương Hạ huyện đâu? Nghĩ tới đây, Sầm Bích Thanh lập tức quyết định, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ gặp nàng cầm trong tay Thái Ức Kim Quang kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, sau đó vận chuyển pháp lực thi triển độ thuật, hóa thành một đạo lạnh thấu xương kiếm quang trực hướng Lan Kiếm Linh đánh tới. Lan kiếm linh kiếm quyết trong tay một chỉ, ba chu kiếm ý trong khoảnh khắc hướng phía Sầm Bích Thanh rơi xuống. Cái này ba đạo kiếm ý chỉ có thể ngăn lại một đạo. Đây là Thái Ức Kim Quang kiếm truyền lại cho Sầm Bích Thanh linh ý, mà Thái Ức Kim Quang kiếm có thể đỡ đạo kiếm ý kia, là Chu Thân kiếm ý, bởi vì Chu Thần cùng Chu Hồn đều là hư ý, là thẳng vào thần hồn kiếm ý, nhưng Chu Thân chính là thực lòng, cho nên có thể ngăn trở. Nhưng Sầm Bích Thanh lại làm ra một cái hoàn toàn tương phản quyết định, đó chính là một đạo cũng không ngăn. Chỉ gặp Sầm Bích Thanh vận chuyển pháp lực, sau đó tố thủ đuổi nhất, tiếp lấy ngưng tụ thành kiếm chỉ, hướng Lan kiếm linh nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu Thái Ức Kim Quang kiếm thoáng chốc hóa thành một đạo màu vàng xanh kiếm mang thẳng hướng Lan kiếm linh đánh tới. Lan kiếm linh cũng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn xem Sầm Bích Thanh nói càng như thế quả quyết. Sầm Bích Thanh ý tứ rất rõ ràng, nàng phải bỏ qua chính mình tới đón bên dưới ba chu kiếm thức, sau đó dốc hết toàn lực muốn để Thái Ức Kim Quang kiếm đem hắn chém giết. Sầm Bích Thanh đây là một đội một đấu pháp, bởi vì trừ Thái Ức Kim Quang kiếm, nàng không có bất kỳ cái gì bốn liếng cùng Lan kiếm linh đối kháng, cho nên nàng quả quyết làm ra loại lựa chọn này. Tại thời khắc này, Sầm Bích Thanh nội tâm cực kỳ thuần túy, không chần chờ chút nào, không có chút gì do dự, càng không có cái gì tiếc nuối cùng hối hận, nàng một đôi thanh đu sắc trong con ngươi tràn đầy quả quyết quyết tuyệt. Khi ba chu kiếm thức rơi xuống Sầm Bích Thanh trên người thời điểm, Thái Ức Kim Quang kiếm phốc thử một tiếng xuyên thủng Lan kiếm linh mi tâm. Nhưng mà cái này Lan kiếm linh thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở bầu trời một chỗ khác, đây là hắn một đạo khắc thần thông, kiếm khí hóa hình. Kiếm khí hóa hình, có thể trong thời gian cực ngắn hóa ra một đạo kiếm khí phân thân, thay bản thể ngăn lại một kích vết thương chí mạng. Nhưng kiếm khí này hóa hình trong 7 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, ban đầu ở Lộc Lăng đối chiến Lý Huyền Nhất đều không có sử dụng, lại tại nơi này dùng tới. Sầm Bích Thanh đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trong con ngươi của nàng lộ ra vẻ thất vọng, sau đó liền cảm thấy nguyên thần, hồn phách, trên nhục thân chuyển đến từng đợt kịch liệt, như tê liệt cảm giác đau đớn. Một đạo lỗ đen một dạng vòng xoáy tại Sầm Bích Thanh trong đầu xuất hiện, bắt đầu thôn phệ lấy nàng hết thể sinh cơ. Mà tại trung quanh nàng, ba đạo kiếm ý không tốn sức chút nào xé rách nàng hộ thể thiên quang, thậm chí tại nàng quanh thân trong trăm trượng xé rách ra một đạo lỗ đen to lớn vòng xoáy. Hoa Sầm Bích Thanh đen kịt trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo nhu hòa bạch quang, tiếp lấy nguyên thần kia, hồn phách, trên nhục thân đau nhức kịch liệt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cô ôn nhuận nhu hòa khí cơ. Sầm Bích Thanh đột nhiên mở to hai mắt, đã thấy trước mắt ba đạo kiếm ý lại trực tiếp bị ngăn lại, mà ngăn trở cái này ba đạo kiếm ý thì là một đầu đảo màu hồng ngọc màu phi lăng. Chỉ gặp đầu này ngọc màu phi lăng đem Sầm Bích Thanh bảo hộ ở giữa, từng đạo ngọc nhuận nhu hòa khí tức đem Sầm Bích Thanh chăm chú vây quanh, làm cái kia ba đạo kiếm ý không cách nào tới gần mảy may. Lan Kiếm Linh hai mắt trừng một cái, chợt ngửa đầu hoảng sợ nói, là ai? Chỉ thấy trên bầu trời bay tới một đóa tiên vân, trên tiên vân đứng thẳng một vị tiên nhân, người này quần áo cẩm tú, sắc sỡ lóa mắt, thân như hoa sen nhẹ lay động rát, tay giống như vớt chim mảnh mà trắng, đỉnh bên trong làm búi tóc dư phát rủ xuống đến thắt lưng. Nhất là tại sau đầu của nàng có một vòng màu vàng hư quang, khi Lan Kiếm Linh nhìn người nọ lúc không khỏi hít sâu một hơi nói, kim tiên. Trên mây kia kim tiên có chút đánh một cái chắp tay nói, vần đạo tên tục Lê Quỳnh Tiên. Lan Kiếm Linh nghe được cái tên này, lần nữa hít một hơi hơi lạnh nói, hư tịch sâu ứng chân nhân. Sầm Bích Thanh thì là nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng kêu, ma cô nương nương. Người tới chính là hư tịch sông ứng chân nhân. Ma cô chỉ gặp ma cô hướng Sầm Bích Thanh nhẹ gật đầu, nói, tỷ tỷ ngươi về Ly Sơn Tiên Cung lúc từng nắm ta chiếu kháng ngươi, hôm nay bần đạo trong phủ ngồi xuống lúc tính tới ngươi có nguy nan, cho nên đến đây giải cứu. Sầm Bích Thanh nghe vậy vui mừng, chợt hướng ma cô chắp tay bái nói, đa tạ nương nương. Mà Lan Kiếm Linh giờ phút này sắc mặt như đáy nổi bình thường đen, hắn tuy có chém giết Thái Ức Huyền Tiên chiến tích, có thể ma cô là cái kim tiên a, mà lại ma cô hay là thượng cổ đại tiên, đạo môn bên trong vô cùng có công đức danh vọng thần tiên, pháp lực cao cường, nội tình cực sâu, hắn như thế nào là đối thủ? Nghĩ tới đây, Lan Kiếm Linh đành phải nói thầm một tiếng đáng tiếc, sau đó thu hồi Thái Canh kiếm, hướng Ma Cô chắp tay nói, nếu chân nhân muốn bảo đảm nàng, tại hạ chỉ có thể lui đi. Ma Cô gật gật đầu, nói, xin mời. Nàng mặc kệ Lan Kiếm Linh cùng Thiên Đình sự tình, nàng chỉ là ứng Bạch Tố Trinh nhờ và đến chiếu khán Sầm Bích Thanh. Mà Sầm Bích Thanh bờ môi khẽ động muốn mở miệng lưu lại Lan Kiếm Linh, nhưng trong lòng tưởng tượng lại là Ma Cô cứu nàng, nếu như nàng lại mở miệng để Lan Kiếm Linh lưu lại, khó tránh khỏi có vẻ hơi khó coi. Nhưng vào lúc này, Thái Ức Kim Quang kiếm kiếm quang lóe lên, sau đó Sầm Bích Thanh lông mày khẽ động, xin mời nhấc vuốt tay về phía tây góc trời không nhìn lại. Sau một khắc, chỉ gặp lưỡng đạo kiếm quang một trước một sau tật tốc bay tới, cầm đầu là một vị lão giả tiên phong đạo cốt, phía sau cái kia cũng là một cái lão giả tiên phong đạo cốt. Không cần phải nói, hai người này chính là chạy tới Lý Huyền Nhất cùng hóa thân thành đại phương chân nhân Phương Giám. Đấu chương xong, chương 349, kiếm đạo tu sĩ quyết đấu chương 349, kiếm đạo tu sĩ quyết đấu chương 349, kiếm đạo tu sĩ quyết đấu. Lý Huyền Nhất trực tiếp tế ra côn độc kiếm, dưới chân kiếm quang nhất thức liền đã bay đến Lan Kiếm Linh sau lưng. Mà Phương Giám thì đưa tay đem Thái Ức Kim Quang kiếm thu vào trong tay, lập tức bay đến Sầm Bích Thanh bên cạnh hỏi, "Thanh tiên tử, ngươi không sao chứ?" Vừa dứt lời, Phương Giám liền thấy Sầm Bích Thanh ngực phải chỗ huyết động kia, sau đó mau từ trong tay áo lấy ra một bình chân tiên thuốc trị thương đưa đến Sầm Bích Thanh trước mặt nói, nhanh, "Thiên công viện chữa thương tiên đan." Sầm Bích Thanh vừa muốn nói không có việc gì, nhưng nhìn thấy Phương Giám đã lấy ra tiên đan, thế là đưa tay triệu Vân Bưng phía trên Ma Cô nói, "Nương nương, xin mời triệt hồi phi lăng đi, hiện tại vô sự." Ma Cô khẽ gật đầu, sau đó đưa tay triệt hồi phi lăng, Sầm Bích Thanh một thanh tiếp được đang lượng. Sau đó nháy một đôi thanh đú sắc con mắt tò mò nhìn chằm chằm Phương Giám nói, ngươi làm sao bộ dáng này? Phương Giám cười nói, biến hóa chi thuật, tiểu đạo nhĩ nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Ma Cô, Ma Cô chính cũng tò mò mà nhìn xem Phương Giám. Vị đạo hữu này là? Ma Cô hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám nói ra, Giám cực khổ tiền bối bên dưới hỏi, tại hạ chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tán tu, đạo hiệu hào phóng. Sâm Bích Thanh Lăng không ngồi xếp bằng xuống, nghe thấy lời ấy khỏe miệng không khỏi lộ ra một sợi cười khẽ, nàng cũng là về sau mới biết được Phương Giám cùng Ma Cô có khúc mắc, bởi vì Ma Cô thường xuyên mua sắm Lăng Hà Sơn tiên dược, cho nên tặng thuốc miêu yêu từ Ma Cô trong đạo quán đồng từ nơi đó nghe được, về sau lại nói cho Sâm Bích Thanh. Ma Cô đứng ở trên mây, nghe Phương Giám trả lời hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng nghe đến Phương Giám lời nói, biến hóa chi thuật. Ma Cô trong mắt tinh quang lóe lên, tại Phương Giám trên thân vừa quét qua, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra Phương Giám bản hình, theo lý thuyết cái này không nên. Một cái huyền tiên biến hóa chi thuật làm sao có thể giấu giếm được một cái kim tiên pháp lực đâu? Nhưng quả thật cứ như vậy phát sinh. Ma Cô trong lòng run lên, thầm nghĩ người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ, cũng là như Bạch Tố Trinh như vậy bái tại một vị nào đó đạo môn đại lao tòa hạ. Mà lại từ hắn ngôn ngữ nghe tới tựa hồ đối với chính mình có một tia cảnh giới, đây càng để Ma Cô trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ chính mình mấy vạn năm này đến không có đắc tội qua vị nào đồng đạo a. Ma Cô trong lòng có chút buồn bực, từ Giang Tự Âm sau khi chết tâm tình của nàng một mực có chút buồn bực, thế là nàng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, thi pháp dâng lên một đạo vần quang đem chính mình giấu ở trong tiên vân, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Nếu như Sầm Bích Thanh gặp nguy hiểm, nàng sẽ vẫn xuất thủ. Phương Giám hướng Ma Cô vị trí lướt qua, sau đó đối với Sầm Bích Thanh nói, ngươi về trước Lăng Hà Sơn đi. Đã phục tiên đan, Sầm Bích Thanh nghe vậy lắc đầu, sau đó đứng dậy bay đến Ma Cô chỗ tiên vân một bên, tiên triều tiên vân thi lễ một cái, sau đó đứng ở một bên đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa Lý Huyền Nhất cùng Lang Kiếm Linh. Phương Giám giờ phút này cầm trong tay Thái Ức Kim Tiên kiếm, dưới chân kiếm quang cùng một chỗ, lập tức bay đến Lý Huyền Nhất Lang Kiếm Linh hậu phương, ngăn cản đường lui của hắn. Đối mặt Lý Huyền Nhất, Lang Kiếm Linh là không dám trực tiếp thi triển độ thuật, bởi vì Lý Huyền Nhất kiếm tuyệt đối so với hắn độ thuật nhanh. Phương Giám phong bế đường lui của hắn, cũng không phải là sợ hắn bỏ chạy, mà là muốn phong bế hắn sinh lộ. Lang Kiếm Linh ánh mắt ngưng tụ, nhìn một chút trước mắt Lý Huyền Nhất, lại nhìn một chút sau lưng Phương Giám, chỗ nào vẫn không rõ mình đã mắc lửa, thanh xà kia rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Nhưng này cái Kim Tiên tựa hồ cũng không có nhúng tay ý tứ. Nàng chỉ là thụ Bạch Tố Trinh nhờ đến bảo hộ con thanh xà này, như vậy con thanh xà này chính là Bạch Tố Trinh đạo hữu muội muội Sầm Bích Thanh. Nghĩ tới đây, Lan Kiếm Linh thở dài, đã sớm nên nghĩ tới, có lẽ hôm nay thời vận không đủ đi. Bất quá hắn lại vẫn có lòng tin, chỉ cần hư tịch sông ứng chân nhân vị này Kim Tiên không độc thủ, hắn hay là có một tia hy vọng tại một cái Thái Ức Huyền Tiên cùng Huyền Tiên trong tay chạy trốn, bất quá cần phí chút khí lực thôi. Nhưng là, làm cho Lan Kiếm Linh kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ gặp Lý Huyền Nhất đột nhiên hướng Phương Giám nói ra, đại phương chân nhân, xin ngươi vì ta áp trận, người này liền giao cho ta đi. Nói là áp trận, kỳ thật chính là để Phương Giám ở một bên quan chiến, hắn muốn cùng Lan Kiếm Linh một đối một đấu chiến. Phương Giám chậm rãi gật đầu nói, "Tốt, cái kia người này liền giao cho đạo hữu." Nói xong, Phương Giám rời khỏi bên ngoài trăm trượng, cũng âm thầm đem Thái Hoàng Trung Tế đi ra đặt tại trong tay, tùy thời đều có thể xuất thủ đem Lan Kiếm Linh diệt sát. Phương Giám tối lui đằng sau, Lý Huyền Nhất hướng Lan Kiếm Linh nói ra, "Người ta đều là kiếm đạo tu sĩ, hôm nay liền để ngươi ta kiếm trong tay đến quyết thắng thua đi." Lan Kiếm Linh nghe vậy cười một tiếng, nói, "Tốt, Lý quán chủ nếu như thế nói, ta liền cố mà làm." Lại gỡ xuống một vị Thái Ức Huyền Tiên đầu người trên cổ. Lý Huyền Nhất ngẩng đầu nói, "Ta viên này lão bạch đầu không đáng tiền, ngươi nếu có bản sự thì tới lấy đi." Ngâm Côn Động kiếm phát ra một tiếng thanh thúy êm tai kiếm ngân vang, sau đó trên bầu trời một đạo cô đơn thanh quang đột nhiên rơi xuống, chiếu ở Côn Động kiếm bên trên. Chỉ nghe Lý Huyền Nhất cao giọng hát nói, "Ngọc Thanh Tiên quang triệt, lan lộn động bảo khí sinh." Càng những ngút trời, kiếm khí chiếu thần thật. Lý Huyền Nhất pháp quyết hát tất, chỉ gặp trong tay Côn Động kiếm đột nhiên văng lên một đạo huyền huyền kiếm quang, sau đó cái kia huyền huyền kiếm quang lại biến thành Ngọc Thanh Tiên quang. Chỉ gặp cái kia Ngọc Thanh Tiên quang từ trôi kiếm chi kiếm nhọn thanh thanh lóe lên, sau đó hóa thành hiên ngang kiếm khí, vàng bạc kiếm thế, phảng phất trong kiếm chi tiên, diệu thế kinh thiên. Giờ phút này Lan Kiếm Linh cũng không lưu tay nữa, mà là toàn lực vận chuyển Hỗn Hoành Mãng Thế Kinh dùng một thân pháp lực lần nữa thi triển Thần Thông Tam Chu kiếm thức. Chỉ gặp ba đạo so lúc trước còn cường đại hơn gấp 10 lần Tam Chu kiếm ý chậm rãi xuất hiện tại Lan Kiếm Linh đỉnh đầu hư không, cái kia ba đạo kiếm ý trực tiếp tại Bách Lý Chu không phía trên đem hư không xé nát, biến thành một mảnh to lớn vô cùng lỗ đen vòng xoáy. Dương Hạ Huyện đột nhiên thổi lên cuồng phong, bầu trời đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, lại cắt bay đá chạy, cây cối kịch liệt lung lay. Lúc này Tiềm Vân phủ điện Vân Sơn phương hướng đột nhiên sáng lên một mảng thần quang, sau đó liền có 5 cái thượng phẩm địa mạch bị chuyển qua Dương Hạ Huyện. Khi cái này 5 cái thượng phẩm địa mạch chuyển qua Dương Hạ Huyện sau, cái kia bị Tam Chu kiếm ý xé nát hư không xuất hiện lực hấp dẫn lập tức liền bị đằng không mà lên địa khí làm dịu, cái này 5 cái thượng phẩm địa mạch trong nháy mắt trấn trụ Dương Hạ Huyện địa lục, để tránh cho toàn bộ Dương Hạ Huyện đều bị hút vào trong hư không. Tiếp đấy, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên vang lên hai đạo thanh thúy mà kéo dài phá không kim minh thanh âm, đó là tiếng kiếm reo, là kiếm thế bay hơi đến cực hạn sinh ra minh âm. Chỉ một thoáng, Lý Huyền Nhất cùng Lan Kiếm Linh đồng thời xuất kiếm, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua hai đạo thật dài kiếm khí lưu quang. Sau đó toàn bộ Dương Hạ Huyện bầu trời hoa lóe lên, sau đó mấy ngàn dặm bầu trời lại như tấm gương bình thường bắt đầu xuất hiện vết rách, tiếp lấy rầm rầm phá toái ra, còn phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Phá toái bầu trời trong nháy mắt tràn vào từng luồng cương phong cùng hư không loạn lực. Lúc này Diêm phủ đại thế giới thiên địa chi lực lập tức xuất hiện, trong nháy mắt liền tu bổ lại phá toái bầu trời. Lúc này phong khinh vân đạm, trên trời kiếm quang, kiếm ảnh cũng đã tiêu tán, chỉ có hai cái quay lưng mà đứng thân ảnh. Lý Huyền Nhất chậm rãi thu hồi Côn Động kiếm, sau đó nâng lên tay trái, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay lẳng lặng treo lấy một đạo ngọc thanh tiên quang. Tại cái kia đạo ngọc thanh tiên quang bên trong, chính vững vàng phong ấn ba đạo kiếm ý cái này bị phong ấn ba đạo kiếm ý, chính là Lan Kiếm Linh Tam Chu Kiếm Ý mà phong ấn Tam Chu Kiếm Ý, là Lý Huyền Nhất thần thông một trong, Lan Lộn Động Nhiếp Linh Quang. Mà tại Lý Huyền Nhất sau lưng trăm trượng chỗ Lan Kiếm Linh lại có chút ngửa mặt lên trời thở dài, tại mi tâm của hắn có một đạo nhỏ xíu vết máu, tiếp lấy nục thể của hắn đột nhiên nứt ra, từ những cái kia đấm máu trong cái khe đột nhiên bắn ra vạn đạo thiếu dương kiếm quang. Ngay tại vạn đạo kiếm quang bắn ra bên trong, Lan Kiếm Linh trong nháy mắt tan thành mây khói, thần hình câu diệt. Lan Kiếm Linh sau khi chết, Thái Canh Kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó tự ô đoạt diệt, linh khí tan hết, biến thành một khối sắt vụn từ giữa không trung rơi xuống. Tấu chương xong, chương 350, lại phân công đức rồi, 1, chương 350, lại phân công đức rồi, 1, chương 350, lại phân công đức rồi chém giết Lan Kiếm Linh sau, Lý Huyền Nhất đứng ở Lăng Hà Sơn Vân Không phía trên thật lâu không nói, trong lòng hình như có sở nộ. Mà cô khi nhìn đến Lan Kiếm Linh sau khi chết, cũng hướng Sầm Bích Thanh nói một tiếng, liền giá vân rời đi Lăng Hà Sơn, trở về động phủ mình đi. Phương Giang trước gọi đến Đông Thiên Phủ thần tướng, đem cái kia hai tên lôi tướng đưa về Đông Thiên Phủ chữa thương, lại để cho Sầm Bích Thanh trước tiên phản hồi Lăng Hà Sơn dưỡng thương, sau đó liền ở một bên là Lý Huyền Nhất hộ pháp. Ước chừng sau hai canh giờ, Lý Huyền Nhất cuối cùng từ nhập định trạng thái vong ngã thanh tỉnh lại, khi thấy trước mắt lặng chờ Phương Giang lúc, đội vàng chắp tay nói, đà tạ chân nhân. Phương Giang quát tay áo, hỏi, đạo hữu hình như có sở ngộ. Lý Huyền Nhất cười nói, mới vừa cùng Lan Kiếm Linh một trận chiến, đối với kiếm chi nhất đạo có một chút cảm ngộ, bất quá ta đã đem những cảm ngộ này lĩnh hội xuống tới, trở về lại tinh tế nghiên cứu. Phương Giang gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước Lăng Hà Sơn xa xuất chân, sau đó lại về Đại Chu Quốc đi thôi. Lý Huyền Nhất nhẹ gật đầu, nói tốt. Thế là hai người liền đồng loạt rơi xuống Lăng Hà Sơn trụ sơn bên trong, tại đám tiểu yêu nắm giữ thốc bên dưới tiến nhập Lăng Hà chủ điện. Loan Linh Nhi là Phương Giám cùng Lý Huyền Nhất đưa lên linh trà, Thải Tinh chân nhân tiếp khách, Sở Bích Thanh thì đi chính mình tiểu các bên trong xử lý thương thế. Lý Huyền Nhất lúc này nói ra, đã sớm nghe nói cái này Lăng Hà Sơn thừa thai tiên dược, nay quan sơn bên trong linh khí mờ mịt, tiên quang tràn ngập, một đông hoa một cọng cỏ đều có mùi thuốc sông và mũi, khí tượng quả nhiên bất phàm. Thải Tinh chân nhân cười nói, đây đều là Sầm đạo hữu cùng trong núi chúng đạo hữu bọn họ dốc lòng xử lý kết quả. Lý Huyền Nhất đưa tay vuốt vuốt sợi râu, gật đầu nói, Sầm Bích Thanh đạo hữu thật có tiên tư thần mạo, ngọc chất lan tâm, làm cho người khuynh bội. Đạo hữu quá khen rồi. Sầm Bích Thanh thanh âm từ ngoài điện truyền đến, sau đó chỉ gặp nàng đã đổi một kiện bích ngọc lan vẽ bay ngắn, cất bước đi đến. Đám người đứng dậy chắp tay hành lễ, Sầm Bích Thanh cũng nhất nhất hoàn lễ, sau đó nhìn Phương Giám một chút, do dự một chút hay là ngồi xuống trên chủ vị. Bất quá cái này Lăng Hà Sơn có thể có hôm nay lần này khí tượng, còn thật sự thua lỗ Thanh tiên tử hạnh khổ kinh doanh a. Phương Giám vừa cười vừa nói, phóng khoáng nói bạn nói rất đúng. Thải Tinh chân nhân gật đầu nói, Sầm Bích Thanh lại nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tinh quang dị sắc, nàng luôn cảm thấy hào phóng xưng hô thế này thật buồn cười, có khí phách, ân chất phát thật thả cảm giác. Phóng khoáng nói bạn cũng quá khen rồi, ta bất quá là nhận người chi huệ, làm một chút chân chạy làm việc vặt sự tình thôi, muốn nói công lao, ta lại không tới phiên thứ nhất. Sầm Bích Thanh lắc đầu nói ra. Phương Giám cười nhạt một tiếng, quay đầu thấy được nằm ngoài một bên chừng mắt mắt to nhìn xem chính mình Hắc Đạn, thế là ngáp nói, tới. Hắc Đạn sắc lập khoảnh khắc thân nện bước chân ngắn nhỏ, tròn vo thân thể lập tức cắm đến Phương Giám trong tay. Phương Giám ôm lấy Hắc Đạn nhìn thoáng qua, nói nha, đã bao đằng nha. Vừa nói vừa quay đầu hướng Sầm Bích Thanh nói, ngươi chuẩn bị lúc nào để hắn hóa hình? Sầm Bích Thanh có chút nâng chán, nói nguyên anh cảnh đi, quá sớm hóa hình đối với căn cơ không tốt, lại nói, hóa hình đằng sau liền không có hiện tại đáng yêu. Ô ô ô ô. Hắc Đạn trong cổ họng phát ra từng đợt bất mãn ô minh hành, sau đó đáng thương nhìn về hướng Phương Giám. Phương Giám nhún vai, biểu thị chính mình cũng bất lực, Hắc Đạn lập tức rũ cụp lấy đầu, đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi đi theo ta một chút. Nói đi, Hắc Đạn liền tránh thoát Phương Giám tay, từ trong điện chạy ra ngoài, chạy ra cửa điện lúc còn về thân nói, đi theo ta. Không cần để ý tới hắn. Sầm Bích Thanh nói càng ngày càng tinh lịch. Phương Giám cười cười, nói tinh lịch một chút tốt, nói không chừng hắn tìm ta có chuyện trọng yếu nào đó đâu, ta vẫn là đi xem một chút đi. Sầm Bích Thanh bật cười nói, hắn có thể có chuyện trọng yếu nào đó. Sau đó Phương Giám đứng dậy đi ra đại điện, đi theo Hắc Đạn đi tới Lăng Hà Sơn chủ phong phía đông bên bờ vực. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu để cho ta thuyết phục sư phụ ngươi để cho ngươi hóa hình, vậy ta lại làm không được. Phương Giám hướng Hắc Đạn nói ra. Hắc Đạn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem Phương Giám nói, Hồng Thanh sư thúc, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Xấu hổ chết rồi. Sư thúc. Phương Giám có chút kinh ngạc, nói vì cái gì gọi ta sư thúc? Hắc Đạn nói ra, sư phụ nói ngươi nhỏ hơn nàng rất nhiều, cho nên để cho ta bảo ngươi Hồng Thanh sư thúc, so Hồng Thanh chân nhân phải thân cận chút. Phương Giám có chút im lặng, nói sư phụ ngươi đây là cậy giả lên mặt khụ khụ, lời này ngươi cũng không thể cùng ngươi sư phụ nói. Hắc Đản gật đầu nói, ta mới không giống những cái kia mèo nốc, trong mồm không giấu được nói. Phương Giám cười cười, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết là của ta? Hắc Đản nói, ta liếc mắt liền nhìn ra tới rồi. Phương Giám trong lòng giật mình, nói lợi hại như vậy, ngươi làm sao nhìn ra được? Hắc Đản nói ra, ta nhìn thấy trên người ngươi có hai cái bóng dáng, thế là liền đem pháp lực vận chuyển tới trên ánh mắt xem xét, phát hiện ngươi bên ngoài cái bộ dáng này là hư, dáng dấp ban đầu mới là thật. Ngoan ngoãn. Phương Giám một thanh ôm lấy Hắc Đản, theo dõi hắn một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời nói, ngươi đôi mắt này thật không đơn giản à. Hắc Đản nhìn xem Phương Giám chần chờ một chút, nói, Hồng Thanh sư thúc, ngươi có thể hay không giúp ta một chút à? Phương Giám tò mò nói, giúp ngươi cái gì? Hắc Đản nói ra, giúp ta mau chóng đến nguyên anh cảnh, ta muốn sớm một chút hóa hình. Phương Giám nghe vậy cười một tiếng, lập tức nghiêm túc nói, là chuyện này à, cũng không phải không được, bất quá phải đợi ta xong xuôi trong tay sự tình. Thật sao? Hắc Đản hỏi, vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đem trong tay sự tình xong xuôi a? rất nhanh. Phương Giám nói ra, nhanh nhất 1 tháng, chậm nhất 3 tháng. Hắc Đản nghe vậy vui mừng, nói tốt, vậy ta chờ ngươi a.
Tốt.
Phương Giám vừa cười vừa nói. Sau đó, Phương Giám liền cùng Lý Huyền Nhất tại Lăng Hà Sơn ở một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Phương Giám ngay tại trên giường gỗ ngồi xếp bằng nhập định, đột nhiên giật mình, chậm rãi mở mắt. Cốc cốc cốc, chương 350, lại phân công đức rồi, 2, chương 350, lại phân công đức rồi, 2, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó sầm bích thanh thanh âm liền truyền vào, Hồng Thanh đạo hữu, đi lên sao? Phương Giám đứng dậy đi xuống giường gỗ, tiến lên mở cửa phòng ra, chỉ gặp sầm bích thanh chính bưng lấy một bản ngọc sách thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Phương Giám nghiêng người nhường lối, cười nói, thanh tiên tử mời đến. Sầm bích thanh cất bước vào nhà, nói ngươi cùng Lý quán chủ chờ một lát liền muốn rời đi Lăng Hà Sơn đi. Phương Giám tại cùng sầm bích thanh ở trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó gật đầu nói, đối với thanh tiên tử còn có cái gì phân phó? Ta nào dám phân phó ngươi. Sầm bích thanh lắc đầu cười một tiếng, nói bất quá thật có 2 chuyện muốn nói với ngươi. Phương Giám nghe vậy lập tức ngồi thẳng thân thể, nói thanh tiên tử mời nói. Sầm bích thanh nói chuyện thứ nhất là Đào Hoa Sơn. Sầm bích thanh đem Chu Khinh Hàm xin nhờ sự tình cùng Phương Giám nói. Phương Giám nghe vậy kinh ngạc nói, làm sao cái kia hoa yêu còn không có phóng xuất sao? Nói xong hắn vừa cười nói, hẳn là Lôi Bộ Lôi Công bọn họ bị sự tình kéo lại, chuyện này xử lý, ta về Thiên Đình sau hướng Lôi Bộ đi một chuyến liền tốt. Sầm bích thanh gật gật đầu, không còn nói việc này, mà là cầm trong tay ngọc sách đưa tới, nói ra, đây là từ ngươi lần trước phân qua công đức đến bây giờ chỗ bán đi tất cả tiên dược kiếm lấy công đức sổ sách, ngươi trước nhìn một chút đi. Phương Giám nghe vậy tiếp nhận ngọc sách tùy tiện mở ra, sau đó trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, nhìn xem phía trên tổng số nói lần này ta nên phân bao nhiêu. Sầm bích thanh một đôi thanh mâu mang cười, nói ra, 153 vạn. Phương Giám thần sắc run lên, nói nhiều như vậy. Sầm bích thanh cười nói, đoạn thời gian trước Chân Dương đạo cung thế lực mạnh nhất thời điểm, ta Lăng Hà Sơn bán rất nhiều tiên dược, bất quá trừ số ít 2-3 chủng bên ngoài, khác đều là 10000, 2 vạn, 30000 công đức tả hữu giá cả, loại này tiên dược bán nhiều nhất, bất quá từ tháng trước bắt đầu, nơi này liền vắng lạnh, không phải vậy còn có thể phân càng nhiều. Phương Giám gật gật đầu, cười nói, hảo hảo, ngươi nhìn, ta lúc đầu tại Đoạn Giới Sơn nói cho ngươi, không có lừa gạt ngươi chứ. Sầm bích thanh khỏe miệng cười mịn, chậm rãi lắc đầu, sau đó lấy ra công đức phù nói trước tiên đem cái này 153 vạn công đức cho ngươi. Phương Giám cũng không có từ chối, trực tiếp thu cái này 153 vạn công đức, sau đó nói, như vậy đi, về sau ngươi và ta công đức mỗi 10 năm một phần, như thế nào? Sầm bích thanh nghĩ, gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Phương Giám gật gật đầu, tiếp lấy lại nghĩ tới một chuyện nói đúng rồi, cho ta xem một chút pháp bảo của ngươi. Sầm bích thanh nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đem chính mình bản mệnh pháp bảo thanh trúc kiếm tế đi ra, nói thế nào? Phương Giám ánh mắt thoáng nhìn thanh trúc kiếm, nói đây là chân tiên cấp bản mệnh pháp bảo. Sầm bích thanh gật đầu, cười nói, thế nào? Rất không tệ đi. Phương Giám nói đặt ở chân tiên cái này nhất phẩm cấp bên trong quả thật không tệ, bất quá đặt ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu vẫn còn có chút yếu đi. Như vậy đi, ta tìm tiền công viện, cho ngươi thêm luyện chế một kiện pháp bảo thượng phẩm, cùng thanh trúc kiếm phối hợp sử dụng. Sầm bích thanh nhãn tỉnh sáng lên, nói thiên đình luyện chế pháp bảo. Tốt, đến lúc đó như cần tài liệu gì, ngươi trực tiếp nói với ta, ta đi xoay sở. Ha ha. Phương Giám quát tay áo, cười nói, không cần, tại thiên đình ta chút mặt mũi này vẫn phải có, thanh tiên tử trở lấy chính là.
Tốt.
Sầm bích thanh cũng không nói nhiều lời, mà là gật đầu cười. Sau đó, Phương Giám lại cùng Sầm bích thanh nói chút nói, thời gian rất nhanh liền đến giờ thịnh. Phương Giám cùng Lý Huyền Nhất từ biệt Sầm bích thanh cùng Thải Tinh chân nhân, cùng Lăng Hà Sơn bên trên đám người, liền trở về Đại Chu quốc đi. Chính như Phương Giám lời nói, chuyện của hắn nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng. Không có Chân Dương đạo cung tương trợ, Đại Chu quốc biểu hiện thực sự phí kéo không chịu nổi. Tại Phương Giám cùng Lý Huyền Nhất Chu Sắt Lan kiếm linh trở về Đại Chu quốc nửa tháng sau, Chu Lệ 5000 cụ trang kỵ binh liền bọn tới Đại Chu quốc kinh sư đô thành phía dưới. Trên đường đi, Đại Chu quốc bộ binh căn bản là không có cách cùng 5000 cụ trang kỵ binh tại giã ngoại giã chiến. Chu Lệ đến một lần những cái kia phủ thành liền trực tiếp bế quan thanh giã, muốn dùng cái này bức bách Chu Lệ lui bước. Nhưng Chu Lệ trên đường đi lại là nhất hô bách đứng, mà lại có là biện pháp tiếp tế. Ta 5000 kỵ binh không hạ được ngươi thành trì, chẳng lẽ còn công không phá được mấy cái hào cường thổ bảo sao? Mà lại Chu Lệ phát hiện, chỉ cần hắn một công đánh những cái kia hào cường thổ bảo, ngay lập tức sẽ có thật nhiều lưu dân tới hỗ trợ, thậm chí những cái kia hào cường thổ bảo bên trong nô lệ cũng đều sẽ cùng Chu Lệ nội ứng ngoại hợp. Chu Lệ mỗi công phá một tòa hào cường pháo đài, liền sẽ lấy đi một bộ phận thuế ruộng làm quân tư, còn sót lại toàn bộ phân cho những lưu dân kia, nạn dân, đồng thời một mũi lửa đem bọn hắn nô khế toàn bộ tiêu hủy, những cái kia hào cường cũng là một tên cũng không để lại, toàn bộ treo cổ tại bên đường. Cứ như vậy, Chu Lệ xuất lĩnh 5000 kỵ binh xuyên châu quá phủ, đội ngũ không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại tại tiếp tế sung túc tình huống dưới càng đánh càng hăng. Mà lại trên đường đi có vô số lưu dân tự phát đi theo, rất giống là cùng tại đội ngũ kỵ binh phía sau bộ binh, chính là sức chiến đấu có chút thấp. Đồng thời cô sơn nghĩa tử cái danh hiệu này cũng là càng phát văng rội, theo Chu Lệ không ngừng tiến lên, dần dần chuyển khắp toàn bộ Đại Chu quốc. Đại Chu quốc mấy lần triệu tập đại quân nửa đường vây quét Chu Lệ, nhưng cái này mấy đợt đại quân vây quét đều bị Chu Lệ trực tiếp đánh băng, mà lại có những lưu dân kia tự phát trợ giúp Chu Lệ, ngược lại làm cho Đại Chu quốc quan quân sinh ra một loại ảo giác, giống như bọn hắn mới là trên vùng đất này kẻ ngoại lai. Cho nên khi Chu Lệ mấy lần đánh bại Đại Chu quốc quan quân bao vây chặn đánh, chú ngựa Đại Chu quốc kinh sư ngoài thành lúc, 5000 kỵ binh còn lại 4,600 người, ngoài ra còn có lưu dân đại quân hơn 300. Không, cho nên Đại Chu quốc kinh thành thủ tướng vào lúc ban đêm trực tiếp liền lặng lẽ hiến thành đầu hàng, cái này khiến Chu Lệ có chút hoảng hốt, giống như lại về tới lúc trước buổi tối hôm đó trước mắt cái này đại Chu quốc kinh thành thủ tướng, tựa như đêm đó đại minh chiến thần Lý Cảnh Long một dạng. Tấu chương xong, chương 351, ai là hơi thở tâm người vô tình chương 351, ai là hơi thở tâm người vô tình chương 351, ai là hơi thở tâm người vô tình ngay tại Chu Lệ công phá đại Chu quốc đô thành đồng thời, Lỗ Hộ Sơn tổng đàn Hộ Sơn đại trận đồng thời bị lột ba thành như thế. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nhìn xem uy thế cắt giảm Hộ Sơn đại trận, biết là Hồng Thành chân nhân bên kia đã bắt đầu hành động. Sau đó hắn lập tức phái người đi báo Cửu Thiên Huyền Nữ biết được, Cửu Thiên Huyền Nữ tại nhận được Lý Tịnh tấu lúc, cũng nhận được phương giám hồi bẩm đã chém giết Lang Kiếm Linh Tấu. Tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, hướng một bên Thanh Ngạn nói ngươi đi nói cho phương giám, để Chu Nguyên Chương lập tức xưng đế, cũng tuyên bố Đại Ung Quốc, Tử Chính Quốc, Đại Yến Quốc, Trúc Phương, Diên Tranh các nước là ngụy triều. Là, nương nương. Thanh Ngạn đồng tử lúc này lĩnh mệnh mà đi. Cửu Thiên Huyền Nữ lại kêu lên, truyền điệp làm ở đâu? Truyền điệp làm thiên tướng lập tức ứng thanh đi ra, bái nói thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ngươi cầm ta chiếu nhanh đi thiên đỉnh. Tuyên Diên Tổ viện viện chủ đến đây Đông Thiên phủ gặp ta. Khắc, hôm nay tứ đại tiên sư sẽ từ Hạo Lan giới trở về, ngươi tại Nam Thiên môn trước chờ đợi, để bọn hắn lập tức đến Đông Thiên phủ gặp ta. Tuân chỉ, truyền điệp làm nhận pháp chiếu, lập tức rời đi Đông Thiên phủ hướng tiên đình đi. Ước chừng sau 3 canh giờ, Diên Tổ viện viện chủ Tố Khoáng chân nhân cùng mới vừa từ Hạo Lan giới trở về tứ đại tiên sư đi tới Đông Thiên phủ bái kiến Cửu Thiên Huyền Nữ. Truyền điệp làm đi theo cuối cùng, nhưng là cái thứ nhất tiến lên phục mệnh, sau đó liền đứng trở về thần ban hàng ngũ. Thần Diên Tổ viện làm bỏ, bái kiến đại chủ sứ. Thần Trương đạo lăng hứa tốn, cắt thủ kiên các hồng bái kiến đại chủ sứ. Năm người hướng Cửu Thiên Huyền Nữ đi bái lễ, Cửu Thiên Huyền Nữ triều đình cho mời tổ viện viện chủ Tố Khoáng chân nhân nói trước tạm đợi chút một lát. Tố Khoáng chân nhân nghe vậy, lập tức không người nói, là đại chủ sứ. Sau đó Tố Khoáng chân nhân đi đến một bên tĩnh lập chờ đợi, Cửu Thiên Huyền Nữ đem ánh mắt rơi xuống tứ đại thiên sư trên thân, bốn vị thiên sư, Hạo Lan giới tình huống như thế nào? Chỉ nghe Trương Thiên Sư Trương Đạo Lăng nói ra, khởi bẩm đại chủ sứ, chúng ta tại Hạo Lan giới điều tra hơn 10 năm, tại vị kia Đường Thần Vương thống trị bên dưới, Hạo Lan giới chi tu sĩ, phàm nhân tất cả đều tự cao tự đại, chỉ tu công lực không tu đạo đức, tham lam mọc thành bụi, chém giết khắp nơi trên đất. Có khi chỉ vì một hai kiện pháp bảo liền sẽ đại khai sát giới, người tranh ta đoạt. Chúng ta muốn tại Hạo Lan giới truyền đạo giáo hóa, nhưng làm sao nó các loại tâm không tiền tin, làm việc chỉ cầu lợi ích, cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói toàn bộ Hạo Lan giới đều là như vậy sao? Hứa Thiên Sư nói, về đại chủ sứ, cũng tịnh không phải như vậy. Hạo Lan giới bên trong có một tiểu giới, tên là Võ Hằng, trong giới này người vẫn ở tại man hoang mông muội bên trong, rất dễ độ hóa. Ta bốn người đã ở Võ Hằng giới truyền xuống đạo thống. Cửu Thiên Huyền Nữ lại hỏi, chỉ có Võ Hằng một giới này như vậy sao? Giới này có bao nhiêu sinh linh? Các thiên sư nói ra, về đại chủ sứ, Hạo Lan giới toàn giới chỉ có Võ Hằng một giới này như vậy, giới này sinh linh ước chừng hơn 1.000 vạn. Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi nghe xong, khẽ bước cầm nói, ta đã biết, bốn vị thiên sư hành khổ, Thái Huyền Đô đỉnh tư chủ kế ở đâu? Thái Huyền Đô đỉnh tư chủ kế Trần Hưu lập tức ứng thanh đi ra, không người bái nói thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói là tứ đại thiên sư ghi công, tất cả thưởng công đức 5 triệu. Trần Hưu lập tức lấy ra ngọc sách, đem đầu này ban thưởng ghi xuống. Hắn là chuyên môn phụ trách ghi chép Thái Huyền Đô tỉnh ban thưởng trèo lên sách, các loại sau đó lại đến báo Thái Huyền Đô tỉnh, lại từ Thái Huyền Đô tỉnh ban tứ ban thưởng. Tạ ơn đại chủ sứ. Tứ đại thiên sư cùng kêu lên bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ khoát tay áo, nói bốn vị thiên sư, các ngươi mặc dù vừa mới trở lại thiên đỉnh, nhưng tạm thời còn không thể nghỉ ngơi, nơi này có sự kiện còn muốn các ngươi đi làm. Tứ đại thiên sư lập tức chắp tay bái nói xin mời đại chủ sứ phân phó. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ngoại đạo chân ma đoạt xá đạo môn tu sĩ, tại Đông Thắng Thần Châu tụ khiếu thành chúng, làm hại thương sinh, bây giờ đã bị ta thiên đỉnh tiêu diệt đại bộ phận. Chỉ còn lại Lỗ Hộc Sơn chi tâm ma còn chưa chu trừ, muốn diệt tâm ma này, cần hơi thở tâm người vô tình mới có thể, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm, bốn vị thiên sư ý như thế nào? Hơi thở tâm thì không vọng tưởng, hơi thở tâm đã hơi thở hai ách. Vô tình thì không cảm giác vô niệm, vô tình thì không muốn vô cầu. Tứ đại thiên sư nếu nói đạo hạnh pháp lực, tại thiên đỉnh không nhất định có thể xếp hàng đầu, nhưng nếu luận tâm cảnh tu vi, cái kia tại thiên đỉnh tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Lại tứ đại thiên sư đều là đạo môn đại đức, sớm đã đạt đến hơi thở tâm vô tình cảnh giới. Bất quá, nơi này nói vô tình, chính là vô tư tình ý tứ. Vô tư tình người, tất có đại ái, cho nên nói vô tình người lấy chúng sinh tâm là tâm, lấy chúng sinh tình là tình, đại ái chúng sinh là cũng. Nhất là Trương Thiên Sư, thành tiên trước đó liền quét sạch tất cả bà thuộc chi địa yêu hùng ma vương, trừ ma chuyện này đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là nghề cũ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, tứ đại thiên sư tất cả đều do Thái Thượng Lao Quân điểm hóa thụ pháp. Tứ đại thiên sư nghe vậy, lúc này lời nói, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta chức trách, chúng thần cái này liền tiến về. Tứ đại thiên sư đi vào Lỗ Hộc Sơn, Tháp Tháp Thiên Vương gặp liền chắp tay thi lễ, hỏi, bốn vị thiên sư sao lại tới đây? Tại thiên đỉnh, tứ đại thiên sư địa vị cũng không thấp, Tháp Tháp Thiên Vương cũng là đã bình ổn các vùng bị luận giao. Tứ đại thiên sư cũng hướng Lý Tịnh chắp tay thi lễ, tiếp lấy Trương Thiên Sư nói đại chủ sứ phái chúng ta đến đây chú ma. Lý Tịnh nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng nói, bốn vị thiên sư, tâm ma kia chính là Thái Ất Kim Tiên đạo hạnh, bốn vị thiên sư phải chăng? Tứ đại thiên sư đạo hạnh là Kim Tiên, cho nên Lý Tịnh mới có đến lúc này. Tứ đại thiên sư nhìn xem Lý Tịnh cười không nói, Lý Tịnh sửng sốt một lát, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, diệt tâm ma, trọng yếu cũng không phải là đạo hạnh, mà là cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lý Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng Đông Thiên phủ bái nói đại chủ sứ anh minh. Sau đó tứ đại thiên sư liền bay đến Lỗ Hộc Sơn trên không, hướng phía dưới trong trận nhìn thoáng qua, thấy được trong trận ngồi xếp bằng Duẫn Dương thượng nhân. Mà Duẫn Dương thượng nhân giống như có cảm giác, mở mắt ngẩng đầu lên nhìn về hướng bầu trời. Khi hắn nhìn thấy tứ đại tiên sư thời điểm, trong lòng âm thầm thở dài, cho dù là ngoại đạo chân ma, muốn cùng tiên đỉnh trực tiếp đối nghịch cũng không dễ dàng a, nhưng tứ đại tiên sư chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại bay trở về. Lý Tịnh lập tức hỏi, bốn vị tiên sư, tâm ma này có thể trừ diệt sao? Hứa tiên sư gật đầu nói, diệt tâm ma dịch, nhưng hộ sơn đại trận này vì thế còn cần lại cắt giảm mấy tầng mới có thể. Các hồng nói ra, đại trận hộ sơn kia chính là nhân hoàng khí vận ngưng tụ, có trận này tại, chúng ta không cách nào trừ diệt ma này. Lý Tịnh nghe vậy, lúc này cười nói, cái kia bốn vị tiên sư liền lại đợi thêm một chút, Hồng Thanh chân nhân đã ở nhân gian bố cục, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá trận. Tứ đại tiên sư nghe vậy nhất xá, nghi ngờ nói, Hồng Thanh chân nhân. Lý Tịnh cười nói, bốn vị tiên sư hướng Hạo Lan giới chuyến đi này chính là hơn 10 năm, tự nhiên không biết được, không bằng tiền tiến lô đồng ta cùng bốn vị tiên sư nói tỉ mỉ. Tứ đại tiên sư liếc nhau, sau đó gật đầu nói, tốt. Sau đó tứ đại tiên sư liền cùng Lý Tịnh tiến nhập thiết lập ở một mảnh kim vân phía trên lô đồng trong xoáy trướng, một bên các loại lỗ hộ sơn đại trận bài trừ, một bên nghe Lý Tịnh đem Diêm phủ đại thế giới cái này hơn 10 năm phát sinh một ít chuyện đêm hai nói. Tấu chương xong, chương 352, mới đại minh chương 352, mới đại minh chương 352, mới đại minh nguyên đại chu quốc kinh sư, Thiên Diên Thành. Hiện tại đã đổi tên là Chiêu Hưng Chiêu, rõ ràng cũng hưng, thịnh bắt đầu cũng. Đem Thiên Diên Thành đổi tên Chiêu Hưng Thành ý là danh vọng đại minh phồn thịnh bắt đầu. Chu Nguyên Chương đứng ở lúc đầu đại chu quốc hoàng cung cần chính điện bên trong, sau lưng theo sát lấy Chu Vân, Chu Hà hai tỷ muội. Lại sau đó chính là một đám chu gia tử tôn, bất quá Chu Lệ, Chu Chiêm Cơ, Chu Hậu Chiếu ba người không ở nơi này, bọn hắn chính thống xuất đại quân ở bên ngoài, muốn triệt để dập tắt các nơi đại chu quốc sức mạnh còn xuất lại. Đáng được ăn mừng chính là, Chu Lệ thực sự tới quá nhanh, dẫn đến đại chu quốc hoàng đế cùng hoàng thân quốc thích toàn bộ đều bị vây ở trong thành, một cái cũng không có chạy thoát. Cho nên hiện tại lưu lại ở các nơi đại chu quốc tử trung bọn họ ngay cả cái ngụy đế đều ủng lập không được, đến mức mất đại nghĩa danh phận, chỉ có thể cô thủ co đầu rút cổ tại một phương chống cự. Ngụy đế Trần Diễn ở nơi nào? Chu Nguyên Chương quay người hỏi. Chu Hà, cũng chính là Vân La lập tức tiến lên bẩm, Nguyên Ngụy Chu hoàng đế, thân vương, hậu phi, hoàng tử, công chúa toàn bộ giam lỏng tại Đâu Hương cung nội. Chu Nguyên Chương nói đem Ngụy đế Trần Diễn cùng Ngụy Chu chư thân vương áp giải đến Tây Huyện bên trong. Chu Hà khẽ giật mình, nói ra, tướng quân, cái kia Tây Huyện vốn là Ngụy Chu lãnh cùng, lâu năm thiếu tu sửa, không nên ở người. Chu Nguyên Chương trở lại nhìn Chu Hà một chút, như có thâm ý nói lãnh cung lại kém cũng là cung điện, so tên ăn mày chỗ ở như thế nào? Chỉ cần đừng cháy là được rồi. Chu Hà nghe vậy, lập tức lời thề son sắt địa nói, mời tướng quân yên tâm, ta sẽ phái người ngày đêm coi chừng, tuyệt sẽ không cháy. Một bên Chu Cao Xí vô vô cái chán, có chút không nói nhìn Chu Hà một chút. Chu Nguyên Chương cũng bị Chu Hà cho làm mơ hồ, chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng không có so đo cái gì. Lúc này ngược lại là thân là tỷ tỷ Chu Vân, cũng chính là ỷ La phản ứng lại, lúc này nói ra, tướng quân, chuyện này giao cho tại hạ đi xử lý đi. Vân La tuổi nhỏ, ta sợ nàng làm việc không chu toàn. Chu Nguyên Chương nhìn Chu Vân một chút, gặp nàng ánh mắt liền biết đã lĩnh hội chính mình ý tứ, thế là gật đầu nói, tốt, vậy liền cho ngươi đi làm đi. Chu Hà có chút không hiểu, chính mình không làm sai chuyện gì nha? Vì cái gì cảm giác tướng quân có chút không yên lòng chính mình đâu? Đang nói, ngoài điện bỗng nhiên có một tên cẩm y liễu vệ thiên hộ đi đến, bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, đại phương chân nhân tới. Chu Nguyên Chương nghe vậy lập tức quay người, nói mau mời. Sau đó Chu Nguyên Chương tự mình nên đến cửa ra bảo, liền thấy Phương Giang Chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Thượng sư, ta đang muốn đi tìm ngài, không nghĩ tới ngài liền đến. Chu Nguyên Chương tiến ra đón nói ra. Phương Giang cười nhạt một tiếng, hướng Chu Nguyên Chương có chút chắp tay nói, tướng quân, chúng ta đi vào nói đi. Hảo hảo. Chu Nguyên Chương nói liền tránh ra thân thể, để Phương Giang đi đầu tiến vào. Phương Giang cũng không khách khí, trực tiếp đi vào chuyên cần chính sự trong điện. Sau đó Chu Hà nhanh rời một tấm đàn ghế dựa đặt ở trong điện, cũng xin mời Phương Giang ngồi xuống. Phương Giang hướng Chu Nguyên Chương nói tướng quân xin mời ngồi. Chu Nguyên Chương mỉm cười gật đầu, sau đó cất bước đi tới nguyên lai thuộc về Trần Diễn trên châu ngồi xuống. Về phần Chu Cao Xí bọn người, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại đại điện một bên. Tướng quân, bây giờ Ngụy Tuần đã diệt, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy điểm phản nghịch không đáng để lo, còn xin tướng quân sớm ngày đăng cơ lập quốc, là vạn thế kế. Phương Giang hướng Chu Nguyên Chương chắp tay nói ra. Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức hỏi, Hồng Thanh chân nhân nơi đó? Phương Giang cười nói, vân đạo chính là phụng Hồng Thanh chân nhân chi lệnh, đến đây mời tướng quân xưng đế đăng cơ. Hồng Thanh chân nhân còn nói, tướng quân xưng đế ngày, thượng thương tự có tường thủy hạ xuống. Nói đến đây, Phương Giang lại nói tin tưởng tướng quân rất nhanh liền có thể thu đến Hồng Thanh chân nhân thư. Thế là ngay tại vào lúc ban đêm, Chu Nguyên Chương Hồng Thanh kiếm phủ liền nhận được Phương Giám truyền thư, nói cho hắn biết có thể xưng đế. Chu Nguyên Chương trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, hạ chiếu đem Chu gia nhất chúng tử tôn toàn bộ đưa tới, trong đêm thương nghị lập quốc đăng cơ sự tình. Âm lịch mùng 9 tháng 8, Thinh, hôm nay nghi xưng đế, kỵ tạo phản. Chu Nguyên Chương lần này đăng cơ đại điện so với hắn ở kiếp trước muốn đơn sơ nhiều, bởi vì bên người liền một chút tử tôn, cơ nghiệp cũng là vừa đánh xuống không bao lâu, trong tay ba chi có thể chiến quân đội toàn bộ phái đi ra dập tắt các nơi ngụy Chu dư nghiệt. Cho nên Chu Nguyên Chương đăng cơ điện lễ là Chu Cao Xí, Chu Doãn Văn cùng Chu gia bọn tử tôn cùng cẩm y liễu vệ liên hợp tổ chức. Bất quá mặc dù như thế, thanh thế nhưng cũng không nhỏ, bởi vì những cái kia trước vị xung quanh lưu dân, bách tính đều đến xem lễ. Lưu dân tại sao là lưu dân? Bởi vì bọn hắn không có đất, không có phòng ở, chỉ cần có phòng ở, cái nào nguyện ý làm lưu dân. Cho nên tại Chu Nguyên Chương nhập chủ Chiêu Hưng Thành không bao lâu, lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt phân. Chu Nguyên Chương đem Ngụy Tuần hoàng gia, quan viên, thân sĩ, hào cường thổ địa toàn bộ tịch thu, sau đó điểm bình quân cho những lưu dân kia. Những sự tình này đều là Chu Nguyên Chương tự thân đi làm, để gần mấy triệu lưu dân tận mắt thấy mảnh đất này chúa tể mới người là cái dạng gì. Chu Nguyên Chương phân địa chi sau, những lưu dân này đối với Chu Nguyên Chương hảo cảm trực tiếp kéo căng, trước mặc kệ cái khác người thế nào, dưới mắt tại cái này Triều Hưng Thành nếu ai nói một câu tạo phản, không cần cầm ý liề bệ, những cái kia phân ruộng đồng phòng ốc lưu dân là có thể đem hắn xé nát. Đây chính là lợi ích buộc chặt, Chu Nguyên Chương thông qua phân, đem mấy triệu lưu dân lợi ích cùng hắn buộc chặt đến cùng một chỗ. Cho nên ngươi muốn phản Chu Nguyên Chương, đó chính là đang động những lưu dân này bọn họ lợi ích. Mà lại vương công quý tộc, thân sĩ hào cường bọn họ thổ địa đều tại Triều Hưng Thành trung quanh, có thể nói cái này mấy triệu lưu dân đã là phân đến bách tính, cũng là một chi bảo vệ Triều Hưng Thành lực lượng. Cho nên, hôm nay Chu Nguyên Chương đăng cơ điện lễ mặc dù bố trí cũng không xa hoa, nhưng hôm nay tràng diện có thể nói lại là tuyệt không thua kiếp trước. Âm lịch mùng 9 tháng 8, Chu Nguyên Chương tại Triều Hưng Thành đăng cơ, quốc hiệu Đại Minh, niên hiệu hay là Hồng Vũ Định Đô Triều Hưng Thành. Ngay tại Chu Nguyên Chương tuyên bố quốc hiệu, niên hiệu, đô thành đằng sau, toàn bộ Đại Minh quốc trên bầu trời đột nhiên tuôn ra đầy trời hạ thải, trên bầu trời rơi ra tí tách linh vũ. Những này linh vũ rơi xuống người, trên thân thú, lập tức để bọn hắn tinh thần tỏa sáng, sinh long hóa hổ, bệnh thể khỏi hẳn, thân khang thể kiện. Lúc này Phương Giám đi vào Chu Nguyên Chương bên cạnh nói, đây là thượng tiên chiêu cáo thế nhân, Đại Minh quốc chính là nhân hoàng chính sóc. Theo Phương Giám thoại âm rơi xuống, cái kia tung bay đầy hà thải trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng thần thú. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi ngẩng lên đầu nhìn lại, đã thấy cái kia thần thú là một cái to lớn huyền quy, mà tại huyền quy trên lưng thì trở đi một đầu mãng xà khổng lồ. Huyền Vũ. Phương Giám nói lần nữa, đây là chân võ đại đế tọa hạ thần thú Huyền Vũ. Phương Giám nói đi, chỉ thấy trên trời Huyền Vũ ngoác ra cái miệng rộng, sau đó một đạo hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt bay xuống tới, bay thẳng đến Chu Nguyên Chương trước mặt. Đợi đến cái kia hào quang màu vàng nóng tán đi, lại là một thanh nhận chứa thần uy bảo kiếm, trên bảo kiếm khắc lấy hai cái cổ phổ chữ lớn Hồng Vũ. Phương Giám lớn tiếng nói, bệ hạ, đây là chân võ đại đế ban tặng Hồng Vũ bảo kiếm, xin mời bệ hạ tiếp kiếm. Chu Nguyên Chương kích động toàn thân run rẩy, lập quốc lúc tự mình đến chân võ đại đế ban kiếm, đừng nói kiếp trước, tại cái này Diêm phủ đại thế giới cũng chưa nghe nói qua mấy lần à. Chu Nguyên Chương lập tức tiếp kiếm, sau đó hai tay nâng kiếm hướng phương bắc bầu trời bái nói Chu Nguyên Chương khấu tạ huyền thiên thượng đế chúc phúc. Na Huyền Võ hướng Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất tại đầy trời hà thải bên trong. Tiếp lấy Chu Nguyên Chương đứng dậy, cầm trong tay Hồng Vũ bảo kiếm, trừ Phương Giám, Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Tiến Hải Bình bọn người bên ngoài, tất cả mọi người hướng Chu Nguyên Chương đại lễ thăm viếng. Chu Nguyên Chương cảm xúc bành trướng, tiếng như hồng trung hô, bình thân. Đợi tất cả mọi người sau khi đứng dậy, Chu Nguyên Chương lập tức ban bố hắn đăng cơ sau đạo thứ nhất chiếu thư, tuyên bố Đại Ung quốc, Tử Chính quốc, Đại Yến quốc, Trúc Phương, Diên Tranh mười dư quốc là Ngụy triều cũng đem phát động bình định Ngụy triều chi loạn chiến tranh. Mà Chu Nguyên Chương đăng cơ lúc động tĩnh, không chỉ là Đại Minh quốc bách tính thấy rõ, liền ngay cả hơn phân nửa Đông Thắng Thần Châu cũng thấy rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời Đại Minh khí thế đại trấn, mà Đông Thắng Thần Châu còn lại chư quốc, thế lực khí thế đại suy. Đấu chương xong, chương 353, Ma Tận chương 353, Ma Tận chương 353, Ma Tận Đông Thiên phủ chính điện. Tại Chu Nguyên Chương đến Trần Võ Đại Đế ban kiếm, cũng tuyên bố còn lại các quốc gia là Ngụy triều lúc, Đông Thiên phủ trong đại điện Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền triều đình cho mời tổ viện viện chủ Tố Khoáng Chân Nhân nói ra, Đông Thắng Thần Châu nhân hoàng chính sóc chính là Đại Minh quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương, còn lại các quốc gia đều là Ngụy triều lập tức gọt đi người của bọn hắn hoàng khí vận, thêm đến Chu Nguyên Chương trên thân. Tố Khoáng Chân Nhân nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh nói tuân pháp chỉ. Thiên đình làm việc phải theo chương trình đến, Chu Nguyên Chương chưa xưng đế thời điểm, Thiên đình không có lấy cớ gọt đi những hoàng đế kia khí vận. Nhưng bây giờ khác biệt, Chu Nguyên Chương một xưng đế, Trần Võ Đại Đế lập tức tiến về hạ xuống tường thụy, loại tình huống này rất ít xuất hiện, bởi vì cái này đại biểu cái này thần tiên cùng cái này quốc triều khóa lại ở cùng một chỗ. Đại Minh sau này chủ tế chi thần dĩ nhiên chính là Trần Võ Đại Đế, mà Trần Võ Đại Đế ở nhân gian hương hỏa, tự nhiên cũng liền cùng Đại Minh quốc cột vào cùng một chỗ. Đại Minh quốc thịnh, thì Trần Võ Đại Đế hương hỏa liền thịnh. Đại Minh quốc suy, Trần Võ Đại Đế hương hỏa liền suy. Làm thiên đình một phương đại đế, tự nhiên là có quyền lợi khâm sai người ở giữa đế vương chính sóc, mà Đại Minh trải qua Trần Võ Đại Đế khâm mệnh sau, tự nhiên là có tư cách tuyên bố Đông Thắng Thần Châu còn lại quốc gia là Ngụy triều, thiên đình cũng liền có lý do chính đáng gọt sạch những cái kia Ngụy triều nhân hoàng khí vận. Đương nhiên, các đại đế cũng có thể khâm mệnh khác chính sóc, bất quá bình thường không ai làm như vậy, bởi vì ngươi một khi làm như vậy, liền đại biểu ngươi muốn cùng Chân Võ Đại Đế xoay cổ tay. Tố Khoáng Chân Nhân rất nhanh liền lột những cái kia Ngụy triều nhân hoàng khí vận, cũng đem nó toàn bộ thêm đến Chu Nguyên Chương cùng Đại Minh quốc phía trên. Ngay tại Tố Khoáng Chân Nhân gọt đi những cái kia Ngụy triều khí vận một sát na, chỉ nghe giữa thiên địa đột nhiên một tiếng ầm vang, tiếp lấy Lô Hộc Sơn đại trận hộ sơn phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó triệt để sụp đổ phá toái. Theo Lô Hộc Sơn đại trận hộ sơn vỡ nát, tứ đại thiên sư lập tức hóa thành bốn đạo kim quang bay lên tiến đến, đem Duẫn Dương thượng nhân bao bọc vây quanh. Chỉ gặp Trương Thiên sư thân che đậy kim quang, đứng ở lưu ly trên bảo tọa, đưa tay đánh ra tam muội chân hỏa, đem Duẫn Dương thượng nhân thôn vệ. Hứa Thiên sư bằng gió mà đứng, vận chuyển thái thượng linh bảo chỉ toàn minh pháp, chỉ gặp từng đạo chỉ toàn minh chi quang rơi xuống Duẫn Dương thượng nhân trên thân, cùng tam muội chân hỏa cùng một chỗ đem hắn trên người ma khí tịnh hóa. Các thiên sư tay kết pháp quyết, vững đứng ở trên đám mây, vận chuyển minh thật phá vọng trường tụng đem tâm ma hết thảy hư ảo toàn bộ chiếu phá, khiến cho không chỗ che thân. Các thiên sư chân đạp thanh vân, tay kết pháp quyết, thi triển Chu Thiên Tỏa Yếu Quyết đem tâm ma trong ngoài Chu Thiên toàn bộ phong ấn, đem nó đạo hạnh, nhục thân, pháp lực triệt để khóa kín. Duẫn Dương thượng nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân lóe bốn đạo thần quang, nhưng hắn lại không thể làm gì. Dù là hắn đạo hạnh so thất tình ma, lục dục ma cao, nhưng giờ phút này như là gặp được thiên địch bình thường, bị khắc chế gắt gao. Cũng không lâu lắm, Doãn Dương thượng nhân nhục thân triệt để tan thành mây khói, cuồn cuộn ma khí bị trong nháy mắt tiêu trừ. Tiếp lấy chỉ gặp một đạo ma quang xuất hiện tại tam muội chân hỏa bên trong, đó chính là tâm ma nguyên hình. Nếu là không có Tát Thiên Sư Minh thật phá vọng trường tụng, cho dù là Na Cha, Tháp Tháp Thiên Vương, Vũ Vương Lôi Đế, cũng là không cách nào nhìn thấy tâm ma nguyên hình, bởi vì tâm ma vốn vô hình, chỉ có tại Minh thật phá vọng trường tụng phía dưới mới có thể hiện ra một cái hình thể đến. Tại tâm ma nguyên hình hiện hiện đằng sau, chỉ gặp Trương Thiên Sư lấy ra một chi đan bút, đối với tâm ma nguyên hình lăng không vẽ lên một đạo chu ma chú phủ. Tại chu ma chú phủ vẽ xong trong chớp mắt ấy, chỉ nghe hưu một tiếng, cái kia chu ma chú phủ trong nháy mắt đánh vào tâm ma nguyên hình bên trên, chỉ nghe ông một tiếng, tâm ma kia nguyên hình đầu tiên là phồng lên, sau đó đột nhiên sụp đổ vỡ nát, tại một mảnh tam muội chân hỏa bên trong triệt để bị ma diệt. Đánh xong kết thúc công việc, tứ đại thiên sư diệt tâm ma, tứ đại nguyên soái cũng thu kim ô đại trận, đi vào Tháp Tháp Thiên Vương chỗ hội hợp. Chỉ nghe Tháp Tháp Thiên Vương nói tâm ma đã diệt, chúng ta có thể đi trở về hướng đại chủ sứ phục mệnh. Tốt. Tứ đại thiên sư cùng tứ đại nguyên soái gật đầu nói. Sau đó đám người lập tức bay trở về Đông Thiên phủ, đi vào trong chính điện hướng Cửu Thiên Huyền Nữ trả lại chiếu thư phục mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ ý cười đầy mặt, hướng đám người gật đầu nói, "Tốt, chư vị hạnh khổ nói đi lại hướng Thái Huy Đế Ứng Điển Tư chủ kế nói đi công." Thái Huy Đế Ứng Điển Tư chủ kế lập tức đáp, tuân chỉ sau đó liền đem Tháp Tháp Thiên Vương, tứ đại thiên sư, tứ đại nguyên soái cùng chúng thiên tướng, thiên binh công lao ghi xuống. Tháp Tháp Thiên Vương cùng tứ đại nguyên soái, tứ đại thiên sư bái tạ Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó lui ra đứng ở đại điện hai bên. Không bao lâu, chỉ gặp bên ngoài chính điện quang mang lóe lên, Na Cha sôi động liền chạy vào. Khi hắn đi vào trong đại điện lúc, lập tức hưng phấn mà hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nói khởi bẩm đại chủ sứ, cái kia thất tình ma đã bị ta dùng Cửu Long thần hỏa che đậy đốt hôi phiên diệt, thần đặc hướng đại chủ sứ phục mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, "Tốt, Tam Đàn Hải sẽ đại thần hạnh khổ nói xong lại hướng Thái Huy Đế Ứng Điển Tư chủ kế nói là Tam Đàn Hải sẽ đại thần đi công." "Là." Thái Huy Đế Ứng Điển Tư chủ kế lần nữa đáp. Na Cha một mặt cao hứng cảm tạ Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó đứng ở Tháp Tháp Thiên Vương sau lưng. Không bao lâu, Vũ Vương Lôi Đế cũng trở về phục mệnh, Đông Phương Hoành Thiên Lôi Đế hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bái nói khởi bẩm đại chủ sứ, Lục Dục Ma đã bị Thần Thiên Lôi chu diện, chuyên tới để phục mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ thật cao hứng, vuốt cằm nói, Vũ Vương Lôi Đế hành cổ, Thái Huy Ứng Điển Tư chủ kế, đi công. Theo tâm ma, thất tình ma, Lục Dục Ma bị tiêu diệt, trận này Đông Thắng Thần Châu diệt ma chi chiến thiên đỉnh lấy được toàn thắng. Đồng thời trận chiến này sẽ Đông Thắng Thần Châu chín thành đạo môn tu sĩ đều cuốn vào, cho nên Đông Thắng Thần Châu hộ tống những cái kia ngoại đạo chân ma cùng nhau hủy diệt, còn có chín thành đạo môn truyền thừa. Từ nay về sau, Đông Thắng Thần Châu để cho Thiên Đình lực lượng triệt để chủ đạo, còn lại những cái kia đạo môn tu sĩ cũng chỉ có thể tại Thiên Đình trực tiếp quản hạt phía dưới truyền đạo. Chân Dương Đạo cũng đã diệt, ngoại đạo chân ma chặt đầu, lần này trinh phạt đã lấy được toàn công. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhìn xem đám người, tiếp lấy nàng nói, truyền lệnh, thiên binh thiên tướng, hành quân lặng lẽ, thu nhất thiên uy, khải hoàn hồi thiên, tuân pháp chỉ. Phương Giáng ngay tại Chiêu Hưng Thành nội tra nhìn tu kiến bên trong chân võ đại đế cung điện, Chu Nguyên Chương tại Chiêu Hưng Thành bắc thành tu kiến chân võ đại đế miếu thờ cũng không phải là độc lập một tòa miếu thờ, mà là một tòa phó điện. Như vậy, có thể làm cho chân võ đại đế khuất tại phó điện, chủ điện phía trên thờ phụng ai đây? Đáp án rất rõ ràng, tự nhiên là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Cho nên Chiêu Hưng Thành bên trong Ngọc Hoàng miếu cùng địa phương khác Ngọc Hoàng miếu khác biệt, Chiêu Hưng Thành bên trong Ngọc Hoàng miếu chủ miếu thờ phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, phó miếu thì thờ phụng chân võ đại đế. Lão Quân miếu tại Đông Thành, Nữ Hoa miếu tại Nam Thành, đều là đồng thời bắt đầu khởi công. Về phần tu kiến miếu thờ công nhân, dĩ nhiên chính là những cái kia lúc trước cực đoan tín ngưỡng chân dương đạo người. Chu Nguyên Chương để bọn hắn tự tay đi hủy đi chân dương cùng, sau đó lại tự tay tu kiến Ngọc Hoàng miếu, Lão Quân miếu, Nữ Hoa miếu, từ trong lòng đến trên thân thể phá hủy bọn hắn tín ngưỡng chân dương đạo. Bất quá Chu Nguyên Chương cũng không trở thành ngược đãi bọn hắn, đối với những người này một ngày ba bữa đủ lượng cung ứng, chỉ là không có tiền công, nếu như biểu hiện tốt, hoặc là đã triệt để vứt bỏ chân dương đạo, tiếp nhận tam quan đệ tử giáo hóa, như vậy thì sẽ mỗi tháng cấp cho tiền công lấy tư của vũ. Đùa bỡn lòng người những thủ đoạn này đối với Lao Chu tới nói, đều là một bữa ăn sáng, nhất là tại Chu Hậu tổng lãnh đạo dưới cầm y địa vệ, cái kia càng giống là từng cái vũ trang truyền đạo nhân viên. Ngay tại Phương Giám tra xét Ngọc Hoàng Miếu tất cả cung điện sau, hắn rời đi Ngọc Hoàng Miếu, thân hình lóe lên liền tới đến Chu Nguyên Chương trong hoàng cung. Ngay tại phê duyệt tấu chương, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy trước mắt tiên quang lóe lên, sau đó ngẩng đầu liền thấy Phương Giám đứng ở trong điện. Chu Nguyên Chương liền vội vàng đứng lên nói, thượng sư, ngài sao lại tới đây? Phương Giám hướng Chu Nguyên Chương chắp tay thi lễ nói, bệ hạ nay đã lập quốc xứng đế, căn cơ đã ổn, bần đạo muốn về Thiên Đình phục mệnh đi. Chu Nguyên Chương nghe vậy giật mình, vội vàng nói, thượng sư vì sao đi vội vàng như vậy? Còn xin thượng sư ở thêm mấy ngày, chớ còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo thượng sư. Phương Giám lắc đầu nói, bệ hạ, luận trì quốc lý chính, thiên hạ ít có người có thể so sánh được bệ hạ. Hướng hồ Thiên Đình đã hạ chiếu mệnh thần trở về phục mệnh, cho nên chuyên tới để hướng bệ hạ cáo tử. Chu Nguyên Chương nghe vậy sắc mặt cứng lại, sau đó đi lên phía trước, hướng Phương Giám nói, nếu như thế, chấm cũng không tốt ép ở lại thượng sư. Thượng sư, xin nhận Chu Nguyên Chương cúi đầu. Nói đi, Chu Nguyên Chương liền hướng phía Phương Giám đại lễ không người vai chào bái xuống, nhưng khi hắn đứng lên lúc, Phương Giám đã mất tung ảnh, chỉ có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua trong đại điện bên ngoài. Tấu chương xong, chương 354, luận công hành thưởng nói công lao chương 354, luận công hành thưởng nói công lao chương 354. Luận công hành thưởng nói công lao Thiên Đình, Thái Huyền đô tỉnh, Thái Huyền điện. Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi cao bên trên khánh vân, nàng lúc này đã không phải nhung trang bộ dáng, mà là thân mang cổ lở phục, đầu đội huyền miện, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem trong đại điện đám công thần. Phương Giám đứng tại thần ban chi mạn, cùng giới trong sạch người đứng chung một chỗ, không có cách nào, ai bảo bọn hắn phẩm cấp thấp nhất đâu. Chốc lát, chỉ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói đông tây nam bắc bốn ngày cửa giáo úy ở đâu. Tứ đại giáo úy lập tức cất bước đi ra, không người bái nói tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói lần này tiêu diệt ma xảo, chiến tử thiên binh có bao nhiêu? Nam Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Triệu Nhung Sương bẩm nói, khởi bẩm đại chủ sứ, lần này đánh dẹp ngoại ma, bốn ngày cửa Đãng Ma hiệu úy bộ cùng điều động thiên binh 140 vạn người, chiến tử 160,000 người. Trong đó hồn phi phách tán người 5 vạn người, hồn phách bảo toàn người 110,000 người. Cửu Thiên Huyền Nữ nói hồn phách bảo toàn người toàn bộ đưa vào Thiên Thần Đạo Trung Lâm Bể, nơi luân hồi là Đông Thắng Thần Châu. Về phần hồn phi phách tán người, đem nó chân linh đưa vào Phong Đô Vẩn Dưỡng, đợi hồn phách của hắn sau khi sống lại, cũng đầu nhập Thiên Thần Đạo Luân về Đông Thắng Thần Châu. Tuân pháp chỉ tứ đại giáo úy cùng kêu lên đáp. Cửu Thiên Huyền Nữ lại hướng Ngũ Phương Lôi Đế nói lôi bộ lần này chiến tử lôi tướng, lôi binh có bao nhiêu? Đông Phương Oanh Thiên Lôi Đế bẩm nói, về đại chủ sứ, lôi tướng chiến tử 172 người, lôi binh chiến tử 2,400 người, tất cả mọi người đều là đã hồn phi phách tán, thần hình câu diệt. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đem bọn hắn chân linh đưa đến Phong Đô Vẩn Dưỡng, đợi hồn phách sau khi sống lại đưa vào Thiên Thần Đạo Luân về Đông Thắng Thần Châu. Tuân pháp chỉ. Vũ Phương Lôi Đế không người lĩnh mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói lần này đánh dẹp ngoại ma, tất cả chiến tử thiên tướng, thiên binh, tất cả ban thưởng kỳ công đức 500,000, tạm ghi tên sách, mang luân hồi giáng sinh quy vị sau lại đi bàn tứ. Đại chủ sứ Từ Bi đám người cùng kêu lên bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nói sau đó chính là luận công hành thưởng, Thái Huy Yếm Đỉnh Tư chủ kế lấy công lao bạc đến. Tuân chỉ. Thái Huy Yếm Đỉnh Tư chủ kế lĩnh mệnh tiến lên, đem công lao bạc lấy ra ngoài, đưa cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ gặp một đạo tiên quang dâng lên, đem cái kia công lao bạc nắm giơ lên Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ theo thứ tự là xem, sau đó theo danh sách thứ tự nói Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh tiến lên được thưởng. Lý Tịnh tay nâng bảo tháp, tiến lên bài nói thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói Lý Tịnh có nắm toàn bộ điều hành, bảy mưu nghị kê chi công, thưởng công đức 2 triệu, Đông Hải vạn năm linh châu 4 hộ, Côn Lôn Sơn kim hổ lô 1 cái. Lý Tịnh nghe vậy, lập tức bái tạ nói thần Lý Tịnh bái tạ đại chủ sứ hậu thưởng. Lý Tịnh lĩnh thưởng lui ra sau, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói Đông Phương Thanh Long Mạnh Trương thần quân, Phương Tây Bạch Hổ Giám binh thần quân, Phương Nam Chu Tức Lăng Ánh Sáng thần quân, Phương Bắc Huyền Vũ Chấp Minh thần quân, tiến lên được thưởng. Tứ đại thần quân tiến lên bái nói thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói tứ đại thần quân có phong tỏa uy hiếp chi công, tất cả thưởng công đức 1 triệu. Khắc, ban thưởng Đông Phương Thanh Long Mạnh Trương thần quân ất mục thanh hoa đan 100 mai, ban thưởng Phương Tây Bạch Hổ Giám binh thần quân canh kim bạch sóc đan 100 mai, ban thưởng Phương Nam Chu Tức Lăng Ánh Sáng thần quân lý hỏa luyện thần đan 100 mai, ban thưởng Phương Bắc Huyền Vũ Chấp Minh thần quân huyền minh ngự thủy đan 100 mai. Tứ đại thần quân lĩnh thưởng bái tạ, không người bái nói tạ ơn đại chủ sứ hậu thưởng. Tứ đại thần quân lui ra sau, Cửu Thiên Huyền Nữ nói tam đàn hải sẽ đại thần tiến lên được thưởng. Na Cha lập tức tiến lên bái nói Na Cha tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói tam đàn hải sẽ đại thần trước có kiểm chứng chi công, sau có chu diệt thất tình mà chi công, thưởng công đức 3 triệu, Tây Hải vạn năm cực hàn linh châu 5 hộp, thượng phẩm cửu đan 1000 mai, Phượng Lân Châu động thiên động phủ 1 tòa. Khi Na Cha nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ ban thưởng hắn 1 tòa Phượng Lân Châu động thiên động phủ lúc, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa mới tuyên đọc hoàn tất, hắn liền không kịp chờ đợi bái nói thần đa tạ đại chủ sứ ban thưởng. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, nói lui ra đi. Na Cha lui ra sau, liền đến Tiên Ngũ Phương Lôi Đế. Đối với Ngũ Phương Lôi Đế ban thưởng, Cửu Thiên Huyền Nữ là thống nhất, thưởng Ngũ Phương Lôi Đế công đức 3 triệu, vạn năm lôi linh châu tất cả 100 mai. Ngũ Phương Lôi Đế lúc này bái nói chúng thần bái tạ đại chủ sứ hậu thưởng. Tiếp theo là Tứ Đại Nguyên Soái, Tứ Đại Nguyên Soái có chủ chiến phá trận chi công, cho nên tất cả thưởng công đức 5 triệu, vạn năm tử xa tất cả 10,000 cân, Đông Hải vạn năm linh châu tất cả 3 hộp. Sau đó là Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Đại Thiên Sư là Chu Diệt Tâm Ma công lao, còn có tiến về Hạo Lan giới công lao, bọn hắn ban thưởng là công đức tất cả 8 triệu, thượng phẩm thần nông bảo đỉnh 1 tòa, vạn năm tử xa 10 bạc cân, Tứ Hải vạn năm linh châu tất cả 1 hộp. Phía sau là 36 ngày tướng quân, bất quá bởi vì bọn hắn đều bị trọng thương, cho nên cũng không ở trong điện. 36 ngày tướng quân cũng có phá trận chủ chiến chi công, tất cả thưởng công đức 5 triệu, phát hoa đan 100 mai. Tiếp theo là 4 ngày cửa đãng ma giáo úy, bọn hắn tất cả đến ban thưởng công đức 2 triệu, phát hoa đan 200 mai. Sau đó là các thiên đem, thiên binh, lôi tướng, lôi binh, bọn hắn ban thưởng cũng là thống nhất, công đức tất cả 500,000, phát hoa đan 100 mai. Còn có tùy hành xuất trinh tất cả nhân viên, coi như không có tham chiến xuất lực, cũng đều được 10 mấy vạn, mấy trăm ngàn không đồng nhất công đức ban thưởng, liền ngay cả theo quân giám sát thiên pháp quan giới trong sạch người cũng được 100,000 công đức ban thưởng. Khi tất cả người đều ban thưởng hoàn tất sau, Cửu Thiên Huyền Nữ ở trong đại điện tương bừng vui sướng bầu không khí bên trong gọi ra một cái tên, Phương Giám, tiến lên được thưởng. Phương Giám. Tất cả mọi người ở đây đều kịp phản ứng, đúng rồi, còn có cái Hồng Thành chân nhân Phương Giám không có được thưởng. Nhưng lúc này Thái Huy Yếm Đỉnh Tư chủ kế cũng có chút luống cuống, hắn vội vàng tiến lên bái nói đại chủ sứ thứ tội, Hồng Thành chân nhân công lao hạ quan cũng không ghi vào công lao bạc bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ cười một tiếng, hướng Thái Huy Yếm Đỉnh Tư chủ kế nói đứng lên đi, công lao của hắn vốn cũng không về ngươi đến nhớ, trong lòng ta biết rõ. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với ở đây lớn tiểu thần tiên bọn họ nói các ngươi có biết Hồng Thành chân nhân công lao không? Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần tiên nhao nhao nói ra, Hồng Thành chân nhân đỡ người bảo lãnh hoàng đăng cơ, phá trừ lỗ hộ sơn nhân hoàng khí vận đại trận hộ sơn, làm 4 vị thiên sư có thể thuận lợi chém chết tâm ma. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, nói đây chỉ là thứ nhất, hắn còn có một cái đại công, công lao tại trừ vị phía trên. Cửu Thiên Huyền Nữ lời này vừa ra, ở đây các thần tiên cũng có chút không hiểu. Chỉ nghe Na Cha hỏi, ở tại chúng ta phía trên. đại chủ sứ, chẳng lẽ là đỡ người bảo lãnh hoàng chi công sao? Liền ngay cả Phương Giám chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác chính mình đối với tiêu diệt Chân Dương đạo cung cũng không có cái gì quá lớn công lao à, thậm chí ngay cả Lỗ Hộc Sơn chiến trường đều không có đi qua, làm sao lại được to lớn nhất công? Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói, liên quan tới Phương Giám công lao, các ngươi lại nghe ta nói đi, việc này còn muốn từ lần trước ngoại đạo chân ma nhập thế nói về. Tấu chương xong, chương 355, người mê làm quan yêu nhất là cái gì? Chương 355, người mê làm quan yêu nhất là cái gì? Chương 355, người mê làm quan yêu nhất là cái gì? Theo Cửu Thiên Huyền Nữ giảng thuật, toàn bộ liên quan tới lần này ngoại đạo chân ma có thể tại Đông Thắng Thần Châu mạch lạc, tại trong mắt mọi người dần dần rõ ràng đứng lên. Lúc trước từ huyết ma bắt đầu, mãi cho đến vô tướng ma, tâm ma, lục dục ma, thất tình ma, thậm chí đại lực la ma lần lượt tiến vào hiện thế, lập tức liền đưa tới thiên đài nhờ đoại La Kim Tiên bọn họ cảnh giác. Ngay từ đầu những này ngoại đạo chân ma có thể che đậy thiên cơ, Thiên Đình mặc dù biết có ngoại đạo chân ma tiến vào Đông Thắng Thần Châu, nhưng cũng không biết rơi vào nơi nào. Về sau Chân Dương đạo cung xuất hiện, mãi cho đến Thiên Đình thần tiên miếu thờ ở nhân gian suy bại, Cửu Thiên Huyền Nữ mới đưa ánh mắt dừng lại ở Chân Dương đạo cung phía trên, cuối cùng khóa chặt tại Dẫn Dương, Dậu Dương, Thấm Dương ba người trên thân. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Đại La Kim Tiên, chỉ cần nàng khóa chặt mục tiêu, lại vận chuyển pháp lực vừa suy tính, lập tức liền thấy rõ ba người ngoại đạo chân ma bản tướng. Nhưng nàng lúc này cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng nhìn thấy Chân Dương đạo cung dần dần phát triển lớn mạnh, thu nạp Đông Thắng Thần Châu vô số đạo môn đại đức tu sĩ tiến vào, cái này khiến nàng lập tức bắt lấy cơ hội, cho là đây là đem Đông Thắng Thần Châu lôi môn chủ yếu lực lượng nhất cử đánh tan thời cơ tốt đẹp. Một khi cử động lần này thành công, như vậy Đông Thắng Thần Châu đầu tiên là Phật môn lực lượng bị đuổi đi ra, tiếp lấy lại là đạo môn lực lượng bị đuổi ra ngoài, như vậy Thiên Đình liền có thể trực tiếp đối với Đông Thắng Thần Châu tiến hành tuyệt đối thống ngự, cứ như vậy đối với Thiên Đình lực lượng khuyết trương cực kỳ có lợi. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ hay là tính sai một bộ phận, mà lại đây coi là để loạn bộ phận Cửu Thiên Huyền Nữ bản nhân cũng không hiểu biết, nếu như dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ bố trí làm từng bước đi xuống, Thiên Đình cố nhiên vẫn như cũ có thể đạt tới mục đích, nhưng là tại một địa phương khác sẽ tạo thành một trận to lớn tai họa. Như vậy đây coi là để loạn một phần là ai nói cho Cửu Thiên Huyền Nữ đây này? Là Nữ Hoa Nương Nương. Nhân gian đối với Nữ Hoa Nương Nương lời đồn cũng không phải một ngày hai ngày, ngàn vạn năm đến vẫn luôn có, đánh lấy các loại đùa giỡn nói tên tuổi đến bôi đen vị này nhân tộc thánh mẫu, chỉ bất quá tại ngoại đạo chân ma thôi thúc dưới mới xuất hiện mở rộng xu thế. Nhưng loại sự tình này Nữ Hoa Nương Nương có cần phải tự mình tìm Phương Giám sao? Chỉ cần phái Thải Phượng tới thông báo Phương Giám một tiếng, Phương Giám không phải cùng dạng muốn đi vì Nữ Hoa Nương Nương làm việc. Nữ Hoa Nương Nương sở dĩ tự mình đến tìm Phương Giám, chính là đại biểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có nàng tự mình đến, Phương Giám mới có thể đem việc này xem như hạng nhất đại sự đi làm. Như vậy đến tột cùng là chuyện gì, muốn để Nữ Hoa Nương Nương đích thân tới, lấy đó tính nghiêm trọng đâu? Đó chính là ngoại đạo chân ma mưu đồ, không sai, lần này ngoại đạo chân ma nhập thế, là có một trận cực kỳ bí ẩn mưu đồ. Ngoại ma mưu đồ Nữ Hoa Nương Nương như thế nào lại biết đâu? Nguyên nhân gây ra là Câu Trần Đại Đế cùng Đại Lực La Ma một trận đấu pháp. Khi Đại Lực La Ma bị Câu Trần Đại Đế chu sát sau, Nữ Hoa Nương Nương liền bắt một sợi thiên cơ, nàng lập tức vận dụng đại pháp lực thấy rõ cái này một sợi thiên cơ, mới hiểu ngoại ma trận này mưu đồ. Nguyên lai, lần này ma hoạn không chỉ có ngoại đạo chân ma cùng ngày kia chân ma, còn có tiên thiên chân ma, cũng chính là hỗn độn nguyên ma. Bây giờ đã có một vị hỗn độn nguyên ma xuất thế, hỗn độn nguyên ma thuộc về tiên thiên ngoại ma, là giáo chủ cấp bậc ma vật. Mỗi một cái hỗn độn nguyên ma đều có hỗn nguyên vô cực đại La Kim Tiên đạo hạnh, nhưng bây giờ dưới thiên đạo chỉ có một vị tiên thiên hỗn độn nguyên ma xuất thế, đây cũng là Nữ Hoa Nương Nương từ cái kia đạo thiên cơ bên trong nhìn thấy. Vị này tiên thiên hỗn độn nguyên ma tự xưng tiên thiên ma chủ ở trong hỗn độn mở đạo tràng, cũng không tiến vào hiện thế, trên thực tế cũng vô pháp tiến vào hiện thế. Cứ việc vị này tiên thiên ma chủ là hỗn nguyên vô cực đại La Kim Tiên đạo hạnh, nhưng là hắn muốn tới gần hiện thế, chí ít cần bốn người cho phép. Bốn người này là Tam Giới Chúa Tể Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Tổ Thái Thượng Lão Quân, Phật Tổ Thích Già Mưu Nhi, còn có Nữ Hoa Nương Nương. Mà lần này vị này tiên thiên ma chủ mưu đồ đã được đến Thái Thượng Lão Quân, Thích Già Mưu Nhi ngầm đồng ý, mà Ngọc Hoàng Đại Đế đang bế quan tiêu kiếp, cho nên chỉ có một vị Nữ Hoa Nương Nương. Rất hiển nhiên vị này tiên thiên ma chủ muốn đối với Nữ Hoa Nương Nương giấu giếm đi qua. Như vậy vị này tiên thiên ma chủ đang mưu đồ cái gì đâu? Rất đơn giản, như vậy thì là nhập thế. Đây cũng không phải là một hai cái ma đầu tiến vào hiện thế loại kia nhập thế, mà là điều động ngoại đạo chân ma, ngày kia chân ma tiến vào hiện thế, đem tự thân ma ấn khắc vào hiện thế trong tiên đạo, cũng hấp thu hiện thế thiên địa chi lực cùng nhân hoàng khí vận độ về hiện thế bên ngoài, lấy thờ vị kia tiên thiên ma chủ khai thiên. Không sai, chính là khai thiên, bất quá cũng không phải là bản cổ loại kia khai thiên, mà là tiên thiên ma chủ muốn mượn dùng hiện thế lực lượng, đi mở mang một cái vũ trụ giới diện, đây là độc thuộc về ngoại ma một phương thiên địa. Nhưng là, nếu như không có thiên đạo cho phép cùng bảo hộ, người coi như ở trong hỗn độn mở một phương vũ trụ, cũng sẽ lập tức bị hỗn độn chi lực chôn vùi. Cho nên, Đại Lực Lama, Đại Pháp Lama, Đại Kiếp Lama những này ngày kia chân ma mục đích chính là hấp thu hiện thế thiên địa chi lực. Ma Tâm Ma, Huyết Ma, Vô Tướng Ma, Lục Dục Ma, Thất Tình Ma chính là vì hấp thu hiện thế nhân hoàng khí vận. Có thiên địa chi lực cùng nhân hoàng khí vận, cái kia mới mở ma giới vũ trụ liền có thể đạt được thiên đạo chiếu cố, liền có thể nhập vào hiện thế, trở thành trong hiện thế một phương giới không vũ trụ. Phải biết một khi mưu đồ này thực hiện, có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trấn giữ ma giới coi như không phải ngay cả một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đều không có yêu tộc có thể so. Mà lại ma vật này chỉ cần vừa xuất hiện, liền nhất định là hỗn loạn, vô tự, Thiên Đình hết lần này tới lần khác chính là yên ổn, có thứ tự đại danh tử. Cho nên ma cùng Thiên Đình, nhất định là không chết không thôi. đến lúc kia thiên đình phải đối mặt liền không chỉ là đạo môn, phật môn, yêu tộc, còn phải lại tăng thêm một cái ma giới. Thậm chí lúc kia thiên đình còn nhất định phải cùng đạo môn, phật môn hợp tác, mượn nhờ đạo phật lực lượng tới áp chế ma giới. Loại thế cục kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó hiện thế chư thiên chỉ sợ khắp nơi đều sẽ cháy. Cho nên nữ hoa nương nương cùng cựu thiên huyền nữ nói rõ việc này sau, cựu thiên huyền nữ cũng là giật nảy mình. Đây cũng là vì cái gì thái thượng lao quân cùng đạo môn đại lao đối với chân dương đạo cung thái độ như thế nguyên nhân. Như vậy thái thượng lao quân cùng thích giả mưu nhi phật tại sao muốn ngầm đồng ý tiên tiên ma chủ mưu đồ đâu? Rất đơn giản, bởi vì ngoại ma tiến vào hiện thế, đây là thiên đạo vận chuyển phía dưới chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá một mực có ngọc hoàng đại đế cùng cựu thiên huyền nữ nhìn xem, cái này ngoại ma nhập thế cơ duyên chậm chạp chưa từng đến. Lần này ngọc hoàng đại đế bế quan tiêu kiếp, để tiên thiên ma chủ thấy được một tia cơ hội, cho nên quả quyết bắt đầu mưu đồ đứng lên. Nhưng rất hiển nhiên, ma giới nhập hiện thế cơ duyên như cũ chưa tới, chính là bởi vì tiên thiên ma chủ muốn giấu giếm được nữ hoa nương nương, ngược lại để nữ hoa nương nương bắt lấy tia này thiên cơ, triệt để thất bại hắn mưu đồ. Thái thượng lão quân cùng thích giả mưu ni làm như vậy, chính là muốn đem ma giới nhập hiện thế tiến trình sớm, dạng này đạo phật hai nhà liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đạo phật hai nhà không có khả năng cùng ma giới tiến tới cùng nhau, nhưng chỉ cần nắm giữ ma giới nhập thế quyền chủ động, đến tiếp sau vô luận là đạo môn đệ tử đi phụ ma hay là phật môn đệ tử đi hàng ma, đều có thể bình tĩnh tiến hành. Nói cho cùng, vô luận là đạo hay là phật hoặc là ma, đều đang vì mình giáo môn tỉ mỉ tính toán. Cho nên nói, coi như phương dám không đi tử khí tinh tỉ mình đến nguyên thần, phía sau nữ hoa nương nương tự nhiên cũng sẽ chỉ dẫn hắn đi đỡ bảo đảm một vị nhân hoàng đi ra. Như vậy tiên thiên ma chủ tính toán là khi nào triệt để thất bại đâu? Đáp án rất rõ ràng, ngay tại Chu Nguyên Chương xưng đế, tuyên bố còn lại các quốc gia là ngụy triều thời điểm, tâm ma dẫn dương thượng nhân không cách nào lại dùng đại trận thành tiên thiên ma chủ chuyển vận đầy đủ chống lên một giới nhân hoàng khí vận, cho nên dẫn đến tiên thiên ma chủ mưu đồ triệt để thất bại. Cho dù là đại pháp la ma vẫn giấu kín tại hiện thế bên trong hấp thu thiên địa chi lực cũng vô ích, bởi vì chỉ có thiên địa chi lực là không được, nhất định phải còn muốn có đầy đủ nhân hoàng khí vận. Cho nên dẫn dương thượng nhân mới nói kiên trì 10 ngày, nhưng 10 ngày nhưng lại xa xa không đủ, bởi vì bọn hắn bố trí ở các nơi chân dương cung tại thiên đình phát binh lỗ hộ sơn cùng ngày liền bị toàn bộ phá hủy. Không có những cái kia chân dương cung tương trợ hấp thu nhân hoàng khí vận, dựa vào trấn quốc bảo tỷ tại chỉ là hơn 10 ngày là hấp thu không được nhiều người như vậy hoàng khí vận. Khi cửu thiên huyền nữ nói ra chân tướng sau, tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho nên nếu không có phương dám ở nhân gian bố cục, coi như chúng ta cuối cùng có thể tiêu diệt lỗ hộ sơn ngoại đạo chân ma, phải đối mặt thật là độc mở một giới tiến vào hiện thế vô số ma đầu. Cửu thiên huyền nữ nói ra. Nói đến đây, cửu thiên huyền nữ lại nói còn có phương dám hắn đối đầu một chuyện khác, đó chính là hắn không có đi từ không tới có bồi dưỡng một người hoàng, mà là tìm nguyên lai nhân hoàng nguyên thần nhập thế, cái này khiến thiên đỉnh tiêu diệt ngoại ma, ổn định thế cục tốc độ thật to tăng tốc. Cửu thiên huyền nữ nói xong, nhìn xem mọi người nói, phương dám công lao chư tiên khanh nghĩ như thế nào? Giờ khắc này rốt cuộc không người nghi vấn, liền ngay cả Na Cha cũng giơ ngón tay cái lên nói, nguyên lai còn có bực này kinh thế điều bí ẩn, cái kia phương dám lần này khi cư công đầu. Tháp tháp thiên vương, tứ đại thần quân, tứ đại nguyên soái, vũ vương lôi đế, tứ đại thiên sư cũng đều gật đầu nói, hồng thanh chân nhân khi cư công đầu. Cửu thiên huyền nữ khẽ bước cằm, sau đó đối với một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại phương dám nói ra, phương dám, tiến lên được tưởng. Phương dám một cái giật mình, lập tức tiến lên bái nói thần tại. Cửu thiên huyền nữ nói phương dám thụ mệnh nhập thế, đỡ người bảo lãnh hoàng, trợ thiên đình thất bại tiên thiên ma chủ nữ tính, tiêu diệt quần ma, công lao lớn lao, đặc biệt làm ban thưởng như sau, thưởng công đức 8 triệu, khôi phục phương giám thiên pháp viện thiên pháp quan chức quyền, cũng để bạn làm thái huyền đều tiết kiệm tứ phẩm thái huyền nhận vụ lang, vẫn kiêm nhiệm thiên pháp quan. Sau này tại thái huyền đô tỉnh thái huyền điện nhậm chức tín dụng, thủ thái huyền điện thượng thư văn thủy chân nhân tiết chế. Lại lên chức. Phương giám đại hỉ, đối với một cái người mê làm quan tới nói, có thể nhất làm hắn vui vẻ đương nhiên là lên chức, lúc này không người bái nói thần phương giám, bái tại đại chủ sứ hậu thượng. Cửu thiên huyền nữ gặp phương giám lộ ra người mê làm quan bản tướng, nhất thời lại hơi cảm thấy kẻ này có chút đáng yêu, liền đem phất trần bãi xuống, cười mỉm địa nói, tốt, bình thân đi. Phương giám bình thân lui ra, làm lần này ban thưởng duy nhất một cái thang quan người, trong điện đám người tự nhiên đều nhao nhao hướng phương giám chắp tay nói chúc, phương giám ý cười đầy mặt từng cái đáp lễ cảm ơn. Cuối cùng, luận công hành thưởng hoàn tất, cửu thiên huyền nữ hướng mọi người nói, lần này tiêu diệt ngoại ma, đám người lao khổ công cao, thái huyền đô tỉnh đều có lũy công đi lại, ngày sau lũy công đầy đủ lúc tự có ban thưởng ca ngợi. Hiện tại, chư thiên khanh liền tất cả hồi nhà phủ đi thôi, nay sau khi càng thêm cần cụ phẩm hạnh tuần hậu, khắc trung chức thủ, hóa thai kiếp tại chư thiên, truyền thiện giáo tại chúng sinh, không phụ đại thiên tôn ân vọng. Trong điện đám người nghe vậy, lập tức cùng kêu lên bái nói chúng thần cận tuân đại chủ sứ dạy bảo. Quyển thứ tư xong, tấu chương xong, chương 356, ta có đạo khí 9 vạn sợi chương 356, ta có đạo khí 9 vạn sợi chương 356, ta có đạo khí 9 vạn sợi hương cảnh lá mạn dương eo xúc dọn, xấu hổ mang e sợ nằm mấy phố. Yêu nhất thanh tư phát tiểu nhị, càng là nhân gian thứ nhất thủ. Hoa đẹp, thật sự là hoa đẹp. Phương giám đứng tại trong vườn hoa, nhìn trước mắt xinh đẹp thẹn thùng ngọc phủ dùng khen không dứt miệng đạo. Thiên pháp viện viện chủ Tuân uống khẽ vuốt râu dài, không khỏi đắc ý cười nói, gốc này hạng ngọc phụ dung là 1000 năm trước triều kiến Đông Vương công lúc, Đông Vương công ban thưởng ta tiên chu. Nàng sẽ còn thẹn thùng. Phương giám từ gốc này hạng ngọc phụ dung phía trên dám cảm nhận được một cô é lệ chi ý, lập tức kinh ngạc hỏi. Tuân uống cười nói, tiên chu có linh, huống hồ thiên đỉnh tiên khí nồng đậm, nàng sớm đã ra đời linh trí. Vậy vì sao không hóa hình đâu? Phương giám hỏi. Tuân uống viện chủ nói ra, nàng không muốn hóa hình. Phương Giám gật đầu khen, thông minh hài tử, làm người nhưng so sánh làm hoa mệt mỏi nhiều. Gốc kia hạng ngọc phù dung nghe đến đó, hai mảnh giòn non cành lá che khuất đóa hoa, thẹn thùng túi lầu xuống. Ha ha ha. Phương Giám cười ha ha, nói ra mặt quá mỏng. Tuân huống viện chủ bật cười lắc đầu, sau đó mang theo Phương Giám lại đang hoa của mình phố bên trong dạo qua một vòng. Đều là hoa đẹp a. Phương Giám nhìn xem trong vườn hoa mãn viên tiên nghiên nói ra. Tuân huống viện chủ nói đó là tự nhiên, nơi này mỗi một gốc hoa đô trải qua dốc lòng chăm sóc, cầm tới tứ đại thiên mai đi, mỗi một gốc đều có thể bán không xuống 100,000 công đức. Phương Giám nghi ngờ nói, những này hoa đô bán không? Tuân huống viện chủ nói trừ gốc kia hạng ngọc phù dung, khác đều bán, còn có tiến hiến cho đại thiên tôn cùng đại chủ sứ. A. Phương Giám nói đại thiên tôn thích gì hoa? Tuân huống cười nói, đại thiên tôn. Đại thiên tôn hoa gì đều ưa thích, đẹp xấu, to to nhỏ nhỏ, sống khô, đại thiên tôn đều ưa thích. Phương Giám lại hỏi, cái kia đại chủ sứ đâu? Tuân huống nghe vậy, đưa tay chiêu hoa phố mặt tây nam một chỉ, nói nơi đó hoa chính là chuyên môn tiến hiến đại chủ sứ. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chợt có chút một quái lạ, nói thử dược. Ân. Tuân huống gật đầu nói, đại chủ sứ yêu nhất thử dược. Nghe đến đó, Phương Giám không tự giác ngâm nói một tiếng gáy quyết rủ ở họa lâu đông, ngụy tử diêu hoàng quét rất không. Đa tạ hóa chất yêu tịch mịch, còn lưu thược dược cuối xuân gió. Còn lưu thược dược cuối xuân gió. Tuân huống lặp đi lặp lại nhớ tới câu này, sau đó hướng Phương Giám nói hôm nay gọi ngươi tới ngắm hoa, nhưng thật ra là có một việc muốn đối với ngươi nói. Phương Giám nghe vậy nói viện chủ mới nói. Tuân huống viện chủ nói chức vị của ta có thể muốn núp ních một chút. A. Phương Giám nghe vậy giật mình, nói viện chủ nói là ngài muốn điều nhiệm chỗ khác. Tuân huống nhẹ gật đầu, nói đại chủ sứ đã thông báo qua ta, muốn điều ta tiến Thái Huyền Đô tỉnh nhậm chức. Phương Giám hỏi, không biết viện chủ phải đi Thái Huyền Đô tỉnh nhưng bất kỳ trước. Tuân huống nói hẳn là Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm nguyên nhất phẩm tiên quan. Thiên Pháp Viện viện chủ là nguyên nhị phẩm tiên quan, Tuân huống chức vị này có thể nói là tuyệt đối lên chức. Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm không chỉ có là nguyên nhất phẩm tiên quan, càng là Thái Huyền Đô tỉnh văn lâm người đứng thứ hai, địa vị gần như chỉ ở biết Thái Huyền Đô tỉnh làm văn thủy chân nhân doãn hỉ phía dưới, cái này có thể nói là tuyệt đối trọng dụng. Phương Giám lập tức hướng Tuân huống bái nói chúc mừng viện chủ cao thăng. Tuân huống cười cười, khoát tay nói, trước không đổi, các loại chính thức bổ nhiệm xuống lại chúc mừng đi. Ngược lại là ngươi, hiện tại là tứ phẩm Thái Huyền nhận vụ làm kiêm Thiên Pháp Viện tư pháp thiên thần, đây là chưa bao giờ có, đủ để nhìn thấy đại chủ sứ đối với ngươi nể trọng. Phương Giám mỉm cười, đúng là như thế, Thái Huyền nhận vụ lang làm việc địa điểm tại Thái Huyền Điện, mà Thái Huyền Điện thượng thư cũng là Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỷ, đồng thời Cửu Thiên Huyền Nữ thường ngày quản sự ngay tại Thái Huyền Điện bên trong, cái này có thể nói là cẩn thận. Về phần còn kiêm nhiệm Thiên Pháp Quan Tuân huống nhìn xem Phương Giám nói trước kia có một số việc không tốt nói với ngươi, hiện tại ta sắp từ nhiệm, cũng có thể nói cho ngươi nói chuyện những chuyện này. Phương Giám nghe vậy, lập tức làm ra lắng nghe bộ dáng, sau đó liền nghe Tuân huống nói chưa từng có người nào có thể tại có khác chức quan trong người tình huống dưới, còn kiêm nhiệm Thiên Pháp Quan. Nhưng lần này ngươi lập công quá lớn, đại chủ sứ lại không thể không thăng ngươi quan, cho nên liền để ngươi làm Thái Huyền nhận vụ làm kiêm Thiên Pháp quan trước. Sở dĩ an bài như thế, là bởi vì đại chủ sứ muốn tại Thiên Pháp viện bên trong có một cái đắc lực giúp đỡ. Phương Giám khẽ bước cằm, nói viện chủ nói đúng, điểm này ta cũng cảm giác được. Tuân huống còn nói thêm, Thiên Pháp viện khác biệt khác bộ viện, nơi này quyền hành cực lớn, mà lại tình huống đặc thù, mỗi một cái Thiên Pháp quan đều là trải qua trùng điệp tuyển bạt khảo nghiệm mới tiến vào nơi này. Đại chủ sứ cưỡng ép đưa ngươi xếp vào tiền đến, đã trêu đến rất nhiều người bất mãn. Cho nên tại Thiên Pháp viện, lúc cần thiết hay là cần thỏa hiệp. Hướng đạo, Phật sao? Phương Giám hỏi. Tuân huống lắc đầu nói, không chỉ là đạo, Phật, bao quát thiên đình nội bộ người. Ta nói như vậy, cũng không phải khiến ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, hoặc đối với xúc phạm thiên điều sự tình mở một con mắt nhắm một con, mà là phải chú ý thủ đoạn cùng cường độ. Có một số việc không thể làm quá tuyệt, có ít người không có khả năng ép thật chặt. Tỷ như lần này tiên thiên ma chủ mưu đồ khai thiên nhập thế, Phật tổ tại sao lại ngầm đồng ý? Chẳng lẽ là bởi vì bảo đàn hoa Bồ Tát sự tình? Phương Giám nói ra. Tuân huống gật đầu nói, Phật môn qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có bị đuổi ra một đại bộ Phật châu, càng không có qua một vị Bồ Tát bị thiên đình trấn áp sự tình. Phương Giám nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm một chút, lập tức gật đầu nói, đa tạ viện chủ dạy bảo, ta hiểu được. Tuân huống cười nhạt một tiếng, nói xúc phạm thiên điều người mặc dù không thể buông tha, nhưng phải chú ý phương thức phương pháp, mặt trời lên đến thiên trung đường, sau đó liền muốn như thế nào. Phương Giám hiểu ý cười một tiếng, nói mặt trời lên đến thiên trung đường, tiếp lấy liền nên xuống núi. Ngày doanh thì chắc, trăng tròn thì khuyết. Trải qua Tuân huống viện chủ một phen đề điểm sau, Phương Giám chợt cảm thấy được lợi rất nhiều, đang cáo biệt Tuân huống viện chủ trở về chính mình tấp vương cư hậu, Phương Giám liền tại trên giường gỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành một kiện chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là đem tất cả công đức chuyển hóa làm đạo khí, sau đó xác định sau đó những này đạo khí nên như thế nào sử dụng. Lần này từ Lăng Hà Sơn phân đến 153 vạn công đức, lại được ban thưởng 8 triệu, còn có mỗi tháng đồng lộc đoạt được công đức chừng 10 vạn, tổng cộng chính là 963 vạn công đức. Khổng lồ như vậy một bút công đức, đối với Phương Giám tới nói là trước nay chưa có, nhưng hắn con mắt đều không có nháy một chút, liền toàn bộ chuyển hóa làm hồng mông đạo khí. 963 vạn công đức, chuyển hóa làm đạo khí chính là 96.300 sợi đạo khí, tăng thêm lần trước còn lại 3.305 sợi đạo khí, hết thể chính là 99.605 sợi. Một đêm chợt giàu a, Phương Giám nhìn xem cái kia gần 100.000 sợi đạo khí, sắc mặt không gì sánh được hưng phấn. Nếu như ngày nào hẹn lên Thái Thượng lão quân cùng Như Lai Phật Tổ, đi đem tiên tiên ma chủ làm thì rồi, vậy ta không được trong nháy mắt trở thành tam giới nhà giàu nhất. Phương Giám lập tức trong mắt lóe ánh sáng. Bất quá sau một lát, hắn thu lại cái này điên cuồng suy nghĩ, sau đó tính toán làm như thế nào sử dụng. ta hiện tại đạo hạnh là huyền tiên, ân đã có nhiều như vậy đạo khí, vậy liền nhân cơ hội này, đem đạo hạnh tu vi nhắc lại trên một cái cấp bậc đi thôi. Phương Giám nghĩ tới đây, lập tức hỏi, Tiểu Hồng, nếu như ta muốn tăng lên đạo hạnh cảnh giới, cần biên tập loại đan dược nào? Lại cần bao nhiêu đạo khí? Hồng Nông biên tập khí lấy thần ý tại Phương Giám nguyên thần bên trong đáp lại nói, Thái Thượng Lão Quân có một loại độc môn đan phương, đan có 9 loại, tổng cộng chia làm cửu phẩm, tên cổ là cửu phẩm kim đan. Trong đó đệ thất phẩm kim đan bất luận kẻ nào sau khi phục dụng, đều có thể đạp đất hái thái ớt huyền tiên đạo quả, cũng thu hoạch được ngang nhau thiên địa cảnh giới cảm ngộ, đạo pháp cũng sẽ tăng lên tới cùng trước mắt đạo hạnh đối ứng giai đoạn. Vậy cái này cửu phẩm trong kim đan đệ thất phẩm kim đan, cần bao nhiêu đạo khí? Phương Giám hỏi. E đi tỏ đáp, 60,000 đạo khí. Phương Giám nghe vậy không còn gì để nói, lúc đầu cảm thấy mình rất giàu có, hiện tại xem ra, vẫn như cũng là cái nghèo khó nhân viên. Bất quá nghĩ lại, cái này đệ thất phẩm kim đan bất luận kẻ nào sau khi phục dụng đều có thể trực tiếp đạp đất hái thái ớt huyền tiên đạo quả, như thế nghịch thiên đan dược chỉ cần 6 vạn đạo khí, cũng chính là 6 triệu công đức, kỳ thật cũng không quý. Thế là Phương Giám trong lòng nhất định, dưới mắt chính mình pháp bảo không thiếu, thần thông cũng tạm thời không thiếu, vậy trước tiên hoa 60,000 đạo khí đem đạo hạnh tăng lên tới thái ớt huyền tiên. Sau đó lại từ còn lại đạo khí bên trong lấy một nửa đi ra, là Sâm Bích Thanh biên tập một kiện pháp bảo. Đúng vậy, hắn nói để Thiên Công Viện luyện chế pháp bảo chỉ là lý do, Thiên Công Viện pháp bảo nào có Hồng Mông biên tập khí xuất phẩm pháp bảo lợi hại. Chỉ bất quá Hồng Mông biên tập khí biên tập pháp bảo có một cái không tính khuyết điểm, đó chính là từ Hồng Mông biên tập khí biên tập đi ra bất kỳ pháp bảo nào sự vật, Phương Giám đối với nó có cao nhất quyền khống chế. Dùng địa cầu khái niệm giải thích chính là, Phương Giám dùng Hồng Mông biên tập khí là Sâm Bích Thanh biên tập một kiện pháp bảo, Sâm Bích Thanh luyện hóa sau liền có nhân viên quản lý quyền hạn, nhưng Phương Giám trong tay vĩnh viễn nắm cao cấp nhất chúa tể quyền hạn. Đấu chương xong, chương 357, Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ chương 357. Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ chương 357, Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ tại kế hoạch xong những này đạo khí làm sao sử dụng đằng sau, Phương Giám liền bắt đầu biên tập cửu phẩm kim đan bên trong đệ thất phẩm kim đan. Khi 60,000 sợi hồng mông đạo khí hóa thành một đạo rõ ràng mông huyền quang đầu nhập biên tập giới diện sau, chỉ gặp cái kia biên tập giới diện bên trong không gian hỗn độn thoáng chốc quần quận sôi trào lên. Thưa nhỏ, chỉ gặp những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa hỗn độn chi khí tụ thành một tòa đan lô to lớn, Phương Giám mặc dù không nhìn thấy ánh lửa, nhưng lại không gì sánh được cảm giác được một cách rõ ràng trong lò đan kia bộ cùng dưới đáy tồn tại một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng kinh khủng. Sau đó không cần Phương Giám làm cái gì, hắn chỉ nghe được biên tập giới diện bên trong hỗn độn chi khí như là nước sôi bình thường ầm ầm rung động, ào ạt nổi lên. Không biết qua bao lâu, chợt nghe đến biên tập giới diện bên trong bịch một tiếng vang thật lớn, tựa như đồng lô lên đóng bình thường, một đạo sáng chói sáng tỏ kim quang trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ hồng mông biên tập khí, tiếp lấy một viên kim quang rạng rỡ, lập loè tỏa sáng, bích thấu tinh thuần đan hoàn tử ẻ đi tỏ bên trong chậm rãi bay ra. Thái thượng lão quân bên người có hai cái đồng tử, một cái gọi Đan Sa đồng tử, một cái gọi Chu Sa đồng tử. Truyền thuyết hai cái này đồng tử chính là Thái thượng lão quân luyện ra cựu phẩm kim đan hóa hình mà thành, ước vạn năm đến liền một mực đi theo Thái thượng lão quân bên người. Cũng là từ cái này sau khi bắt đầu, giữa thiên địa tất cả thiên đan, vô luận có bao nhiêu lợi hại, hết thảy không cách nào lại sinh ra linh trí. Đây chính là thiên đạo từ bi, từ đây đan dược loại này luyện ra liền sẽ bị ăn sạch đồ vật, chỉ có linh tính mà không linh trí. Đương nhiên, nếu là có đại pháp lực người, cưỡng ép đem một viên đan dược đánh thức linh trí hóa hình, cũng là có thể. Nhưng là thiên đạo là sẽ không chủ động giao phó loại này sự vật linh trí. Một trận đan hương trong nháy mắt thẩm thấu Phương Giám nguyên thần hồn phách, trong nhục thân bên ngoài, ngũ tạng lục phủ, loại cảm giác này tựa như thành tiên lúc loại kia thăng hoa cảm giác mở dạng, làm cho người không gì sánh được mê luyến thoải mái dễ chịu. Nhưng Phương Giám tại say mê sau một lát, liền lấy ra linh ngọc bình sứ, đem bay ra hồng mông biên tập khí kim đan thu nhập linh ngọc bình sứ bên trong phong tồn đứng lên. Kim đan mặc dù đã bị thu hồi, nhưng này đan hương lại vẫn lưu tồn ở thần hồn thể nội, làm cho người dư vị vô tận. Tiểu Hồng, cũng chỉ có viên này kim đan sao? Vì cái gì không có thêm ra mấy cái đan? Phương Giám hướng Ệ Đi Tỏ hỏi. Ệ Đi Tỏ thần ý đáp, 60,000 đạo khí luyện chế một viên kim đan, không nhiều không ít, bất tăng bất giảm, đây là định số. Phương Giám gật đầu nói, như vậy thần vật, thiên ý có định số cũng là lẽ thường. Sau đó Phương Giám lại nói, Tiểu Hồng, ngươi cũng đã biết thanh tiên tử. Ệ Đi Tỏ nói, chính là cái kia thanh xà yêu tiên Sầm Bích Thanh sao? Ta cùng ngươi nguyên thần khóa lại, ngươi biết sự tình ta cũng biết, ngươi biết người ta cũng biết. Phương Giám gật đầu nói, tốt, vậy ta muốn cho nàng biên tập một kiện pháp bảo, ngươi nhìn cái gì dạng pháp bảo phù hợp? Kiếm. Ệ Đi Tỏ nói, kiếm thích hợp nhất, thanh hà bản xà kiếm. Phương Giám lắc đầu nói, nàng có một thanh bản mệnh pháp bảo thanh trúc kiếm. Ệ Đi Tỏ trầm mặc một lát, lại nói cái kia phi lăng như thế nào. Phương Giám trong đầu lập tức liền xuất hiện Sầm Bích Thanh ngự sử phi lăng nguyện chuyển nhảy múa không được, thanh tiên tử là nữ bên trong anh hào, tuyệt không phải xoay tư thế làm dáng người, cái này phi lăng sợ không hợp nàng tâm ý. Ệ Đi Tỏ lại không đáp lại, Phương Giám cũng không đổi, ở nơi đó chậm rãi chờ lấy. Hồi lâu sau, Phương Giám trước mắt tiên quang lóe lên, đã thấy một màn ánh sáng xuất hiện tại trong tầm mắt, chỉ gặp trong màn sáng kia, một thanh bốn thước dài chín tấc, toàn thân hiện lên thanh linh màu xanh biếc, giống như xà hình, nắm bưng chỗ là xà đầu, đầu rắn dí dỏm đáng yêu, đồng thời hướng ra phía ngoài phun lưới rắn dao ngắn. Mà dao ngắn xạ xí mị mượt mà linh chỉ toàn, như là rắn bò bình thường con mấy cái nho nhỏ độ cong, lộ ra mười phần thanh tú đáng yêu. Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ, Thái Ức Kim Tiên pháp bảo. Ệ Đi Tỏ thần ý tại Phương Giám nguyên thần bên trong vang lên, cái này thế nào? Phương Giám liếc thấy chung cái này Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ, lập tức nói ra, chính là cái này, cần bao nhiêu đạo khí? Ệ Đi Tỏ nói, 8600 sợi. Phương Giám nhìn thoáng qua còn lại hồng mông đạo khí, còn có 39.605 sợi, thế là nói ra, liền muốn cái này Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ, tạo ra đi. Phương Giám vừa dứt lời, 8.600 sợi đạo khí đã bị đầu nhập biên tập trong giới diện, 39.605 sợi đạo khí lập tức liền biến thành 31.005 sợi. Biên tập giới diện bên trong hỗn độn chi khí lần nữa cuồn cuộn đứng lên, còn có vô số thiên tài địa bảo từ biên tập giới diện bên trong xuất hiện, tiếp lấy lại rất nhanh bị đầu nhập trong đó. Phương Giám đối với loại này biên tập pháp bảo tràng diện đã không có cái gì tươi mới cảm giác, thế là tại Hồng Mông biên tập khí biên tập Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ lúc, hắn liền đem thần ý từ ẻ đi tỏ bên trong rời khỏi, bắt đầu vận chuyển Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh tu luyện. Ước qua sau nửa canh giờ, Phương Giám chỉ nghe trong nguyên thần một tiếng kim minh, sau đó lập tức thu nhiếp đạo pháp, đem thần ý đầu nhập vào Hồng Mông biên tập khí bên trong. Khi hắn đem thần ý đầu nhập Hồng Mông biên tập khí sau, chỉ gặp một đạo hào quang màu bích lục trong nháy mắt đập vào mi mắt. Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ lập tức hiện lên ở Phương Giám trước mắt, Phương Giám cẩn thận thưởng thức một lát, chỉ gặp nó trong vắt xanh biếc, ngọc nhuận đáng yêu, không tì vết chút nào. Nhưng chỉ cần đem thần ý rơi vào phía trên, liền lập tức có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ Nga Mi đâm nội ẩn cất giấu lực lượng kinh khủng, đó là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc lực lượng. "Tốt, Thanh Thiên Tử có bảo vật này nơi tay, ngày sau ta lại tìm nàng hỗ trợ liền muốn dễ dàng hơn." Phương Giám một mặt vui mừng nói. Sau đó hắn thần ý khẽ động, cái kia Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ lập tức liền từ trong nguyên thần bay ra, bay vào Phương Giám Nghê Hoàn cung bên trong, chỉ đợi được nhàn rỗi, liền hạ giới đến Lăng Hà Sơn đi đem pháp bảo giao cho Sầm Mỹ Thanh. "Lĩnh, giờ mão." Khi Phương Giám cất bước tiến vào Thái Huyền Điện lúc, phát hiện nơi này sớm đã đứng đầy người, mà lại những người này từng cái đều mặc lấy màu đỏ rực tiên quan bảo phục chính diện còn thêu lên một cái màu vàng phượng hoàng. Đây chính là nhất phẩm tiên quan bảo phục, tục xương áo bào đỏ phượng bổ. Phương Giám có thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, tự nhiên không cần mặc quan phục. Bất quá Phương Giám dương mắt nhìn lại, nhưng cũng không khỏi có chút trong lòng siết chặt. Bởi vì giờ khắc này Thái Huyền Điện bên trong, trừ tại hai bên đứng hầu tiên đồng, mỗi người trên thân đều mặc lấy áo bào đỏ phượng bổ, rất hiển nhiên, những người này tất cả đều là nhất phẩm tiên quan. Mà hắn, Phương Giám, chỉ là một cái vừa mới tấn thăng làm tứ phẩm tiên quan. Bởi vì hôm nay hắn chính thức tiền nhiệm, cho nên muốn tới Thái Huyền Điện điểm danh, cho nên khi Phương Giám vừa mới bước vào Thái Huyền Điện bên trong một khắc này, trong đại điện hơn 10 vị nhất phẩm tiên quan bọn họ ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau rơi xuống Phương Giám trên thân. Phương Giám rơi chân trì trệ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lập tức bước chân đi ra phía trước, hướng phía trước mắt hơn 10 vị Thái Huyền Đô nhờ nhờ ật phẩm tiên quan bọn họ bái nói hạ quan Thái Huyền Đô tỉnh nhận vụ làm Kiêm Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Vương Giám, gặp qua chư vị thượng quan. Những này nhất phẩm tiên quan lúc đầu nhìn thấy Phương Giám trên người thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo đã cảm thấy hắn có chút lai lịch, giờ phút này nghe được Phương Giám tự giới thiệu, thần sắc lúc này chính là biến đổi. Có ít người thần sắc trở nên tốt hơn, nhưng có ít người thần sắc thì trở nên kém hơn, đương nhiên còn có chút người lúc đầu trên mặt còn có chút cảm xúc, giờ phút này Phương Giám tự giới thiệu sau, trên mặt trong nháy mắt trở nên không hề bận tâm. Trong lúc nhất thời, lại không có người vừa đi vừa về ứng Phương Giám, cái này khiến toàn bộ Thái Huyền Điện bên trong nguyên bản nghiêm nghị bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm túc trầm ngưng. Phương Giám cũng có chút kinh ngạc, hắn trở lại nhìn một chút ngoài điện, lại xoay đầu lại nhìn một chút trong đại điện, sau đó mở mịt nói nơi này chẳng lẽ không phải Thái Huyền Điện sao? Phương Giám bên trái đằng trước có vị nhất phẩm tiên quan đối với Phương Giám thái độ coi như không tệ, nghe vậy lúc này kịp phản ứng, liền tiếp nói cười nói nhận bụ lang, nơi này là không phải Thái Huyền Điện, ngươi đã đến nhiều lần như vậy chẳng lẽ còn không biết sao? Phương Giám nghe nói như thế, lại xác nhận một phen cảnh vật xung quanh, lập tức nhẹ nhàng thở ra nói ra, à, không đi sai, ta còn tưởng rằng ta đi nhầm đường, không cẩn thận hạ giới đến thuộc quận đi đâu. Vị yêu nhất phẩm tiên quan nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, à, nhận bụ lang ngươi tại sao lại như vậy muốn? Phương Giám cực kỳ nghiêm túc nói, bởi vì thuộc nhân đều là am hiểu trở mặt. Phương Giám lời này vừa ra, toàn bộ Thái Huyền Điện bên trong cái kia cấu nghiêm túc trầm ngưng bầu không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tấu chương xong, chương 358, ngày đầu tiên đưa tin không có kinh nghiệm chương 358, ngày đầu tiên đưa tin không có kinh nghiệm chương 358, ngày đầu tiên đưa tin không có kinh nghiệm Thái Huyền Điện bên trong nhất thời yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám. Hừ, nói năng ngọt sức thừa nhỏ, hừ lạnh một tiếng ở trong điện vang lên, Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái khí khái thanh tuyển, khí chất ưu tính nhất phẩm tiên quan lạnh lùng nhìn xem chính mình nói đạo. Phương Giám mỉm cười, cũng không cùng hắn biện miệng, mà là hướng lúc trước thái độ kia hiền lành tiên quan chắp tay bái nói xin hỏi thượng quan tiên trước. Chỉ gặp tên này tiên quan cười cười, còn chưa nói chuyện, đột nhiên một vị khác nhất phẩm tiên quan liền đi ra, cũng hướng Phương Giám nói nhận bụ lang, còn nhận ra ta không? Phương Giám nhìn người nọ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đây chẳng phải là lúc trước mang chính mình đi Thiên Pháp Viện nhậm chức Thái Huyền Đô tỉnh làm cho Nhạc Chính Chân Nhân sao? Thế là Phương Giám lập tức tiến lên bái nói hạ quan bái kiến Nhạc Chính Chân Nhân. Nhạc Chính Chân Nhân khoát tay áo, sau đó đưa tay lôi kéo Phương Giám ống tay áo chỉ vào lúc trước vị kia tiên quan nói vị này chính là Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm. Nhậm Hoa chân nhân. Phương Giám nghe vậy giật mình, Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm, vậy há không chính là tuân huống viện chủ muốn tiếp nhận chức vị. Nói như vậy đến, trước mắt vị này đối với mình thái độ hiền lành Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm, hay là hiện tại bên trong đại điện này trong đám người chức quan cao nhất người. Phương Giám lúc này tiến lên hành lễ nói, nguyên lai là tiết xem xét làm chân nhân, hạ quan thất lễ. Nhậm Hoa chân nhân cười híp mắt nói, nhận vụ lang không cần đa lễ, đến, liền để ta vì ngươi dẫn tiến một chút Thái Huyền Đô tỉnh đồng liêu đi. Nói đi, Nhậm Hoa chân nhân cũng đưa tay ra bắt lấy Phương Giám cánh tay trái, đem hắn kéo về phía sau. Cứ việc ở đây một số người nhìn Phương Giám khó chịu, có thể không cho Phương Giám mặt mũi, nhưng mặc cho Hoa Chân Nhân mặt mũi là nhất định phải cho. Thiên đỉnh tiên quan không có về hưu nói chuyện, chỉ cần ngươi không vấn lạc, không phạm sai lầm, ngươi quan khẳng định càng làm càng lớn, hoặc là nói quyền hành càng ngày càng nặng, cùng địa vị càng ngày càng cao. Cho nên Thiên Pháp Viện Tuân huấn viện chủ tiếp nhận Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm trước, như vậy Nhậm Hoa chân nhân liền khẳng định phải nâng cao một bước. Chỉ gặp Nhậm Hoa chân nhân đem Phương Giám kéo đến cái kia mặt lạnh quát lớn Phương Giám tiên quan trước mặt, nói ra, vị này là Thái Huyền phó thống làm, U Uyên chân nhân. Phương Giám nghe vậy không khỏi đáy lòng vui lên, nguyên lai là Thái Huyền Đô tỉnh văn nhờ ật phẩm tiên quan bên trong người đứng thứ hai, khó trách bày biện một tấm mặt tối. Theo lý thuyết Nhậm Hoa chân nhân cái này Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm cao thăng sau, nên do Thái Huyền phó thống làm tiếp nhận, đáng tiếc nửa đường giết ra cái Tuân huấn viện chủ, hay là Thiên Pháp Viện, tự nhiên đối với mình liền không có sắc mặt tốt. Lần này bỏ lỡ, không biết lại phải đợi mấy ngàn năm, hay là mấy vạn năm còn có thể tiến thêm một bước, hắn có thể hài lòng được lên sao? Bất quá trong lòng cười về cười, Phương Giám hay là lập tức hành lễ nói, hạ quan bái kiến phó thống làm. Ú Uyên chân nhân lườm Phương Giám một chút, lần này thật không có lại bày sắc mặt, mà là khẽ gật đầu, không mặn không nhạt ân một tiếng. Vị này là Thái Huyền làm kiêm ngũ thần điện thượng thư, Bình Hán chân nhân. Thái Huyền làm, Thái Huyền đô tỉnh Văn Lâm nhất phẩm bài vị thứ ba, Phương Giám cũng lập tức hành lễ bái kiến. Bình Hán chân nhân cũng biểu lộ lạnh nhạt, chỉ là hướng Phương Giám nhẹ gật đầu. Vị này là biết Thái Huyền đô tỉnh sự tỉnh kiêm Thái Vi điện thượng thư, Diệu Hán chân nhân biết Thái Huyền đô tỉnh sự tỉnh, Văn Lâm nhất phẩm bài vị thứ tư. Vị này ngươi biết qua, Thái Huyền đô tỉnh làm cho, Nhạc Chính chân nhân. Nhậm Hoa chân nhân cười nói, phía trước đã nói qua, Nhạc Chính chân nhân tại Thái Huyền đô tỉnh Văn Lâm nhất phẩm bên trong bài vị thứ năm. Phương Giám lần nữa hướng Nhạc Chính chân nhân thi lễ một cái, Nhạc Chính chân nhân cũng cười chắp tay hoàn lễ. Vị này là Thái Huyền đô tỉnh phán làm cho, Đông Phương Sóc, Đông Phương chân nhân. Thái Huyền đô tỉnh phán làm cho, Văn Lâm nhất phẩm bài vị thứ 6. Đông Phương Sóc ngược lại là mắt mang ý cười, nhìn xem hướng chính mình hành lễ còn tiến lên đưa tay giúp đỡ một chút. Vị này là Thái Huyền tổng cộng, Hữu Quang chân nhân. Thái Huyền tổng cộng, bài vị thứ 7. Vị này là Thái Huyền sử làm cho, Lý Nghiệp chân nhân. Thái Huyền sử làm cho, bài vị thứ 8. Vị này là Thái Huyền đều chủ lại, Ánh Sáng đỉnh chân nhân. Thái Huyền điện sử làm cho, bài vị thứ 9. Vị này là cùng sẽ Thái Huyền đều sử, Vân Tế chân nhân cùng sẽ Thái Huyền đều sử, bài vị thứ 10. Vị này là Thái Huyền ti chủ lại, Thông Vân chân nhân. Thái Huyền ti chủ lại, bài vị 11. Vị này là Thái Huyền điện chủ sử, Huyền phụ chân nhân. Thái Huyền điện chủ sử, bài vị 12. Vị này là Thái Huyền tiết kiệm, Lang Không chân nhân. Thái Huyền tiết kiệm, bài vị 13. Vị này là Thái Huyền ổn định tư chủ kế, Trần Hưu, Trần chân nhân. Thái Huyền ổn định tư chủ kế, bài vị 14. Vị này là Thái Huyền trực lại, Tạ Tuần, Tạ chân nhân. Thái Huyền trực lại, bài vị 15. Trở lên những này chính là Thái Huyền đô tỉnh Văn Lâm 15 tên nhất phẩm tiên quan, tăng thêm Thái Huyền đô tỉnh tiết xem xét làm, tổng cộng là 16 vị nhất phẩm tiên quan. Phương Giám đều nhất nhất tiến lên đi hành lễ, cũng mặc kệ cái khác người đối với mình có hay không sắc mặt tốt, dù sao chính mình cấp bậc lễ nghĩa đến thế là được. Là Phương Giám giới thiệu xong sau, Nhậm Hoa chân nhân liền hướng Phương Giám nói về sau nếu không có khẩn yếu sự vụ, cách mỗi 10 ngày liền muốn đến Thái Huyền điện điểm danh một lần. Bất quá người thân là Thái Huyền điện nhận vụ lang, ngày sau làm việc ngay tại cái này Thái Huyền điện bên trong, cũng là không cần tận lực đi nhớ thời gian. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, xin hỏi tiết xem xét làm, ta cái này Thái Huyền đô tỉnh nhận vụ lang đều muốn làm những gì? Nhậm Hoa chân nhân nói ra, tên như ý nghĩa, nhận vụ lang chính là nhận mệnh đi vụ, bất quá chủ yếu là nhận đại chủ sứ cùng biết Thái Huyền đô tỉnh làm pháp chỉ. Phương Giám nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Thái Huyền điện nhận vụ lang chính là chuyên môn tại Thái Huyền điện bên trong, cho đại chủ sứ cùng biết Thái Huyền đô tỉnh làm kiêm Thái Huyền điện thượng thư Văn Thủy chân nhân chân chạy. Phương Giám còn muốn hỏi lại, lại đột nhiên nghe được Thái Huyền điện trái dưới hiên ngọc khánh vang lên ba tiếng, tiếp lấy trong điện đám người bao quát Nhậm Hoa chân nhân đều lập tức túc âm thanh bắt đầu xếp hàng. Lấy Nhậm Hoa chân nhân cầm đầu, 16 tên văn nhờ ật phẩm tiên quan bắt đầu dựa theo tiên chức bài vị chạm thành đội ngũ. Phương Giám còn có chút không quen, bởi vì hắn tìm không thấy chính mình nên đứng chỗ nào, thế là dứt khoát hướng phía trước phóng ra một bước, trực tiếp đứng ở Thái Huyền trực lại Tả Tuần sau lưng. Tả Tuần kinh ngạc nhìn Phương Giám một chút, nhưng ngay lúc đó liền thu hồi ánh mắt, tại quay đầu đi một khắc này trên mặt lộ ra mỉm cười. Mọi người ở đây đứng vững đội ngũ không lâu sau, chỉ gặp Văn Thủy chân nhân doãn hỉ đạp trên cương bộ, tiên quang lấm lấm đi vào trong điện. Đám người có chút không người, đợi Văn Thủy chân nhân đi đến đệ nhị trọng điện trên bậc xoay người lại, đám người lúc này mới cùng nhau hành lễ bái nói bái kiến đều tiết kiệm làm chân nhân. Văn Thủy chân nhân đưa tay đỡ, nói chư vị xin đứng lên. Tạ đô tỉnh làm chân nhân đám người bái tạ, sau đó đứng dậy đứng trang nghiêm. Văn Thủy chân nhân ánh mắt ở trong điện thoáng nhìn, hỏi: "Tân nhiệm Thái Huyền nhận vụ lang Phương Giám không đến điểm danh sao?" Phương Giám nghe được tên của mình, vội vàng tại mọi người cuối cùng nhất nói ra: "Khởi bẩm đều tiết kiệm, có hạ quan." Phía trước mười mấy song ánh mắt kinh ngạc lập tức quay tới nhìn về hướng Phương Giám, chỉ có Thái Huyền trực lại Tạ Tuần túi đầu nín cười. Văn Thủy chân nhân nhìn xem Phương Giám chỗ đứng, không khỏi bật cười nói: "Nhận vụ lang, ngươi là nhận mệnh đi vụ chức vụ tư, đứng ở nơi đó làm cái gì, đến lại điện bệ dưới thềm mà đến?" Phương Giám vừa rồi liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, giờ phút này nghe Văn Thủy chân nhân nói chuyện mới biết được chính mình không cẩn thận lộ e sợ, bất quá cũng may hắn ra mặt dày, nghe vậy chỉ là một mặt lạnh nhạt chắp tay đáp, là. Sau đó liền cất bước đi tới đại điện bệ dưới thềm vương, cũng liền tại Văn Thủy chân nhân trái phía dưới động thân đứng nghiêm. Tấu chương xong, chương 359, Thái Huyền nhận vụ lang là làm cái gì chương 359, Thái Huyền nhận vụ lang là làm cái gì chương 359, Thái Huyền nhận vụ lang là làm cái gì Phương Giám tại bệ dưới bập đứng bước sau, Văn Thủy chân nhân mới hỏi: "Các bộ ti cục hôm nay đều có cái gì trọng yếu tấu hiện lên cần bẩm tấu đại chủ sứ?" Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đều lắc đầu, chỉ có Thái Huyền làm Bình Hán chân nhân nói đều tiết kiệm làm chân nhân, ta chỗ này có một đạo Bắc Thiên phụ tấu, không biết phải chăng là có bẩm tấu đại chủ sứ tất yếu. Văn Thủy chân nhân nghe vậy, lập tức hướng Bình Hán chân nhân hỏi, chuyện gì? Bình Hán chân nhân lấy ra Bắc Thiên phủ tấu lời nói, Bắc Thiên phủ tân nhiệm thiên quân thông hợp thiên quân bẩm tấu, nói Bắc Câu Lô Châu các châu yêu tộc gần đây quy mô tụ tập, Bắc Thiên phủ ngày chính đêm phái người giám thị, lại không biết những yêu tộc này lại đang dự mưu chuyện gì. Văn Thủy chân nhân nói đem tấu trình lên. Lúc này một tên đồng tử bước nhanh về phía trước, từ Bình Hán chân nhân trong tay lấy ra tấu, sau đó đưa đến Văn Thủy chân nhân trong tay. Văn Thủy chân nhân mở ra tấu nhìn kỹ một chút, sau đó gật đầu nói, việc này nên bẩm báo đại chủ sứ. Nói đi, chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, bên trong tòa đại điện kia ngọc khánh lập tức phát ra chín đạo thanh thủy êm hai, thiên linh phiêu miểu khánh âm. Sau một khắc, chỉ gặp Thái Huyền điện tam trọng bệ trên bậc, một đạo huyền quang mang theo cựu thải hà khí nước trong và gợn sóng bay xuống tới, sau đó một thân huyền miện đế bảo cựu thiên huyền nữ đáp lấy khánh vân rơi xuống tam trọng bệ trên bậc, mà Thanh Ngạn đồng tử thì cùng kính đứng tại khánh vân bên cạnh. Bái kiến đại chủ sứ. Tại cựu thiên huyền nữ rơi xuống một khắc này, trong đại điện đám người lập tức đồng loạt hành lễ thăm viếng, Phương Giám cũng xoay người sang chỗ khác hành đại lễ. Cựu thiên huyền nữ đầu tiên là hướng xuống bên cạnh Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hướng Văn Thủy chân nhân nói đem tấu bản trình lên. Thanh Ngạn đồng tử lập tức đi xuống bệ giai, từ Văn Thủy chân nhân trong tay lấy ra tấu bản, sau đó đưa đến cựu thiên huyền nữ trước mặt. Cựu thiên huyền nữ tiếp nhận tấu bản nhìn thoáng qua, sau đó trong thanh mâu hiện lên một đạo tiên quang, tiếp lấy cựu thiên huyền nữ lại đưa tay dùng pháp lực đem tấu bản đưa về Văn Thủy chân nhân trong tay, bẩm nói, chuyển về Bắc Thiên phủ. Tuân pháp chỉ. Văn Thủy chân nhân không người lĩnh mệnh đạo. Khi cái này tấu bản đưa về Thái Huyền làm Bình Hán chân nhân trong tay, hắn tại tấu bản bên trên nhìn một chút, đã thấy phía trên đã nhiều một nhóm chu phê. Đã duyệt, làm cho Bắc Thiên phủ mật thiết giám thị, nhưng không thể nhúng tay quấy nhiêu, đây chính là cựu thiên huyền nữ đối với cái này tấu bản chu phê. Thái Huyền làm thu hồi tấu bản, sau đó không người vái chào bái nói thần tuân pháp chỉ. Sau đó cựu thiên huyền nữ hỏi, chư khanh còn có chuyện gì bẩm tấu? Lần này tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, về đại chủ sứ, không có. Cựu thiên huyền nữ nói nếu như thế, vậy liền tất cả về bộ phủ đi thôi. Là đám người bái nói chúng thần cáo lui. Sau đó 16 tên nhất phẩm tiên quan chỉnh tề thối lui ra khỏi Thái Huyền điện, trong điện lập tức liền chỉ còn lại Văn Thủy chân nhân cùng Phương Giám, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng một đám tiên đồng. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng Phương Giám hỏi, ngươi có thể có cái gì không hiểu chỗ muốn hỏi ta? Phương Giám nghe vậy, lúc này nói ra, đại chủ sứ, thần thật có một cái không hiểu sự tình. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, chi bằng nói đi. Phương Giám hỏi, đại chủ sứ, thần đã là nhận bộ lang, lại kiêm nhiệm thiên pháp quan, không biết sau này khi thiên về tại phương nào. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy ngâm khẽ cười một tiếng, nói ra, tùy ngươi chính mình chính là. A. Phương Giám khẽ giật mình, nói theo ta chính mình. Cái này. Cửu Thiên Huyền Nữ gặp hắn còn có chút không hiểu, liền hướng Văn Thủy chân nhân nói biết Thái Huyền đô tình làm, liền do ngươi đến là nhận vụ lang giảng giải một chút Thái Huyền nhận vụ lang chức vụ đi. Thần cần tuân pháp chỉ. Văn Thủy chân nhân lúc này đáp. Cửu Thiên Huyền Nữ lại hướng Phương Giám nói ra, ngươi đi theo biết Thái Huyền đô tình làm, hảo hảo tìm hiểu một chút ngươi đi trước. Phương Giám không người bài nói là, đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, lập tức đỉnh đầu một mảnh huyền quang rơi xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ thân hình chậm rãi biến mất tại Thái Huyền trong đại điện. Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi rời đi, Văn Thủy chân nhân đi xuống bệ giai, đi tới Phương Giám trước mặt nói, ngươi mà theo ta đến. Là. Phương Giám lên tiếng, sau đó liền đi theo Văn Thủy chân nhân sau lưng, hướng Thái Huyền điện bên ngoài đi ra ngoài. Đi ra Thái Huyền điện sau, Văn Thủy chân nhân quay người chỉ vào Thái Huyền điện hai bên tiên điện nói ra, những này tiên điện chính là Thái Huyền điện trước phòng, tại những này trước trong phòng đều là trực thuộc ở Thái Huyền đô tỉnh thư lệnh sự, truyền chiếu làm, chỉ đợi điện, bọn hắn đều là ngũ phẩm tiên quan. Ngươi là Thái Huyền nhận bộ lang, tứ phẩm tiên quan, có thể tại Thái Huyền điện tiểu cận hai bên trước trong phòng chọn một làm việc chỗ. Còn có, những sách kia lệnh sự, truyền chiếu làm, chỉ đợi điện cũng phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Mặt khác, ngươi Thái Huyền nhận vụ lang là cái nhàn tản chức quan, đại chủ sứ cùng ta nếu có cái gì cần người đi lại sự tình, đều sẽ giao cho ngươi đi làm. Đương nhiên, loại sự tình này không nhiều, cho nên đại chủ sứ mới nói tùy ngươi. Bất quá, có đôi khi cũng có chút đặc thù sự tình muốn ngươi đi làm, nhưng sẽ sớm thông báo ngươi, yên tâm đi. Nói Văn Thủy chân nhân đã dẫn đầu một chân bước vào Thái Huyền điện bên trái thiên điện, Phương Giám một bên ứng thanh, vừa đi theo đi vào. Tiến trong tiền điện này, Phương Giám trong thai liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng ồn ào. Không thể không nói Thiên Đình kiến trúc cách âm hiệu quả phi thường tốt, mỗi gian phòng phòng ở đều có trận pháp cách âm, ngươi chỉ cần không vào phòng, dù là ngươi lỗ thai dán tại trên cửa ngươi cũng nghe không đến bên trong bất kỳ thanh âm gì. Rộng lớn trong thiên điện bày đầy chỉnh tề bàn bạch ngọc án, mỗi một cái bàn bạch ngọc án phía sau đều đoan chính mà ngồi xuống một vị ngũ phẩm tiên quan. Bất quá vừa rồi bọn hắn cũng không phải dạng này, tại Phương Giám vừa mới tiến tới thời điểm, những này đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó tiên quan bọn họ hoặc ba cái năm cái, hoặc bảy cái tám cái ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cười, mười phần ầm ĩ, để Phương Giám một lần có chút hoảng hốt, phảng phất về tới đến trường lúc phòng học. Văn Thủy chân nhân ánh mắt đảo qua những cái kia hơi có vẻ tạp nhạc bàn ngọc, lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút không vui. Trong đại điện tiên quan bọn họ lập tức câm như hến, như là phạm sai lầm học sinh ngoan một dạng đứng lên, đồng loạt hướng Văn Thủy chân nhân bái nói bái kiến đều tiết kiệm làm chân nhân. Văn Thủy chân nhân nhạt tiếng nói, Thái Huyền đô tỉnh chính là thiên đình quyền trụ cột, các ngươi tùy ý vui lùa ở mỹ, còn thể thống gì? Chúng ta biết sai rồi, xin mời đều tiết kiệm làm chân nhân thứ tội. Tiên quan bọn họ nhao nhao hạ bái nhận lầm. Văn Thủy chân nhân khoát tay áo, sau đó nghiêng người nhường ra Phương Giám nói ra, vị này chính là tân nhiệm Thái Huyền nhận vụ lang Hồng Thanh chân nhân, cũng là Thiên Pháp viện tư pháp thiên thần Phương Giám, từ hôm nay trở đi, hắn cũng muốn tại Thái Huyền đô tỉnh nhậm chức. Phương Giám mỉm cười, chắp tay hướng trong đại điện hơn 20 danh thư lệnh sử, truyền chiếu làm, chỉ đợi điện nói sau này còn muốn thừa mông chư vị đồng liêu chiếu cố. Lời này nhưng làm những người trước mắt này dọa cái quá sức, Hồng Thanh chân nhân thanh danh tại Thiên Đình đây chính là như sấm bên tai, mặc kệ là tốt là xấu, có một chút đều không thể phủ nhận, đó chính là Hồng Thanh chân nhân chấp pháp, quản ngươi đạo môn đại đức, Phật Đà Bồ Tát, người toàn diện không để vào mắt. Nên bắt liền bắt, nên trấn áp liền trấn áp, tuyệt không cho ngươi đến hư. Hiện tại phương giám muốn bọn hắn nhiều hơn chiếu cố ai vậy? Ngại Lôi Trạch Thiên Ngục còn chưa đủ chen đúng không? Đúng rồi, vừa mới chúng ta trong này châu đầu ghé thai, ồn ào, cũng không phạm thiên điều đi. Nghĩ tới đây, trong đại điện những này tiên quan bọn họ trong lòng đã bắt đầu bỡ ngỡ, nhất là nhìn thấy phương giám nụ cười trên mặt, trong lòng càng là một trận băng hàn. Nghe nói vị này Hồng Thanh chân nhân mỗi lần muốn thu thập người thời điểm liền sẽ cười rất vui vẻ, song song đám người tâm tư bắt chuyện, chỉ lo ngẩn người, lại quên đáp lại phương giám, đây càng để Văn Thủy chân nhân bất mãn, những người này ngày bình thường cơ trí như vậy, hiện tại làm sao trở nên như vậy ngốc cờ. Chỉ gặp Văn Thủy chân nhân lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem mọi người bừng tỉnh, sau đó lạnh giọng nói ra, Hồng Thanh chân nhân tại cùng các ngươi nói chuyện. Đám người lúc này mới sợ hãi kịp phản ứng, sau đó liền vội vàng hành lễ nói hạ quan các loại bái kiến nhận vụ lang quan. Phương Giám cười nhạt một tiếng, đưa tay hư đỡ nói chư vị đồng liêu không cần đa lễ, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về Văn Thủy chân nhân nói ra, đều tiết kiệm làm, ta nhìn nơi này không khí không sai, ngay tại căn này trong điện làm việc đang làm nhiệm vụ đi. Những cái kia quan ngũ phẩm bọn họ nghe vậy hãi nhiên biến sắc, mà Văn Thủy chân nhân lại vớt râu gật đầu nói, tốt. Tấu chương xong, chương 360, không giải phong là có nguyên nhân chương 360, không giải phong là có nguyên nhân chương 360. Không giải phong là có nguyên nhân Thái Huyền Điện đồng tử chuyển đến đàn ghế dựa bàn, còn có rõ ràng thần lương hương, tại Thái Huyền trái trong điện là Phương Giám bố trí một cái chức án. Bất quá Phương Giám ngăn lại đồng tử bọn họ tại chính mình trước án bày ra bình phong, cho nên Phương Giám vị trí ngay tại toàn bộ trái điện lưu thượng phương, quan sát trong toàn bộ đại điện, có thể đem trong đại điện biểu tình của tất cả mọi người, động tác thu hết vào mắt. Nhưng Phương Giám rất nhanh liền cảm thấy có chút không đúng, này làm sao làm chính mình tựa như là đến giám thị một dạng. Nhất là hắn cái này nhận vụ lang hay là cái chức quan nhà tản, căn bản không có việc gì xử lý, nếu là ở đây làm giá trị cũng chỉ có thể ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Không được, người này không có khả năng quá nhàn, Phương Giám cảm thấy mình hay là không nên một mực ngồi ở chỗ này mặt vô ích. Vừa vặn trong tay còn có mấy món sự tình không có xử lý, vậy trước tiên đi làm đi, nghĩ tới đây, Phương Giám liền từ đàn trên ghế đứng lên. Chỉ là lần này thân, lập tức hấp dẫn trong đại điện ánh mắt mọi người, những cái kia chuyển chiếu làm, thư lệnh sử cùng chỉ đợi điện bọn họ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Phương Giám, thần sắc vô cùng khẩn trương. Phương Giám khẽ cười một tiếng, hướng đám người hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? Đám người liền vội vàng lắc đầu, tranh thủ thời gian cúi đầu, nhưng là rất nhanh lại giơ lên. Phương Giám cảm thấy có chút buồn cười, bọn gia hỏa này cũng quá nhạy cảm, thế là nói ra, xem ra các ngươi là có chuyện muốn nói với ta. Vốn còn muốn ra ngoài đi một chút, nếu dạng này, vậy ta liền lại ở chỗ này đợi một hồi đi. Nói Phương Giám chuẩn bị ngồi xuống, lúc này ngồi tại phía trước nhất tên tiểu tử kia vội vàng mở miệng nói, không có chuyện không có chuyện, kỳ thật tất cả mọi người chỉ là muốn thấy Hồng Thanh chân nhân phong thái tiểu hỏa tử mở miệng đằng sau. Phía sau hắn một thiếu nữ cũng mở miệng nói ra, Hồng Thanh chân nhân ngài có việc liền đi mau lên, chúng ta xác thực chỉ là muốn thấy chân nhân ngài phong thái. Phương Giám cười nhạt một tiếng, hỏi, thật không có chuyện? Không có, hơn 20 người cùng kêu lên lắc đầu nói ra. Phương Giám ánh mắt đảo qua trong điện đám người, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, nếu vô sự, vậy ta đi trước. Cung tiễn Hồng Thanh chân nhân đám người nhao nhao đứng lên nói. Phương Giám khoát tay áo, sau đó quay người đi ra Thái Huyền trái điện, trực tiếp hướng Lôi Bộ mà đi. Lôi Bộ, Thiên Bộ Đình Tư. Thiên Bộ Đình Tư an ảnh cơ hành đem Phương Giám nên tiến vào trong điện, ngồi xuống đằng sau mới mở miệng hỏi, nhận vụ lang đại giá quang lâm ta Thiên Bộ Đình Tư, không biết có cái gì phân phó. Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói ra, ngài là Thiên Bộ Đỉnh Tư An Ảnh, là nhị phẩm tiên quan. Ta là tứ phẩm tiên quan, ngài nói chuyện với ta như vậy, chuyến đi ta cái này tiếng xấu coi như lại nhiều một hạng. Cơ Hoành nghe vậy cũng là một trận cười to, nói tốt à, vậy ta liền không cho ngươi thêm tiếng xấu. Nói xong, Cơ Hoành nói, bất quá vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói một chút đi, Hồng Thanh chân nhân là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Sự tình ngược lại là việc nhỏ, 10 năm trước Lôi Bộ bốn bị Lôi Công trấn áp một cái hoa yêu, bây giờ 10 năm trôi qua, hoa yêu kia phong ấn còn không có giải trừ, cho nên ta đến hỏi một chút. Phương Giám nói ra. Cơ Hoành nghe vậy có chút một quái lạ, nói một cái hoa yêu. Dạng gì hoa yêu, lại còn cùng ngươi Hồng Thanh chân nhân quen biết sao? Phương Giám lắc đầu nói, việc này hay là do ta mà lên tiếp lấy. Phương Giám liền đem cái kia hoa yêu bị trấn áp trải qua cùng kết quả giảng thuật một lần. Cơ Hoành sau khi nghe xong vỗ chán một cái, cười nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Nói đi, chỉ gặp Cơ Hoành triều điện bên trong một tên lôi binh nói ngươi đi mời thần tiêu lôi công tới. Tuân mệnh. Lôi binh nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, một thân lôi bảo, uy nghiêm hùng tráng thần tiêu lôi công cất bước đi vào Thiên Bộ Đỉnh Tư chính điện. Bái kiến An Ảnh. Thần tiêu lôi công tiến vào hậu, lập tức hướng Cơ Hoành bái đạo. Cơ Hoành đưa tay một chỉ ngồi bên cạnh Phương Giám nói lôi công, nhận ra vị này sao? Thần tiêu lôi công nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Phương Giám lại cũng ở trong đại điện. Đường Kim trong lòng hơi ngạc nhiên, cái này Hồng Thanh chân nhân đạo hạnh tiến cảnh thật nhanh, chính mình thân là chân tiên, tiến điện lúc lại hoàn toàn không có phát giác. Mà loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, Phương Giám đạo hạnh tu vi cao hơn hắn. Nguyên lai là Hồng Thanh chân nhân, gặp qua Hồng Thanh chân nhân. 36 ngày lôi công là ngũ phẩm tiên quan, cho nên hiện tại Phương Giám tại trên phẩm cấp cũng cao hơn hắn một đầu. Phương Giám mỉm cười, sau đó chắp tay hoàn lễ. Lúc này Cơ Hoành nói ra, thần tiêu lôi công, 10 năm trước phạt ác, xã làm cho, tuần tra, xem xét bốn vị lôi công chấn áp một cái hoa yêu, bây giờ thời gian đã đến, đến nay vẫn chưa giải phóng, ngươi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Thần Tiêu Lôi Công chính là 36 ngày Lôi Công đứng đầu, nghe vậy lập tức không người đáp, là. Sau đó hắn lấy ra một quyển sổ ghi chép lật ra đứng lên, một lát sau nói ra, An Ảnh, yêu này đến nay chưa từng giải phóng, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Phương dám hỏi. Thần Tiêu Lôi Công nói trấn áp hoa yêu này trong núi, ở một cái luyện hư cảnh nhân gian tu sĩ, sư thừa đạo thống là đạo môn đại đức Ngọc Hoa thượng nhân. Nửa năm trước Tuần Thiên Lôi Công bọn hắn đang muốn đi đem hoa yêu giải phóng, lại phát hiện cái kia hoa yêu giống như cùng tu sĩ kia có tình cảm dây dưa, cho nên vì tu sĩ kia tốt, Tuần Thiên Lôi Công bọn hắn liền thương nghị lại nhiều ép hoa yêu mấy chục năm. Hồ nháo. Cơ Hoành khiển trách một tiếng, nói phạt giá thưởng tốt tự có luật điều lệ trình, há lại cho làm ẩu. Cái kia nhân gian tu sĩ cũng không phải là tiên quan, cùng yêu tướng luyến quan ta lôi bộ chuyện gì. Lại nói cái kia hoa yêu trấn áp trong lúc đó cũng không phạm sai lầm làm ác, thời gian vừa đến tức khi phong thích. Thần Tiêu Lôi Công cúi đầu, nghe Cơ Hoành răn dạy không nói một lời. Cơ Hoành răn dạy hoàn tất sau, đối với Thần Tiêu Lôi Công nói ngươi lập tức hạ phàm, đem cái kia hoa yêu phóng xuất ra. Thần Tiêu Lôi Công ngẩng đầu lên, lập tức không người đáp, tuân mệnh. Ta và ngươi cùng đi chứ? Phương Giám giờ phút này hướng Thần Tiêu Lôi Công nói ra. Thần Tiêu Lôi Công có chút một quái lạ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu nói, tốt. Phương Giám đứng dậy hướng Cơ Hoành chắp tay cáo từ, Cơ Hoành cũng đứng dậy đem Phương Giám đưa ra đại điện mới một lần nữa trở về. Dương Hạ huyện, Đào Hoa Sơn. Hoa Linh Nhi chính xếp bằng ở một viên dưới cây hoa đào, nhìn phía trước Chu Khinh Hàm tu luyện pháp thuật. Chỉ gặp Chu Khinh Hàm đưa tay vẫy một cái, trong không khí đột nhiên bay ra một dòng suối trong, Chu Khinh Hàm bàn tay vỗ, cái kia một dòng suối trong đột nhiên hóa thành mười mấy cánh tay thô nước suối, sau đó tại Chu Khinh Hàm chỉ dẫn bên dưới hướng phía chúng quanh mười mấy gốc cây đào bay đi. Vẹn vẹn một chén trà thời gian, Chu Khinh Hàm liền dùng nước lá chi pháp đem trong núi mấy trăm khỏa cây đào đổ vào hoàn tất. Hoa Linh Nhi lập tức vỗ tay cười nói, tốt tốt tốt, ngươi nước lá thuật cùng ngự thủy quyết đã tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thành. Chu Khinh Hàm nghe vậy, lúc này nói ra, đạo hạnh của ta bây giờ cũng đã đến luyện hư cảnh, có thể hành tẩu thiên hạ đi. Hoa Linh Nhi nghe vậy khịt mũi coi thường, nói ta 100 năm trước cũng đã là luyện hư cảnh, nếu không phải là bị trấn áp 10 năm, ta đã sớm tiến vào báo đan cảnh. Lại nói, đừng nói chỉ là luyện hư cảnh, cho dù là báo đan cảnh cũng không dám nói là hành tẩu thiên hạ. Ta tại Tiềm Vân phủ tu luyện 400 năm, ngay cả Tử Chính quốc đều không có đi đến, ngươi điểm ấy đạo hạnh, hay là tỉnh lại đi. Chu Khinh Hàm đối với Hoa Linh Nhi khinh thường cũng không tức giận, mà là nghiêm túc hỏi, cái kia đại khái đạo hạnh gì mới có thể du lịch tứ phương, cũng có sức tự vệ đâu? Hoa Linh Nhi nghĩ, nói chi ít chân tiền, trong tay còn muốn có pháp bảo, thần thông cũng phải có một môn. Không phải vậy đừng nói du lịch tứ phương, ngay cả Tử Chính quốc đều ra không được. Chu Khinh Hàm nghe nói như thế, lập tức có chút phiền muộn, không khỏi thở dài nói, chân tiên a, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên đầu đội thiên không ầm ầm một tiếng nổ vang, sau đó một đạo thiểm điện lập tức đánh rất tại Đào Hoa Sơn đỉnh. Ngay sau đó một mảnh lôi vân trùng trùng điệp điệp bay tới, từng đợt thiên uy cũng từ lôi vân phía trên rơi xuống, bao phủ toàn bộ Đào Hoa Sơn. Tấu chương xong.